Chương 119, báo cáo chương 119, báo cáo liên tiếp đánh giết hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, Ngụy Phàm thể nội pháp lực giờ phút này đã tiêu hao hơn phân nửa. Đến tranh thủ thời gian đi, ai biết đằng sau còn có hay không cái khác luyện thi tông đệ tử. Hai đoàn hỏa cầu từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem đại hán dâu quai nón cùng ngục kịch tu sĩ thi thể đốt thành cho bụi. Ngụy Phàm vây tay một cái, đem hai người chứa vật đại quang vào trong tay. Đó lấy, hắn một cái lắc mình chui vào trong động, nhìn một chút nằm có khô chồng lên Chu Nguyệt Như, phát hiện nó hô hấp đều đặn sau, cũng là hơi nuối lòng một hơi. Cuối cùng hắn đã đem Chu Quý cùng Tôn Lan hai người nhét vào quặng mỏ trên tiểu trấn, nếu như Chu Nguyệt Như lại ra chuyện gì, đến lúc đó chỉ còn giữ lại hắn một người quay trở về tiền tuyến Khánh An thành nam bên kia, cũng không tốt hướng tông môn lời nhắn nhủ. Ngụy Phàm đem Chu Nguyệt Như nữ tử này chặn ngang ôm lấy, tiếp đó lần nữa thi triển ngự phong thuật hướng về xa xa bay đi. Nửa nén hương thời gian sau, Ngụy Phàm xác nhận sau lưng không có truy binh phía sau, vậy mới ôm lấy Chu Nguyệt Như tại một chỗ đại thụ bên trong hốc cây ẩn thân xuống tới. Tuy là vừa mới Ngụy Phàm vận chuyển pháp lực ngăn chặn lại nó thể nội thi ban độc, nhưng theo thời gian trôi qua, độc tính tại Chu Nguyệt Như thể nội lại lần nữa lan tràn ra. Ngụy Phàm đem cái kia hai tên luyện thi tông đệ tử chữ vật đại lấy ra, tỉ mỉ xem xét một phen sau, vậy mới từ cái kia đại hán dâu quay nón trong túi chữ vật lấy ra một bình đan dược tới. Ngụy Phàm đẩy ra nắp bình tỉ mỉ hơi ngửi, trong lòng liền đại khái có phán đoán. Ngay sau đó, Ngụy Phàm từ trên đan dược nhẹ nhàng cạo xuống tầng một phấn, tiếp đó thận trọng bôi lên tại trên bờ vai Chu Nguyệt Như miệng vết thương. Rất nhanh, Chu Nguyệt Như nơi bả vai vết thương liền lên biến hóa rõ ràng, chảy ra máu đen dần dần biến nhạt, từng bước khôi phục huyết dịch vốn có đỏ tươi. Nhìn tới bình đan dược này liền là thi ban độc giải dược. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức liền đem đan dược nhét vào Chu Nguyệt Như trong cái miệng nhỏ nhắn. Làm xong những cái này, Ngụy Phàm cũng không chờ Chu Nguyệt Như tỉnh táo lại, ôm lấy nó eo thon liền trực tiếp một cái lắc mình, hướng thẳng đến Huyền Dương Tông tại Hán Thiết quặng mỏ xung quanh gần nhất một cái cứ điểm bay đi. Một cái thời thần sau, Ngụy Phàm mới mang theo Chu Nguyệt Như đi tới Huyền Dương Tông tại điểm đảo quáng Nam Bộ thiết lập một cái phân đường. Cái gì? Hán Thiết quặng mỏ phía dưới có dấu đại lượng luyện thi. Quặng mỏ quản sự cảm ơn đang thịnh là luyện thi tông dư nghiệt. Ngụy sư đệ, sư minh ta lớn tuổi, ngươi nhưng không muốn lừa gạt ta a. Huyền Dương Tông phân đường, đương nhiệm cái này phân đường đường chủ Trương Hồng Văn là một vị tóc hoa râm gầy còm tiểu lão đầu, có luyện khí hậu kỳ tu vi. Giờ này khắc này, vị này Trương đường chủ đã bị Ngụy Phàm liên tiếp mấy cái bạo tạc tin tức trực tiếp nện trúng đầu. Nó đã đảm đương phân đường đường chủ mấy chục năm, nhưng nghe xong Ngụy Phàm chỗ báo cáo nội dung, vẫn còn có chút run như cầy sấy. Phía trước linh thạch khoáng mạch đại chiến hết sức căng thẳng, tại cái này như vậy mấu chốt trong lúc mấu chốt, bị diệt mấy trăm năm luyện thi tông đột nhiên lại ở hậu phương xuất hiện. Mặc cho ai đều có thể ý thức đến không được bình thường. Thiên chân vạn sắc, Trương sư minh, việc này cần mau chóng báo cáo. Ngụy Phàm một mặt trịnh trọng đối Trương đường chủ nói, ta còn có hai vị sư minh sư tỷ bị vây ở quặng mỏ tiểu trấn, sống hay chết còn không biết. Đến tranh thủ thời gian để tông môn tăng số người nhân thủ tiến đến cứu viện, thuận tiện đem cái kia luyện thi tông hang ổ phá hủy mới là. Tốt tốt tốt. Ngụy sư đệ nói rất đúng. Trương đường chủ đuốt đuốt trên cằm râu ngắn, trong lúc nhất thời cũng là hoảng hồn, đành phải liên tục gật đầu nói phải. Lập tức nó liền móc ra một trương ngọc bài, đánh vào một đạo pháp quyết sau, lại đem ngọc bài để vào trong hành lang một cái mặt ngoài lóe ra linh quang cỡ nhỏ trong pháp trận. Bất quá một hai hơi thời gian sau, cái kia cỡ nhỏ trong pháp trận một trận bạch quang chợt nổi lên, tiếp lấy trong pháp trận ngọc bài liền biến mất không gặp. Gặp tình hình này, Ngụy Phàm một mực căng cứng tâm vậy mới hơi buông lòng xuống. Cái này cỡ nhỏ pháp trận chính là Huyền Dương Tông đặc biệt tại Việt Châu các nơi thiết lập đưa tin pháp trận, có khả năng trong thời gian cực ngắn khoảng cách xa truyền tống đại lượng tin tức, đồng thời cực kỳ khó bị người khác cắt đứt cùng cách trở. Một bên, lập tức lấy ngọc bài tại đưa tin trong pháp trận biến mất Trương đường chủ cũng là lớn nuối lòng một hơi. Đón lấy, cái này gầy còm tiểu lão đầu như là nhớ ra cái gì đó, vừa lo tâm sung sung hướng về Ngụy Phàm hỏi, "Ngụy sư đệ, ngươi nói lần này Tam Tông đại chiến tranh đoạt linh thạch khoáng mạch, hẳn là sau lưng có luyện thi tông tại làm đầy tay a?" Ngụy Phàm giữ im lặng, lườm bên cạnh vị này Trương đường chủ một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Chính mình vị sư huynh này, nhìn xem gầy còm còng lưng, một bộ hoảng hồn bộ dáng, không nghĩ tới thuận miệng hỏi một chút liền tóm lấy mấu chốt. Việc này còn không thể xác định, nhưng luyện thi tông xuất hiện thời cơ chính xác quá trùng hợp một chút. Ngụy Phàm do dự một hồi, chậm chậm nói, hơn nữa tòa này linh thạch khoáng mạch phát hiện cũng quá mức trùng hợp, bao gồm Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, dường như đã sớm thương lượng xong một loại liền liên hợp lại đối chúng ta Huyền Dương Tông phát động đánh lén. Tóm lại, sư minh ngươi thân ở tiền tuyến phân đường, khoảng thời gian này vẫn là muốn đa đa cẩn thận mới phải. A, thời buổi rối loạn. Thời buổi rối loạn a. Trương Hồng Văn níu lấy chính mình trên cằm cái kia vốn là không bao ngăn cần, thở dài thở ngắn nói, sư minh ta mười mấy tuổi vào tông môn, tiến vào nội môn phía sau liền được phái đến cái này Lâm Giang quận quặng mỏ phân đường đảm nhiệm chức đường chủ. Ai có thể nghĩ an an ổn ổn hơn phân nửa đời, người đều sắp xuống lô dĩ nhiên loạn lên. Vị này Trương sư minh nói liên miên lại nhải một đồng lớn, Ngụy Phàm trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Như Trương Hồng Văn dạng này nội môn đệ tử, chủ yếu liền đã ở chỗ này cắm rễ tiếp tục sinh sống, làm không tốt huyền tử huyền tôn đều có. Cả gia tộc đều tại cái này chiến loạn một chỗ, loại trừ tiền tuyến những đệ tử kia, trước hết nhất gặp nạn khẳng định là xung quanh những gia tộc này. Tại nhân thủ như vậy khẩn trương dưới tình huống, Huyền Dương Tông sẽ không để qua bất luận cái nào sức lao động, trước hết nhất chiêu mộ cũng khẳng định là xung quanh gia tộc tu sĩ. An ủi vị này Trương sư minh hai câu, Ngụy Phàm liền rời đi phân đường, về tới Trương sư minh cho hắn cùng Chu Nguyệt Như an bài chỗ nghỉ ngơi. Tĩnh mịch trong gian phòng, Ngụy Phàm nhìn một chút nằm trên giường Chu Nguyệt Như. Giờ phút này, trên mặt Chu Nguyệt Như khí sắc đã tốt lên rất nhiều, vai đẹp vết thương máu đen cũng không còn truyền ra, vừa mới Ngụy Phàm tìm một cái sạch sẽ băng gạc băng bó đơn giản vết thương một chút. Ngụy Phàm đánh giá Chu Nguyệt Như một phen, đột nhiên có chút bất đắc dĩ nói, "Chu sư tỷ đã tỉnh lại, liền không cần vờ ngủ a." Khanh khách, Ngụy sư đệ nhận biết cũng thật là nhạy bén. Trên giường gỗ, Chu Nguyệt Như mí mắt hơi động một chút sau, đột nhiên cười duyên một tiếng mở hai mắt ra. "Tỉnh lại liền hảo, nhìn tới từ cái kia luyện thi tông đệ tử bên trên tìm ra tới giải dược không có vấn đề." Ngụy Phàm gật đầu một cái, lại sát mặt cổ quái nhìn Chu Nguyệt Như một cái nói, "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu sư tỷ lúc nào tỉnh lại?" "Vừa mới Ngụy sư đệ ôm lấy ta vào gian phòng, cho ta băng bó thời điểm, ta liền đã nửa choáng nửa tỉnh lại." Nói nơi đây, Chu Nguyệt Như chợt nhìn Ngụy Phàm một chút, trên mặt không biết thế nào dĩ nhiên nổi lên một chút đỏ ửng. Thì ra là thế. Đối mặt vị này mỹ nhân sư tỷ xem thường, Ngụy Phàm mặt không chân thật đáng tin, một bộ đương nhiên bộ dáng, "Ta nhìn Chu sư tỷ thương thế rất nặng, lo lắng phía dưới liền cho Chu sư tỷ đơn giản băng bó một phen, thuận tiện đổi một kiện áo khoác." Khụ khụ, một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Chương 120, Ngự thi quyết chương 120, Ngự thi quyết bất kể nói thế nào, lần này đa tạ Ngụy sư đệ. Chu Nguyệt Như thần sắc dĩ nhiên khó được nghiêm túc, một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia cảm kích, may mắn sư đệ đem ta từ quặng mỏ bên kia mang ra, bằng không, sư tỷ đầu này mạng nhỏ sợ là muốn nhét vào chỗ ấy. Nhìn thấy Chu Nguyệt Như như vậy thành khẩn hướng hắn cảm tạ, Ngụy Phàm ngược lại hơi sững sờ, lập tức khoát tay nào nói, "Chu sư tỷ khách khí, nói đến còn phải dựa vào người cái kia quặng mỏ bản đồ phân bố. Bằng không trễ bên trên một ngày, đảng cảm ơn đang thịnh đem quặng mỏ chấp sự đường nổ xong, chúng ta khả năng vẫn chưa hay biết gì. Đến lúc đó tại quặng mỏ trên tiểu trấn, sợ là chết như thế nào cũng không biết." Nói như vậy, Tôn Lan các nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Nguyệt Như nghe vậy, cũng là mặt lộ một chút nghĩ lại mà sợ. "Phó thác cho trời à, hai ta có thể từ cái kia ổ trộm cấp chạy vừa đi ra đã là rất không dễ dàng." Ngụy Phàm ngược lại sắc mặt thản nhiên. Lần này hắn đem Chu Nguyệt Như mang ra, một mặt là tất nhiên có một chút nhớ tới tình cũ ý tứ, một phương diện khác liền là muốn nàng làm chứng. Huống hồ hắn cùng Chu Nguyệt Như hai người tra ra điểm đảo quán có dấu luyện thi tông dư nghiệt một chuyện, lại thêm phát hiện hàn thiết quặng mỏ phía dưới gần ngàn cố luyện thi, đã là một cái công lớn. Về phần Chu Quý cùng Tôn Lan hai người chết sống, tự nhiên cùng hắn liền không hề quan hệ. "Chu sư tỷ, đã cái này thi ban độc đã giải, sư đệ kia ta an tâm." Trông thấy Chu Nguyệt Như sắc mặt dần dần đỏ hồng, Ngụy Phàm liền lập tức đứng dậy cáo từ, "Đằng sau tông môn đại khái sẽ tăng phái nhân thủ tới, chắc hẳn chuyện phiền phái sẽ còn không ít, ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt ta, sư đệ ta liền không làm phiền." Nói xong, hắn lại an ủi Chu Nguyệt Như hai câu, liền quay người rời khỏi phòng. Không nghĩ tới Ngụy Phàm nói không đến hai câu nói liền trực tiếp rời khỏi, đúng là không có chút nào lưu luyến bộ dáng, Chu Nguyệt Như cũng là hơi sững sờ. Nàng đối dung mạo của mình vẫn còn có chút tự tin, trong tông môn những cái kia nam đệ tử không thiếu một chút tiên phú không tồi nội môn đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nàng biểu thị qua lòng ái mộ. Nhưng trước mắt vị sư đệ này, tựa hồ đối với chính mình không chút nào bộ dáng cảm hứng thú, phản phất trời sinh một cái gỗ ưu cục đồng dạng. Nhìn xem Ngụy Phàm rời đi bóng lưng, Chu Nguyệt Như cũng là nhịn không được cắn răng, hờn dỗi một tiếng, "Hừ." Mục du đầu. Ngụy Phàm tự nhiên không biết rõ trong lòng Chu Nguyệt Như làm cảm tưởng gì, hắn nguyên cơ vội vàng rời khỏi, liền là hiểu rõ điểm một thoáng vừa mới từ cái kia hai tên luyện thi tông đệ tử lên đến tới chứa vật đại. Cuối cùng tối hôm qua cái kia hai trận xung đột, thế nhưng trực tiếp tiêu hao chính mình năm chương lôi hỏa phủ. Nếu là không điểm tốt bảo vật hồi chút máu, vậy coi như thiệt thòi lớn. Trong đó trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch vụn vặt lẻ tẻ tính gộp lại tổng cộng hơn 1000 khối linh thạch, Ngụy Phàm cũng là không chút khách khí bỏ vào trong túi. Còn có một chút chữa thương hoặc là tăng tiến tu vi đan dược, Ngụy Phàm đối với bề mặt đan dược hoàn chân không quá tinh thông, tùy tiện dò xét mấy bình đan dược, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cái gì công dụng. Nhất là mấy cái màu đen bình nhỏ, bên trong đan dược tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi. Luyện thi tông đệ tử tu luyện mặc dù không phải cái gì mà tu pháp môn, nhưng tả môn ma đạo đồ vật chính xác không ít, hắn cũng không dám tùy tiện loạn phục dụng. Ngụy Phàm đem những cái này chai chai lọ lọ thu thập quy nạp hảo, tạm thời đặt ở một bên. Loại trừ những đan dược này bên ngoài, Ngụy Phàm quan tâm nhất vẫn là từ hai tên luyện thi tông đệ tử chỗ ấy lấy được pháp khí. Một cái liền là cái kia to dài màu đen xích sắt, Ngụy Phàm truyền vào pháp lực phân biệt một thoáng, phát hiện cái này kiện pháp khí dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm pháp khí, để hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút vui mừng quá đỗi. Đừng nhìn cái này khuẩn thi liệm danh tự rất tà môn, nhưng uy lực chính xác không thể khinh thường. Ngụy Phàm thế nhưng tận mắt chứng kiến qua, cái kia đại hán dâu quai nón truyền vào pháp lực phía sau, đầu này xích sắt càng là có thể dài đến cánh tay kích thước. Cơ múa, thanh thế uy lực đều cực kỳ kinh người. Ngụy Phàm hiện tại nhớ tới, trên mặt đều không khỏi đến hiện lên một vòng vẻ ngưng trọng. Bất quá, Ngụy Phàm lần nữa cẩn thận lục soát một phen cái kia đại hán dâu quai nón chữ vật đại sau, đúng là tìm ra một mai ghi lại tế luyện đầu này khuẩn thi liệm phương pháp ngọc giản tới. Hơi nhìn lướt qua, Ngụy Phàm cũng là vô cùng thất vọng lên. Cái này đầu khuẩn thi liệm phẩm giai khá cao, uy lực cũng là không thấp, nhưng muốn chọn vẹn phát huy uy lực của nó, còn cần tu luyện một môn đồng bộ công pháp. Mấu chốt là, môn công pháp này còn giống như thiên tà môn, Ngụy Phàm trong lúc nhất thời đối món này thượng phẩm pháp khí bó thi lấy mất đi hứng thú. Lắc đầu, Ngụy Phàm có chút tiếc nuối đem xích sắt thu hồi trong túi trữ vật. Trong lòng hạ quyết tâm, qua một thời gian ngắn liền đem cái này bó thi lấy bên trên khí xám toàn bộ luyện hóa hết, tiếp đó lại ra tay đổi một chút linh thạch. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm xoay tay, lại lấy ra hai thanh vòng tròn phi nhận tới. Cái này vòng tròn phi nhận tên gọi Hồ Quang nhận chính là một kiện trung phẩm pháp khí. Ngụy Phàm truyền vào pháp lực, thao túng một hồi, phát hiện nó có thể biến đại biến nhỏ, thậm chí hai thanh phi nhận có thể hợp thành một cái vòng tròn mang tại cổ tay bên trên. Không chỉ như vậy, cái này Hồ Quang nhận uy lực cũng là có chút không tầm thường, lại tốc độ cực nhanh, tại Ngụy Phàm thao túng phía dưới, hai thanh phi nhận tại chật hẹp trong gian phòng bay tới bay lui, mơ hồ có tiếng xé gió. còn rất tiện tay, tốt xấu cũng coi như có một kiện tiến công pháp khí. Thưởng thức một hồi, Ngụy Phàm vậy mới vừa ý gật đầu một cái, tiếp đó thần thức hơi động đem nó hợp thành vòng tròn mang tại trên tay. Ngay sau đó, Ngụy Phàm lại từ cái kia đại hán râu quay nón trong túi chữ vật lấy ra một mai thẻ ngọc màu xám tới, đem nó dán ở trán, thần thức hơi hơi tìm đòi. Đây là Ngự Thi Quyết. Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh hãi, nhìn tới cái này mai ngọc giản bên trong ghi lại, hẳn là luyện thi tông đệ tử tu luyện hạch tâm công pháp cơ bản. Ngụy Phàm đơn giản đọc hiểu một lần, lại có chút kinh ngạc phát hiện, môn này Ngự Thi Quyết không hề giống chính mình tưởng tượng cái kia là cái gì tà đạo ma tu pháp môn, mà là bao hàm toàn diện đề cập tới luyện thi, ngự thi các loại pháp môn. Loại này thi cũng không phải lạm sát kẻ vô tội phía sau chỗ luyện chế, mà là một chút quỷ hóa phía sau tu sĩ chi khu, hay là một chút yêu thú thân thể. Phương pháp này ngược lại tương tự với ngự thú chi thuật cùng khôi lỗi chi thuật góp lại người, không kèm nổi tiện bề thi pháp giả thao túng, cũng bảo lưu lại luyện thi một chút thần thức, khiến cho tại đối địch đấu pháp thời điểm càng linh hoạt. Đáng tiếc, cái này ngự thi thuật đọc được đằng sau, hình như người làm tăng thêm một ít nội dung, cả bản pháp quyết cũng buộc phát quỷ dị, một chút hạ lưu luyện thi pháp môn cũng dần dần xuất hiện. Môn này ngự thi quyết tựa hồ có chút môn đạo. Ngụy Phàm nhìn xem trong tay mai này thẻ ngọc màu xám, trong lòng cũng là hơi động một chút. Ngự thi quyết đối với tu luyện giả thần thức yêu cầu khá cao, thần thức càng cường đại người, điều khiển càng có thể phát huy ra luyện thi uy lực. Một điểm này ngược lại thích hợp Ngụy Phàm. Hơn nữa, tại cái kia hàn thiết quặng mỏ phía dưới, có gần ngàn cụ hiện thành luyện thi. Tại trong lúc mấu chốt này, nếu là có thể có một cái luyện khí trung kỳ thậm chí là luyện khí hậu kỳ luyện thi phụ trợ mình, thực lực của mình thế tất sẽ lên thăng một đoạn dài. Chương 121, tông môn trợ giúp. Chương 121, tông môn trợ giúp bất quá. Pháp này đằng sau quá mức tả môn một chút. Ngụy Phàm luốt luốt trong tay thẻ ngọc màu xám, hơi hơi do dự sau liền đem nó thu nhập trong túi chứa vật. Ngự thi thuật đối nó dụ hoặc không nhỏ, nhưng còn cần tốn thời gian tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nhất là đằng sau những cái kia lạm sát, đào mộ hạ lưu xáo lộ, hơi không chú ý liền sẽ lượn nghiêng. Trước mắt cũng chỉ có thể đem pháp môn này xem như đấu pháp phụ trợ đến sử dụng. Phía sau, Ngụy Phàm lại từ cái này hai kiện trong túi chứa vật điều tra ra cái khác một chút vật phẩm, thậm chí còn bao gồm một bản biết đầy luyện thi tông đệ tử tính danh sách. Đem từ luyện thi tông đệ tử chỗ ấy thu hoạch chiến lợi phẩm từng cái kiểm kê hoàn tất sau, Ngụy Phàm lại lần nữa gỡ xuống cái này trung phẩm pháp khí hồ quang nhận tiếp đó chậm rãi tế luyện lên. Huyền Dương Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ngày thứ hai hừng đông, liền có 7-8 vị nội môn đệ tử từ tiền tuyến đi suốt đêm đến chỗ này phân đường. Một người cầm đầu, chính là Thẩm Nhạc. Ha ha, Ngụy sư đệ có khỏe hay không? Thẩm sư minh, mấy tháng không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên phái Thẩm sư minh đích thân tới trước, Ngụy Phàm cũng là vui mừng quá đỗi. Nói đến, Thẩm Nhạc so chính mình còn muốn xui xẻo một chút. Lúc trước đợt thứ ba chiêu mộ đệ tử lúc, hắn liền đã bị điều đến cái này Khánh An thành tiền tuyến. Thoáng qua mấy tháng, Thẩm Nhạc lần nữa trông thấy Ngụy Phàm, cũng là một mặt thích thú. Ngụy sư đệ, tiểu tử ngươi coi là thật thâm tàng bất lộ à? Vậy mới tới Khánh An thành mấy ngày, liền lập xuống lớn như vậy một tràng công lao. Thẩm sư minh quá khen, ta cũng là vận khí tốt mới phát hiện chỗ này luyện thi tông dư nghiệt chỗ ẩn thân. Ngụy Phàm cười hắc hắc, tiếp đó chắp tay khiêm tốn nói, chờ một hồi còn đến nhìn sư minh thủ đoạn. Bất quá, Ngụy Phàm ngẩng đầu nhìn một chút sau lưng Thẩm Nhạc còn lại 6-7 vị nội môn đệ tử, cũng là mặt lộ một chút do dự nói, Thẩm sư minh, núi Quảng Hàn Tiết bên kia, dấu kín luyện thi tông đệ tử cũng không ít, chúng chi còn có gần ngàn cố luyện thi. Sư minh tự nhiên biết rõ, trước mắt bằng vào chúng ta là vô pháp chọn vẹn tiêu diệt những luyện thi tông kia dư nghiệt. Thẩm Nhạc nói đến chỗ này, cũng là mặt lộ một tia xấu hổ, chỉ là tông môn đại chiến sắp mở ra, trước mắt nhân thủ chính xác không đủ. Nhân thủ không đủ. Ngụy Phàm hơi sững sờ, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên lên. Dựa theo trước mắt Thẩm sư minh ý tứ này, tựa hồ là chút người như vậy ngựa, còn muốn đi tiến đánh cái kia điểm đảo quáng. Vị này là Ngụy sư đệ a. Sư minh sơ sơ lớn hơn ngươi vài tuổi, tên gọi Lâm Như Hải, chính là Lăng Tiêu Phong đệ tử. Bên cạnh Thẩm Nhạc, một vị hình thể cường tráng người mặc đạo bào trung niên tu sĩ hướng về Ngụy Phàm chắp tay giải thích nói, Ngụy sư đệ báo cáo 10 phần kịp thời, tông môn đại chiến mở ra trong lúc mấu chốt, hậu phương dĩ nhiên xuất hiện luyện thi tông đệ tử, tiền tuyến mấy vị trưởng lão cũng 10 phần coi trọng. Những cái này tất cả đều là bánh xe nói nhảm, Ngụy Phàm đối với trung niên tu sĩ kia tân bốc trọn vẹn không có để ở trong lòng. Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng kể một ngàn nói một vạn, nếu như chỉ có cái này 7-8 vị nội môn đệ tử làm trợ giúp, tiếp đó liền muốn phá hủy cảm ơn đang thịnh bọn hắn chỗ kia luyện thi tông hang ổ lời nói, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Ngụy Phàm tự nhiên không có khả năng trên mặt nổi cự tuyệt tông môn mệnh lệnh, nhưng bằng mặt không bằng lòng, vụng trộm đổ nước, tiếp đó thấy tình thế không đối lòng bản chân bôi dầu bản sự vẫn phải có. Cuối cùng, trước mắt cái này 7-8 vị nội môn đệ tử, tăng thêm chính hắn cùng Chu sư thì hai người, tổng cộng chỉ có hai tay số lượng, chỉ là hàn thiết quặng mỏ phía dưới cái kia gần ngàn cố luyện thi liền đủ mấy người bọn hắn uống một bình. Cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt, loại chuyện ngu xuẩn này Ngụy Phàm đương nhiên sẽ không đi làm. Chỉ là, quả nhiên vị kia người mặc đạo bảo trung niên tu sĩ họa phong nhất chuyển lại nói, Ngụy sư đệ phát hiện hàn thiết điểm đảo quáng có dấu luyện thi sau, tông môn tại cái khác điểm đảo quáng lục tục no ngoe cũng phát hiện một chút dị thường, cho nên tông môn lần này cũng là trong đêm phái ra gần ngàn vị nội môn đệ tử đi tới hậu phương kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả điểm đảo quáng. Nhưng nhị tông đại chiến sắp đến, thực tế vô pháp chia binh quá nhiều, bằng không tiền tuyến một khi thất bại, tòa linh thạch kia khoáng mạch thủ không được lời nói, còn muốn cầm về liền khó khăn. Nói nơi đây, mắt thấy Ngụy Phàm sắc mặt bộ phát khó coi, đạo bào trung niên tu sĩ dừng một chút lại vội vã giải thích nói, bất quá Ngụy sư đệ không cần lo lắng. Tông môn trưởng lão nói, nhiệm vụ lần này dùng ngăn cản làm chủ, chỉ cần chúng ta ngăn lại những luyện thi tông kia dư nghiệt, làm những luyện thi tông này dư nghiệt vô pháp hợp binh một chỗ tiếp đó quấy nhiêu tiền tuyến đại chiến, chúng ta coi như thành công, đến lúc đó sư đệ yên tâm, tông môn không chừng sẽ có trọng thưởng. Nói cách khác, chúng ta lần này chỉ cần ngăn cản quấy rối là được, cũng không cần cùng cảm ơn đang thịnh bọn hắn cứng đối cứng ư. Ngụy Phàm một mực nghe được nơi đây, sắc mặt mới sơ sơ dịu đi một chút. Nếu như chỉ là ngăn cản quấy rối lời nói, cái kia có thể thao tác không gian liền có hơn. Tối thiểu nhất, mạng nhỏ vẫn có thể bảo trụ. Đúng vậy. Vị kia đạo bào trung niên tu sĩ lập tức gật đầu nói, trừ đó ra, tông môn trưởng lão còn bàn ta một chương nhị giai trung phẩm phụ lục, thời khắc tất yếu cũng có thể lấy ra đến sử dụng. Nói xong, đạo kia áo trung niên tu sĩ xoay tay phải lại, đúng là lấy ra một chương trắng lóa phụ lục tới. Nhị giai trung phẩm phụ lục. Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Không tệ, phù này tên là Hám Sơn phù, chính là ta vị kia tộc thúc đích thân luyện chế mà thành. Đạo bào trung niên tu sĩ cầm trong tay phụ lục, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo nói, một khi kích phát, uy lực đủ dùng liệt địa động núi, chúc cơ tu sĩ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lăng Tiêu Phong, tộc thúc. Lâm trưởng lão. Ngụy Phàm trong lòng hơi động, cũng là nhớ tới ngày ấy hắn đi Lăng Tiêu Phong nhận lấy chế tạo lôi hỏa phù nhiệm vụ lúc, gặp phải vị kia Lâm trưởng lão tới. Hẳn là phù này liền là hắn làm ra làm. Ngụy Phàm nhìn về phía trong tay Lâm Như Hải trương kia trắng loa phù lục, trong lòng cũng là sơ sơ an định một chút. Cuối cùng danh gia xuất phẩm, nhất định là bất phàm. Có cái này cái phù lục, thời khắc mấu chốt kích phát đi ra, chắc chắn phát huy tác dụng cực lớn. Như thế nhiệm vụ lần này cũng coi như có một chút bảo hộ. Ngụy sư đệ yên tâm đi. Tông môn trưởng lão cũng biết nhiệm vụ lần này gian khổ, chúng ta chỉ cần kiểm chân bọn hắn mấy ngày là đủ. Thẩm Nhạc vỗ vỗ Ngụy Phàm bả vai cười nói, lần này tông môn đã lại lần nữa chiêu mộ một nhóm gia tộc tu sĩ tiến về tiền tuyến, đảng trợ giúp vừa đến, những luyện thi tông kia dư nghiệt không bay ra khỏi cái gì bọn nước. Thì ra là thế. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức cũng là một mặt chỉnh trọng chắp tay nói, hai vị sư minh nói đùa, tông môn có lệnh, thân là nội môn đệ tử tự nhiên muôn lần chết không nề hà, nhiệm vụ lần này, hai vị sư minh toàn quyền làm chủ là đủ. Ha ha. Lâm Như Hải cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức cười nói, đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, Ngụy sư đệ, lập tức lên đường đi. Thời gian một chén trà sau, Ngụy Phàm, Chu Nguyệt Như liền mang theo Thẩm Nhạc một nhóm nội môn đệ tử, liền hướng về núi Quảng Hàn Thiết phương hướng lại lần nữa đi vội vã. Mà lúc này giờ phút này, núi Quảng Hàn Thiết bên trong cũng là phong vân đổi biến. Ngụy Phàm, Chu Nguyệt Như hai người ăn trà, trực tiếp làm rối loạn cảm ơn đang thịnh kế hoạch. Hai tên luyện khí hậu kỳ đệ tử bất lạc, càng làm cho nó giận dữ không thôi. Chương 122, Quảng Mộ chi chiến. Một, chương 122, Quảng Mộ chi chiến. Một, núi Quảng Hàn Thiết tiểu trấn, trong một gian mật thất. Đáng giận, hai tên luyện khí hậu kỳ lại còn bị một cái mao tiểu tử cho đánh chết. Cảm ơn đang thịnh sắc mặt tâm trầm, nhịn không được chửi ầm lên, từng cái càng là thời điểm then chốt càng như xe bị tuột xích. Sư Minh, cái kia họ Ngụy tiểu tử chính xác không phải cái dễ đối phó. Bên cạnh, một vị khuôn mặt thật thà độc nhãn tu sĩ đồng dạng cũng là cắn răng nghiến lợi mắng một câu, tiếp đó lại cẩn thận quy nhủ, trước mắt quan trọng nhất vẫn là quặng mỏ phía dưới những cái kia luyện thi, phòng trường giờ phút này tiền tuyến bên kia đại chiến đã mở ra. Cửu kiếm môn cũng có tin tức truyền đến, Huyền Dương tông trước mắt nhân thủ không đủ, đợt thứ ba gia tộc tử đệ còn tại trên đường chạy tới. Coi như tiểu tử kia báo cáo tông môn, chắc hẳn chạy tới đầu tiên Huyền Dương tông đệ tử sẽ không quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững quặng mỏ 2-3 ngày thời gian, đem những cái kia hơn 900 cố luyện thi tất cả đều thôi động đi ra, đại sự như thành. Nghe lấy độc nhãn tu sĩ phân tích xong thế cục, Cảm Ơn Đang Tịnh cũng là bình tĩnh lại. Âm thầm trầm tư một lát sau, Cảm Ơn Đang Tịnh lập tức trầm giọng nói, thời gian đã rất chặt bức bách, ngươi lập tức đem giải ở trùng quanh luyện thi tông đệ tử toàn bộ triệu tập trở về, tiếp đó trực tiếp mở ra huyết sát đại trận. Cái gì? Sư Minh, hiện tại liền muốn mở ra huyết sát trận pháp ư? Cái kia độc nhãn tu sĩ rõ ràng lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin mà hỏi. Hiện tại mở ra đều đã tính toán trễ. Ngươi cũng biết, phía dưới quặng mỏ cái kia hơn 900 cố luyện thi ta trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ thúc dụng. Cảm Ơn Đang Tịnh lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói, Huyền Dương Tông những nội môn đệ tử kia thực lực cũng không phải đùa giỡn, làm không tốt hiện tại đã tại trên đường chạy tới, chờ bọn hắn vừa đến, bằng vào chúng ta mấy cái khả năng đều ngăn không được bọn hắn. Chỉ cần có thể đem cái kia hơn 900 cố luyện thi toàn bộ thôi động đi ra, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành một nửa. Đến lúc đó lại cùng Phương trưởng lão bọn hắn hiệp, nhất định có thể cho Huyền Dương Tông một kích chí mạng. Tuân mệnh, sư minh. Cái kia độc nhãn tu sĩ sau một phen suy tính, cũng là vừa cắn răng đồng ý, lập tức nó dường như lại nghĩ tới cái gì, khẽ chau mày nói, sư minh, núi Quảng Hàn Thiết phía trên những cái kia khoáng mạch đệ tử làm thế nào? Nhìn không được bọn hắn bị Huyền Dương Tông chiêu mộ tới đào mỏ, cũng coi như nửa cái Huyền Dương Tông đệ tử. Cảm Ơn Đang Tịnh trong mắt tàn khốc lóe lên, đằng huyết sát đại trận mở ra, trực tiếp đem bọn hắn luyện hóa thành huyết tino. Được, sư minh. Độc nhãn tu sĩ trong lòng run lên, lập tức nghe răng cười lấy lên tiếng, tiếp đó cúi đầu xuống liền lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi trong mật thất. Ngụy Phàm, Chu Nguyệt Như đám người tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn hơn hai thời thần sau, liền mang theo Thẩm Nhạc, Lâm Như Hải đám người chạy tới núi Quảng Hàn Thiết. Nhưng mà cùng hôm qua so sánh, thời khắc này quặng mỏ đã đại biến dáng dấp. Cho dù là Lâm Như Hải như vậy kiến thức rộng rãi nội môn đệ tử, lúc này trông thấy núi Quảng Hàn Thiết cũng là không khỏi đến hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia núi Quảng Hàn Thiết bên trên, một đạo dày đặc tuột cùng huyết sắc quang mạc đem quặng mỏ toàn bộ bao vây lại, từ xa nhìn lại dường như một cái bốc lên huyết quang chén lớn móc ngược tại trên đỉnh núi. Mà xuyên thấu qua cái kia huyết sắc quang mạc, Ngụy Phàm đám người có thể tình tưởng trông thấy núi Quảng Hàn Thiết lần trước khắc tình hình, quặng mỏ xung quanh trên đường núi, dĩ nhiên thiết lập 4-5 cái mang hộ điểm. Không ít người mặc áo đen, hình thể cường tráng tu sĩ chính thần sắc cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Mà quặng mỏ bên trên, nguyên bản những cái kia khoáng mạch đệ tử giờ phút này từng cái lại biến thành huyết nhục hội lạ, mắt bốc hồng quang quái vật, ở trên khu mỏ chẳng có mục đích đi tới đi lui, tựa như vô số cố không có thần hồn ý thức luyện thi đồng dạng. Còn có một chút ý thức vẫn còn tồn tại khoáng mạch đệ tử, bị huyết sắc quang mạc hạ xuống huyết quang bao phủ, phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Những luyện thi tông này dương nghiệt, người người có thể chu diệt. Lâm Như Hải khi nhìn rõ huyết sắc quang mạc bên trong tình hình sau, lập tức sắc mặt tái nhợt thấp giọng giận mắng một câu. Lâm sư minh, này huyết sắc trận pháp rõ ràng mới xây dựng không lâu, còn chưa vững chắc. Nhất là phía đông chỗ kia trận kỳ, còn có chút ít bung lỏng, đến tranh thủ thời gian phá trận. Thẩm Nhạc tuy là cũng là sắc mặt khó coi, nhưng nó quan sát bốn phía một phen sau, rất nhanh liền phát hiện trận pháp mấy cái điểm yếu, cũng từng cái chỉ cho Lâm Như Hải. Ngụy Phàm cũng không tinh thông trận pháp, trước mắt nghe Thẩm Nhạc nói ra cũng là kiến thức nửa đời. Bất quá nhìn bên cạnh Lâm Như Hải một mặt thần sắc trịnh trọng, hiển nhiên Thẩm Nhạc nói không phải không có lý. Trước đem cái kia mấy chỗ trận pháp bên ngoài tiêu điểm rút ra, tiếp đó lại đi hợp lực lên núi phá trận. Lâm Như Hải nắm thời cơ, Ngụy sư đệ, chúng ta nơi này chỉ có ngươi tiến vào quặng mỏ, chờ một hồi phá trận phía sau, ngươi liền theo chúng ta xông thẳng quặng mỏ chỗ sâu phá hoại quặng mỏ, chỉ cần đem những cái kia luyện thi chôn dưới đất chỗ sâu, chúng ta chuyến này liền không đến không. Lâm Như Hải một phen bố trí, Ngụy Phàm đám người tự nhiên không có phản đối. Ngắn gọn thương lượng một lát sau, mọi người lẫn nhau liền lặng yên không tiếng động hướng về quặng mỏ bên kia sờ lên. Quặng mỏ nam bộ một chỗ trong tiêu điểm, có 4-5 tên luyện khí trung kỳ tu sĩ đang khẩn trương bốn phía tuần sát, lại không chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến. Siêu, một trận hàn quang lóe lên, lại thấy một cái phi kiếm từ bên cạnh trong rừng cây bắn ra, trực tiếp đem tiêu điểm bên trong một vị luyện thi tông đệ tử đâm một cái xuyên thấu. Ầm. Mới vừa rồi còn tại thăm dò bốn phía xem xét luyện thi tông đệ tử trực tiếp diệt ý thức, ngửa đầu mà ngược lại. Không tốt. Địch tập. Huyền Dương tông đệ tử giết tới. Gặp một lần đồng môn bị giết, mấy tên đệ tử khác lập tức một trận thất kinh, bốn phía la lên. Nhưng mà, còn không có gọi hai tiếng, liền lại có 3-4 đạo pháp khí đồng thời bắn ra, đem cái này mấy tên luyện khí trung kỳ luyện thi tông đệ tử từng cái chém giết. Cái này phía nam tiêu điểm phòng thủ yếu kém nhất, bất quá mười mấy tức thời gian, nơi đây quặng mỏ tiêu điểm liền bị triệt để trừ bỏ, còn có một hai cái phản ứng nhanh cũng là vong hồn đại mạo, nửa điểm phản kháng cũng không liền trực tiếp hướng về cái tiêm màu máu trong trận pháp bỏ chạy. Ngụy Phàm đám người ngược lại không tiếp tục đuổi, nhiệm vụ lần này chỉ cần ngăn cản quá nhiều, phá hoại pháp trận là được, không cần thiết hao thời hao lực đi đuổi tận giết tuyệt. Thẩm sư đệ, ngươi mang người đem phía bắc bên kia tiêu điểm trừ bỏ. Khương sư đệ, phía tây chỗ kia tiêu điểm giao cho ngươi. Ngụy sư đệ, ngươi đi theo ta đi phía đông tiêu điểm, chờ một hồi phá trận phía sau ngươi lại mang ta đi quặng mỏ phía dưới tìm những cái kia luyện thi. Lâm Như Hải thần sắc bình thường, chấn định chỉ huy nói. Ngụy Phàm cũng làm đội vã lên tiếng, liền ngoan ngoãn đứng ở Lâm Như Hải sau lưng. Cái này Lâm Như Hải tu vi không thấp, pháp lực cũng là cực kỳ thâm hậu. Đi theo phía sau hắn còn rất có cảm giác an toàn, tùy tiện thi triển kình phong chỉ huyền thủy tên đẳng tiểu pháp thuật liền có thể lăn lộn mấy cái trợ công cùng đầu người. Các vị, tốc chiến tốc thắng. Trừ bỏ ngoại vi những tiêu điểm này phía sau, liền trực tiếp tiến về đông tiêu điểm, hợp lực phá trận. Lâm Như Hải mắt sáng như đuốc, nhìn bốn phía mọi người một vòng sau lớn tiếng phân phó nói. Được. Một đám nội môn đệ tử Huyền Dương Tông nhộn nhịp ứng thanh, lập tức liền biến mất ở trên đường núi. Chương 123, quặng mỏ chi chiến 2, chương 123, quặng mỏ chi chiến 2, núi quặng hàn thiết dưới đáy, quặng mỏ chỗ sâu. Màu lam nhạt hàn khí bốn phía tràn ngập, gần ngàn cố luyện thi tựa như tượng gỗ một loại ngây người tại chật hẹp trong hầm mỏ, toàn thân đều bao trùm lấy tầng một băng xương. Những cái này luyện thi phía trước nhất, cảm ơn đang thịnh ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra từng trận hắc khí, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, mà tại nó trước người, chính giữa lơ lửng một cái quỷ dị màu máu viên thịt, theo lấy cảm ơn đang thịnh quanh thân hắc khí không ngừng quay cuồng, cái kia màu máu viên thịt ở giữa không trùng quay tròn chuyển không ngừng. Dần dần, cái kia quỷ dị viên thịt bên trên huyết quang càng ngày càng thịnh, cũng từ viên thịt bên trên lan tràn ra từng đạo màu máu sợi tơ tới. Những cái này màu máu sợi tơ tựa như từng đầu vặn bẹo nhuyễn trùng một loại, tiếp đó từng cái không có vào cảm ơn đang thịnh sau lưng cái kia vô số cố luyện thi bên trong. Rất nhanh, phía trước nhất mấy cố luyện thi liền có động tĩnh, nó trên mình băng xương bị tơ máu tiếp xúc phía sau, dĩ nhiên lập tức hòa tan thành dòng nước chảy mà xuống. Theo lấy bên ngoài thân băng xương hòa tan, cái này mấy cố luyện thi cũng dần dần thức tỉnh tới, thân thể chậm chậm vặn bẹo, trong miệng cũng phát ra khủng bố lại trầm thấp ô ô âm thanh. Sư minh, sư minh. Ngoài quan mỏ, truyền đến một trận kinh hoàng âm thanh. Rất nhanh, một vị độc nhãn tu sĩ liền chui đi vào, sư minh, Huyền Dương Tông đệ tử tới. Ngoại vi tiêu điểm toàn bộ bị trừ bỏ, nhìn bộ dáng của bọn hắn, đã chuẩn bị tiến đánh huyết sát đại trận. Nhanh như vậy. Trong hầm mỏ, cảm ơn đang định mở hai mắt ra, sắc mặt bộc phát âm trầm, những cái này luyện thi ta mới vừa vặn thôi động, ngươi phải tất yếu cho ta ngăn cản một ngày một đêm. Tất cả ngoại vi đệ tử toàn bộ triệu hồi trong trận, có thể nâng liền nhờ. Cái này, cái kia độc nhãn tu sĩ sắc mặt hơi đổi, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng khổ sở nói, sư minh, cái này huyết sát trận vội vàng bố trí, e rằng mười thành uy lực không phát huy ra hai thành, những Huyền Dương Tông kia đệ tử tới số lượng tuy là không nhiều, nhưng từng cái luyện khí hậu kỳ tu vi, bên trong một cái hình như vẫn là luyện khí đại viên mãn. Ta sợ chịu không được a. Chịu không được cũng muốn đánh. Cảm ơn đang định trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, tiếp đó nhìn chòng chọc vào độc nhãn tu sĩ nói, sư đệ, thành bại ngay tại cái này một hai ngày. Chúng ta luyện thi tông đệ tử mấy trăm năm qua bị Huyền Dương Tông những cái này heo tựa như chó một loại khu trục, trốn đông trốn tây tham sống sợ chết, cái này mấy chục năm tâm huyết, không phải là vì một ngày này ư? Độc nhãn tu sĩ hơi hơi yên lặng chốc lát, lập tức hướng về cảm ơn đang thịnh chắp tay nói, ta đã biết sư minh. Nhìn xem độc nhãn tu sĩ trên mặt lóe lên một chút kiên quyết, cảm ơn đang thịnh trong mắt cũng là lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng nó rất nhanh thần sắc liền lại lần nữa lạnh xuống. Chờ một chút. Cảm ơn đang thịnh vung tay lên, sau lưng cái kia 7-8 cô đã thức tỉnh tới luyện thi liền chậm chậm đi ra phía trước. Sư Minh, đây là. Độc Nhãn tu sĩ mới chuẩn bị rời đi bước chân có chút dừng lại. Cái này 7 bộ luyện thi đều có luyện khí hậu kỳ thực lực, ngươi lấy trước đi qua gánh cái đẩy. Cảm ơn đang thịnh âm thanh lạnh lùng nói, về sau một ngày, không đến bạn phần khẩn cấp thời điểm, không nên để cho bất luận kẻ nào đi vào làm phiền ta. Được, sư Minh. Cái kia Độc Nhãn tu sĩ ánh mắt đảo qua cái này 7 bộ luyện thi, lập tức lại hỉ, đội vã chắp tay nói, sư Minh yên tâm, ngươi lại tại cái này yên tâm tế luyện, bên ngoài hết thể giao phó tại ta là được. Nhìn xem Độc Nhãn tu sĩ đi xa bóng lưng, Cảm ơn đang thịnh đôi mắt một trận lấp lóe, lập tức lại hai mắt nhắm chặt, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động pháp quyết lên. Vâng. Một đạo hỏa cầu sen lẫn mãnh liệt mà lại nhiệt nóng khí tức, hung hăng đụng vào huyết sắc quang mạc bên trên. Như là một tảng đá lớn đầu nhập yên lặng mặt hồ một loại, bắn lên từng cơn sóng gợn. Cái kia huyết sắc quang mạc khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đi. Mẹ nó, cái này mai rùa thật là có điểm cứng rắn. Ngụy Phàm thầm mắng một tiếng, theo sau lại khoát tay thi triển ra một đạo huyền thủy tên hướng về cái kia huyết sắc quang mạc đập tới. Tại Ngụy Phàm bên cạnh, còn có hơn 10 vị Huyền Dương Tông đệ tử không ngừng thôi động pháp khí thi triển pháp thuật đối cái kia huyết sắc quang mạc tiến hành công kích. Cùng lúc đó, trong màn sáng, những luyện thi tông kia đệ tử cũng cầm trong tay trận kỳ, không ngừng hướng về huyết sắc trận truyền báo pháp lực, dùng cái này tới ngăn cản Huyền Dương Tông đệ tử tiến công tình thế. Vô luận là Huyền Dương Tông đệ tử vẫn là luyện thi tông đệ tử, đều không có chốc lát nói nhảm. Song Phương cũng biết hai bên mấy trăm năm qua ân ân đoán đoán, cũng biết một khi đại trận này phá vỡ, tiếp xuống khẳng định là một trận người chết ta sống tranh đấu. Trong lúc nhất thời, cái này quặng mỏ chật hẹp trên sân đạo, đủ loại pháp thuật bạo tạc tiếng nổ vang cùng pháp khí kim qua giao kích không ngừng bên hai. Các vị, thêm ít sức mạnh. Lâm Như Hải giờ phút này chính giữa điều khiển một cái cự kiếm, hướng về cái kia huyết sắc quang mạc hung hăng chém vào đi qua, đồng thời đối bên cạnh một đám Huyền Dương Tông đệ tử quát lớn, cái này huyết sắc trận mới thành hình không lâu, huyết quang cũng dần dần lờ mờ, không bao lâu liền có thể phá. Chính xác như vậy. Tại Huyền Dương Tông một đám đệ tử mãnh liệt tiến công phía dưới, cái kia huyết sắc quang cháo mặc dù không có phá tan tới, nhưng mặt ngoài huyết quang đã lờ mờ không ít, màn sáng run rẩy biên độ cũng là càng lúc càng lớn. Nghe xong Lâm Như Hải lời ấy, một đám Huyền Dương Tông đệ tử cũng đều là tinh thần chấn động, rất nhanh liền ra tăng tần suất công kích cùng lực độ. Loại này công phòng chiến, không có một chút kỹ xảo cùng nhu lực, toàn bằng nhị tông đệ tử cùng chết cùng cứng rắn hao tổn. Song phương một cái không ngừng chuyển vào pháp lực củng cố lại trận, một cái pháp thuật pháp khí thay nhau ra trận không ngừng oanh tạc. Theo lấy thời gian một chút chuyển rời, trên đại trận sinh ra ba động cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngụy Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, đại trận giáp danh cái kia một cây trận kỳ bên trên màu máu linh quang càng ngày càng ảm đạm. Nhìn tới Thẩm sư Minh nói không sai, huyết quang này đại trận là vội vàng ở giữa tạm thời bố trí, rất nhiều trận giác đều bất ổn. Ngụy Phàm một bên thi triển pháp thuật, một bên âm thầm khâm phục Thẩm Nhạc ánh mắt sắc bén. Cuối cùng, tại trải qua hai cái thời thần không gián đoạn linh tạm phía dưới, cái kia quặng mỏ đồng bộ chỗ này huyết sắc quang mạc cơ hồ biến thành một đạo hơi mở màn mỏng. Ngụy Phàm thậm chí có thể xuyên thấu qua màn sáng nhìn rõ ràng trong đại trận, những luyện thi tông kia đệ tử tuyệt vọng thần tình. Các vị đồng môn, lại cẩn thận chút. Ngay tại lúc này, Ngụy Phàm bên cạnh một vị nhân cao mã đại tinh tráng thanh niên nhảy một cái mà ra. Cái này một kích cuối cùng, liền giao cho ta Lưu Mẫu người a. Nói xong, thanh niên kia cười ha ha một tiếng, quanh thân đúng là một trận kim quang lấp lóe. Tốt, Lưu sư đệ. Thời gian buộc phát bức bách, Lâm Như Hải cũng là càng lo lắng lên. Như vậy hao thời hao lực phía dưới, đại trận này dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như thế, cũng là để hắn có chút bất ngờ. Giờ phút này gặp cái kia cường tráng thanh niên nhảy ra, Lâm Như Hải lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá 2-3 hơi thời gian, cái kia cường tráng thanh niên thân hình đột nhiên tăng gọn, trong chớp mắt liền thành một vị cao 3-4 mét cự nhân, quanh thân càng là có tầng một kim giáp bao trùm. Cho ta mở. Cái kia kim giáp cự nhân một tiếng gầm thét, đồng thời tay phải ngưng kết thành quyền, hướng về cái kia huyết sắc quang mạc cầm vang đập tới. Vâng. Kinh liên sóng pháp lực đột nhiên nhộn nhạo lên, Ngụy Phàm thậm chí cảm giác được một trận kình phong đánh tới, cả gương mặt đau nhức. Tại cương liệt như vậy dưới một kích, cái kia huyết sắc quang mạc trung pin là ngăn cản không nổi. Một tiếng thanh thúy mà lại mỏng manh vỡ tan âm thanh truyền đến, sau một khắc, cái kia huyết sắc quang mạc một trận lấp lóe, liền trực tiếp hóa thành điểm điểm màu máu linh quang bay ra biến mất. Huyết sắc trận cuối cùng vẫn là phá. Chương 124, quặng mỏ chi chiến 3, chương 124, quặng mỏ chi chiến 3, giết. Theo lấy huyết quang này, đại trận cái này một chỗ vỡ tan, cái kia cường tráng thanh niên biến thành kim giáp cự nhân một ngựa đi đầu, trước tiên bước vào trong đại trận, đối những cái kia còn tại mở mịt trùng quanh luyện thi tông đệ tử một quyền ra. Ầm. Mạnh mẽ quyền phong rơi xuống, hai tên luyện thi tông đệ tử trực tiếp tung tóe mà ra, trung điệp té ngã trên đất liền không rõ sống chết. Những đệ tử của luyện thi tông này, đại bộ phận đều là luyện khí trung kỳ, lại là bị Cảm Ơn đang thịnh tạm thời chiêu mộ tới duy trì đại trận. Trước mắt đại trận phá vỡ, đối mặt Lâm Như Hải những cái này luyện khí hậu kỳ nội môn đệ tử, chỉ có thể vứt xuống trong tay trận kỳ, tiếp đó thất kinh chạy trốn từ phía. Xoát, xoát. Ngụy Phàm ánh mắt hơi khép, theo sát lấy kim giáp cự nhân bước vào trong trận, trong tay pháp quyết kết động, tiếp lấy liền có ba đạo hàn quang bắn ra bốn phía huyền thủy tên lơ lửng mà ra, đối chạy tứ tán một đám luyện thi tông đệ tử kích xạ đi qua. Ngụy Phàm bên cạnh, Chu Nguyệt Như nữ tử này cũng là khuôn mặt chứa băng, một đầu lụa đỏ mang từ nó ống tay áo bay lượn mà ra, hung hăng quất vào những luyện thi tông kia đệ tử trên mình. Trừ đó ra, còn lại Huyền Dương tông đệ tử cũng nột nhịp thi triển pháp thuật đối những luyện thi tông kia dư nghiệt truy sát tới. Nhưng mà, loại này nghiêng về một phía cục diện không có kéo dài quá lâu, ngay tại Huyền Dương tông đệ tử đại khai sát giới thời điểm, một vị độc nhãn tu sĩ cùng mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ chạy tới, khoác lên luyện thi tông đệ tử xu thế suy sụp. mà tại cái kia độc nhãn tu sĩ sau lưng lại còn có 7-8 cỗ xanh đen xám ngắt luyện thi, luyện khí tầng 9. Lâm Như Hải nhìn kỹ vị kia độc nhãn tu sĩ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Có thể thúc giục nhiều như vậy chỉ zombie, nhìn tới người này ngự thi thuật ít nói cũng là đại thành chi cảnh. Rất nhanh, theo lấy cái kia độc nhãn tu sĩ các loại một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng 7-8 cỗ luyện thi gia nhập, nguyên bản nghiêng về một bên thế cục lại lần nữa duy trì ở cân bằng, thậm chí mơ hồ có phản công xu thế. Đồng thời giờ này khắc này, những phương hướng khác luyện thi tông đệ tử cũng tại liên tục không ngừng chạy tới. Không thể kéo dài nữa. Lâm Như Hải một vuốt râu dài, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, tiếp đó quay đầu đối Ngụy Phàm nói, "Ngụy sư đệ, cái này luyện khí tầng 9 độc nhãn tu sĩ trước giao cho ta, ngươi mang theo thẩm sư đệ tiến về quặng mỏ chỗ sâu, kích phát phù lục." "Thẩm sư đệ, cái này Hám Sơn phù thôi phát khẩu quyết ngươi có lẽ còn biết được a?" Lâm Như Hải quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhạc nghiêm nghị nói, "Ghi nhớ kỹ không muốn hiếu chiến, một khi thôi phát Hám Sơn phù đem những cái kia luyện thi nổ nát phía sau lập tức rút lui." "Được, Lâm sư minh." Thẩm Nhạc thôi động kiếm quyết, đối gầm rú lấy lao xuống tới luyện thi hung hăng chém vào ra một đạo kiếm khí, theo sau đối Ngụy Phàm lớn tiếng nói, "Ngụy sư đệ, đi." Dứt lời, hai chân lăng không đạp một cái, tiếp đó hướng về sau mới tối lui. Ngụy Phàm cũng không dám hiếu chiến, một đạo hỏa viêm thuật hướng về sông tới mấy vị luyện thi tông đệ tử vùng ra, đồng thời thi triển ngự phong thuật, thân hình nhanh lùi lại. Bốn phía nhìn quanh một vòng phân biệt phương hướng sau, Ngụy Phàm lập tức quay đầu đối Thẩm Nhạc nói một tiếng, "Thẩm sư minh, bên này." Hai người ở giữa không trung tụ hợp, tiếp đó cùng nhau hướng về vạn mỏ phương hướng bay vút qua. Tiện tay đẩy lùi mấy tên luyện thi tông đệ tử sau, Ngụy Phàm liền mang theo Thẩm Nhạc một đạo đâm vào trong hầm mỏ. Ô ô lóng dưới quan mỏ, nguyên bản còn tại chẳng có mục đích bốn phía du tẩu vô số cô huyết thi vừa nhìn thấy Ngụy Phàm cùng Thẩm Nhạc, lập tức trong miệng phát ra từng đợt khủng bố nhạy bén gào thanh âm, tiếp đó vung vẩy huyết trảo liền hướng về hai người đánh tới. Bởi vì cái kia huyết quang đại trận tác dụng, những cái kia nguyên bản tại trong hầm mỏ đào mỏ khoáng mạch đệ tử, cơ hồ tất cả đều biến thành như vậy vô số cô không có ý thức, ra thịt thối giữa huyết thi. Quan mỏ phía dưới bốn phương thông suốt, những cái này huyết thi sắc bén tiếng gào thét tại trong hầm mỏ không ngừng tiếng vọng, càng lộ vẻ ba phần khủng bố. Kình Phong chỉ nhìn xem những cái này khoáng mạch đệ tử bây giờ bộ dáng đáng sợ, Ngụy Phàm trong lòng cũng là thầm than một tiếng, đồng thời co ngón tay bắn liền, 4-5 đạo thanh quang kình phong bắn ra. 3-3-3. Theo lấy từng đạo kình phong nổ tung, những cái này huyết thi liên tiếp lui về phía sau hoặc trực tiếp đổ xuống. Mà Thẩm Nhạc cũng không dám chút nào sơ suất, cầm trong tay phi kiếm từng đạo kiếm khí màu vàng nóng nhanh chóng vung chém mà ra, đem những cái kia huyết thi trực tiếp chém thành hai khúc. Hai người đều là luyện khí hậu kỳ, một cái tinh thông pháp thuật, một cái phi kiếm lăng lệ, trong lúc nhất thời, mặc dù trong hầm mỏ vô số cỗ huyết thi chu lên lao ra, cũng là không thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Bất quá nửa nén hương thời gian, Ngụy Phàm Thẩm Nhạc hai người liền lần nữa đi tới hàn khí này tràn ngập dưới đáy quặng mỏ. A, Ngụy Phàm đứng ở cái này tầng dưới chót nhất miệng quáng, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Mới bắt đầu tới tòa kia huyền hắc cửa sắt, giờ phút này đã hoàn toàn mở ra. Không chỉ như vậy, liền huyền hắc trên cửa sắt đạo cấm chế kia giờ phút này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Mà cửa chính phía sau, mấy trăm đạo thân ảnh tại cái này đứng lặng, chính là những cái kia bị hàn băng bao trùm, ngoài ra xanh đen xám ngắt lượt đi. Ngụy sư đệ, chính là chỗ này ư? Thẩm Nhạc hướng cái kia huyền hắc bên trong cửa sắt nhìn lướt qua, nhìn thấy trong đó vài trăm cố luyện thi sau, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, vội vã hướng về Ngụy Phàm hỏi. Chính là nơi đây, bất quá. Ngụy Phàm trong lòng hiện lên một chút bất an, Thẩm sư minh, ta ngày hôm trước vừa tới nơi đây lúc, cái này huyền hắc trên cửa sắt còn có một đạo nhị giai cấm chế. Bây giờ cửa lớn này mở rộng không nói, trong đó luyện thi còn thiếu một bộ phận. Chẳng lẽ đã có người đem luyện thi rời đi? Thẩm Nhạc nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một chút cảnh giác, nhưng thần thức hướng huyền hắc sau cửa sắt cái kia vô số cố luyện thi bên trên đảo qua sau, lực khí cũng là hơi bùng lòng. Bên trong còn có 7-800 cố luyện thi, nhìn tới chỉ rời đi một phần nhỏ. Ngụy sư đệ, không thời gian. Đằng sau còn có cái khác luyện thi tông đệ tử chạy tới, lại hướng sau kéo xuống đi, chúng ta mười mấy người này sợ là đều muốn bị lưu tại tòa này quặng mỏ. Thẩm Nhạc hơi hơi do dự chốc lát, tiếp đó cắn răng nói, trước đem cái này 7-800 cố luyện thi phá hủy lại nói, còn lại hơn 100 cố luyện thi cũng thành không được thành tựu gì. Ngụy Phàm nhìn quanh bốn phía, trông trải quặng mỏ giờ phút này lộ ra dị thường quỷ dị. Bất đắc dĩ, Ngụy Phàm cũng chỉ đành gật đầu nói, Thẩm sư minh, vậy ngươi mau chóng thôi phát phù lục, tiếp đó chúng ta lập tức rời khỏi. Tốt. Thẩm Nhạc cũng không do dự, móc ra Lâm Như Hải vừa mới giao phó tại hắn Hám Sơn phù lập tức một đạo pháp lực truyền vào, tiếp đó liền hai mắt nhắm chặt, bấm đến pháp quyết nói lẩm bẩm lên. Bù bù, sau một khắc, chương kia trắng loá phù lục lập tức linh quang đại mạo, tại trong tay Thẩm Nhạc khẽ run lên sau liền trôi nổi mà lên. Cùng lúc đó, một đạo bàng bạc linh lực từ trên phù lục phát ra. Đây chính là nhị giai trung cấp phù lục ư? Cảm thụ được chương kia Hám Sơn phù mang đến linh lực áp bách, Ngụy Phàm khẽ nhả một hơi. Nhưng mà, ngay tại cái kia phù lục linh quang càng thịnh, sắp thôi phát thời khắc, một đạo hắc quang đột nhiên từ quặng mỏ chỗ ngoặt bắn ra, xoát. Cái kia hắc quang lăng lệ vô cùng, chốc lát mà tới, đúng là trực tiếp từ Thẩm Nhạc vai trái xuyên qua. Chương 125, quặng mỏ chi chiến 4, chương 125, quặng mỏ chi chiến 4, Thẩm sư minh. Ngụy Phàm trong lòng giật mình, lập tức vung ra hai đạo kình phong hướng về cái kia hắc quang đánh tới. Phốc, phốc. Cái kia hắc quang bị kình phong đánh trúng, lại chỉ là có chút dừng lại, tiếp đó lại lần nữa hướng về yết hầu Thẩm Nhạc kích xạ đi qua. Ken, một đạo kim sắc kiếm mang lóe ra, cùng hắc quang ở giữa không trùng va chạm nhau, đúng là cứ thế mà đem cái kia hắc quang ngăn trở xuống tới. Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại, cũng là sắc mặt Thẩm Nhạc tái nhợt, một tay vung ra một đạo kim mang kiếm khí. Còn không chờ Thẩm Nhạc Ngụy Phàm hai người buông lỏng một hơi, quặng mỏ kia bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm cảnh giác, hướng về tiếng bước chân chuyển đến phương hướng nhìn lại. Lại thấy một vị vóc dáng ổn định, bụng kệ, người mặc quản sự phục sức trung niên tu sĩ chính giữa chậm rãi từ ngoài quặng mỏ đi đến, chính là Cảm Ơn Đang Thịnh người này. Giờ phút này trên mặt của hắn đã sớm không còn mới thấy Ngụy Phàm lúc cái kia loại cung kính cùng lịnh nọt, thay vào đó chỉ có lạnh giá cùng sát ý, mà tại nó sau lưng còn có mười mấy bộ màu xanh biếc thì thối quay, hai mắt đỏ tươi lợi thi. Quả nhiên là ngươi. Ngụy Phàm ánh mắt hơi khép, thể nội pháp lực âm thầm vận chuyển, cũng là không có chút cảm giác nào đến bất luận cái gì bất ngờ. Vị này từ hôm qua đêm khuya vẫn chưa từng lộ diện quặng mỏ quản sự, chỉ sợ cũng là cái này núi quặng Hàn Thiết một đám luyện thi tông dư nghiệt mà nguồn. Cảm Ơn Đang Thịnh ánh mắt lạnh như băng đảo qua Ngụy Phàm thẩm nhạc hai người, cũng là nửa câu nói nhảm đều không có nói, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, sau lưng cái kia mười mấy bộ luyện thi liền phát ra một trận sắc bén tiếng hí, tiếp đó trực tiếp hướng về Ngụy Phàm băng băng tới. Mà chính hắn thì là lại lần nữa thân hình lóe lên, hướng về thẩm nhạc phương hướng lao xuống đi qua. Thẩm sư minh cẩn thận. Ngụy Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, mới lên tiếng nhắc nhở, liền cảm giác một trận gió tanh thẳng bức mặt mình. Không được, cái này luyện thi tốc độ thật nhanh. Ngụy Phàm biến sắc, lập tức thi triển khinh thân thuật, thân hình hơi hơi lắc một cái, liền khó khăn lắm tránh thoát một đạo lăng lệ chảo kích. Xoát. Ngụy Phàm hai chân đạp một cái, ngự phong quyết trong khoảnh khắc liền thi triển đi ra, toàn bộ người về sau lao đi, cùng cái kia luyện thi kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm hướng về thẩm nhạc phương hướng nhìn một chút, chỉ thấy thẩm nhạc vai trái đã dán một trương phù lục màu xanh, mà hắn giờ phút này thì là chật vật nâng phi kiếm trong tay cùng Cảm Ơn Đang Thịnh giao chiến tại một chỗ. Ngụy Phàm sắc mặt hơi chìm, hắn hiểu được, trước mắt cái này Cảm Ơn Đang Thịnh hiển nhiên cũng rõ ràng, so với mới tiến vào luyện khí hậu kỳ Ngụy Phàm mà nói, thẩm nhạc càng khó đối phó. Thế là liền quả quyết lợi dụng sau lưng cái này mười mấy cái luyện thi ngăn cản Ngụy Phàm, mà chính hắn thì là tự mình đi nên chiến thẩm nhạc. Đang đánh chết bị thương thẩm nhạc sau, lại quay đầu đến giải quyết hắn Ngụy Phàm là được. Không thể kéo. Suy đoán một thoáng cái này Cảm Ơn Đang Thịnh ý đồ, Ngụy Phàm cũng là trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức vừa bấm pháp quyết, một đạo hỏa viêm thuật liền rời khỏi tay. Ầm. Một đạo lớn chừng quả đấm hỏa diễm bắn ra, đập ầm ầm tại phía trước nhất cố kia luyện thi trên mình, pháp lực cùng thân thể va chạm, nháy mắt buộc phát ra một trận nặng nề nổ mạnh. Nhiệt nóng hỏa cầu đem luyện thi phần bụng lập tức đốt ra một cái độc lớn. Còn tốt, viên mãn chi cảnh hỏa viêm thuật đối loại này luyện thi còn có chút kiềm chế hiệu quả. Ngụy Phàm âm thầm vung lòng một hơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này mười mấy bộ luyện thi cùng lúc trước gặp phải những cái kia phổ thông luyện thi không giống nhau, rõ ràng pháp lực khí tức càng ngưng thực, tốc độ càng nhanh cũng càng thêm linh hoạt. Nhưng luyện thi cơ bản thuộc tính tại nơi đó, vẫn là chạy không khỏi hỏa thuộc tính pháp lực kiềm chế. Mấu chốt nhất là, Ngụy Phàm viên mãn chi cảnh hỏa thuộc tính pháp thuật, cơ hồ tối đại hóa cho thấy cơ sở pháp thuật thương tổn, đối với luyện thi kiềm chế càng là tăng lên gấp bội. Tiểu tử này, chờ một hồi nhất định phải đem ngươi rút gần lộ ra. Trông thấy chính mình tân tân khổ khổ thôi động đi ra một bộ thích thi dễ dàng như vậy liền bị Ngụy Phàm pháp thuật phá hoại, Cảm Ơn Đang Thịnh đau lòng không thôi, sắc mặt cũng là bộ phát âm trầm, trong lòng âm độc chửi mắng đồng thời, lại lần nữa thao tung cái này ba bốn đạo hắc quang hướng về thẩm nhạc đánh tới. Từ hôm qua đến hiện tại, thế cục bại hoại đến trước mắt tình huống này, 89/10 đều là cùng họ Ngụy tiểu tử này có quan hệ. Cảm Ơn Đang Thịnh có thể nào không hận. Xoát, xoát. Một đạo hỏa viêm thuật đẩy lùi một bộ luyện thi, nhưng một bên khác lại có ba bốn đạo luyện thi ô ô quái khiếu lao đến. Màu xanh đen thi chảo tựa như một cái sắc bén luôn đao, hướng về Ngụy Phàm huy động tới. Kinh thân thuật phối hợp ngự phong quyết, tại trong quặng mỏ vừa đúng có đất rụng võ. Ngụy Phàm bước chân hơi hơi là mạnh, thân hình vặn vẹo ở giữa liền tránh thoát ba bốn đạo chảo kích. Khoe mắt quét nhìn hơi hơi thoáng nhìn, liền trông thấy còn lại luyện thi cũng trách kêu lấy chuẩn bị xông lên. Ngụy Phàm mặt không đổi sắc, lập tức búa một cái chữ vật đại, liền có một mặt thanh đồng cổ kính bay ra, tiếp đó thanh quang lóe lên liền vây quanh hắn xoay tròn. Trong tay động tác không ngừng, Ngụy Phàm ống tay áo run lên, trên tay liền lại tăng thêm hai trường lôi hỏa phủ. Pháp lực rót vào phù lục, Ngụy Phàm không cần suy nghĩ hướng thẳng đến sau lưng cái kia mười mấy bộ luyện thi nhóm đập tới. Vâng, chật hẹp trong hầm mỏ, một đạo cuồn cuộn xích diễm bộc phát ra, trực tiếp đem những cái kia luyện thi chiếm lấy đi vào. Ngụy sư đệ, làm được tốt. Nguyên bản còn đang dãy rủa khổ sở thầm nhạc, mặt tái nhợt bữa nay lúc xuất hiện một tia hưng phấn. Hắn tuy là tu vi tại cái này Cảm Ơn Đang Thịnh bên trên, nhưng vai trái bị hắc quang đánh xuyên, thực lực không phát huy ra 6-7 thành. Không chỉ như vậy, cái kia hắc quang hình như độc tính không nhỏ, thẩm nhạc rõ ràng cảm giác được, cho dù chính mình dán một trương thượng phẩm chữa trị phù, nhưng bị hắc quang thích bên trong mang đến cường liệt tiêu đốt cảm giác tại vai trái của chính mình còn đang không ngừng lan tràn. Giờ khắc này ở cái này chật hẹp trong hầm mỏ, cái kia Cảm Ơn Đang Thịnh lại bước ép sát, thẩm nhạc vốn là còn một chút tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình bị tiên ngụy sư đệ đối mặt mười mấy bộ luyện thi lại còn giống như cái này thủ đoạn. Nhất định phải chống đỡ, không thể cho ngụy sư đệ cản trở. Thẩm Nhạc vừa cắn răng, đồng thời lẩm nhẩm pháp quyết, tiếp đó tay phải một vệt kim quang chợt nổi lên. Bù bù. Nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung thanh tiêm phi kiếm màu vàng nóng, như là cảm nhận được Thẩm Nhạc thôi động một loại, khẽ run lên sau liền cấp tốc xoay tròn. Sau một khắc, kim kiếm kia vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, đúng là ngưng tụ ra bốn năm đạo kim sắc kiếm ảnh tới. Đi. Thẩm Nhạc cắn răng khắc chế tới từ vai trái thiêu đốt cảm giác, tiếp đó đối Cảm Ơn Đang Thịnh cách xa một chỉ. Xoát. Bốn năm đạo kiếm ảnh kim quang đại thịnh, nhất thời hướng về Cảm Ơn Đang Thịnh phi đâm tới. Vùng vẫy dây chết. Cảm Ơn Đang Thịnh cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn đột nhiên đưa tay về phía trước. Ngay sau đó, xung quanh cái kia nổi lơ lửng hắc quang như là chịu đến cảm ứng một loại hướng về Cảm Ơn Đang Thịnh bay bổ tới. Những cái kia hắc quang tại Cảm Ơn Đang Thịnh trước mặt ngưng lại thân hình, tiếp đó lại tại nó trên tay hội tụ dung hợp. Sau một khắc, Cảm Ơn Đang Thịnh trên tay bất ngờ nhiều hơn một đầu bóng ánh long lanh màu xám trắng xương dây xích tới. Bàn tay lớn gắt gao túm lấy xương dây xích một điểm, đối mặt bắn vụt tới 4-5 đạo kim sắc kiếm ảnh, cảm ơn đang thịnh sắc mặt không thay đổi chút nào, bàn tay lớn run lên, cái kia xương dây xích liền bay cuộn lên. Keng, keng. Kiếm ảnh cùng xương dây xích giao kích tại một chỗ, phát ra từng đợt giòn kêu. Trước sau bất quá 3-4 tức thời gian, cái kia 4-5 đạo kim sắc kiếm ảnh đúng là bị xương dây xích từng cái ngăn lại. Hừ. Gặp kiếm ảnh biến mất, cảm ơn đang thịnh nghe răng cười một tiếng, lập tức bàn tay lớn run lên, cái kia màu xám trắng xương dây xích quay cuồng một hồi, tiếp đó tựa như một con rắn độc một loại hướng về Thẩm Nhạc căn xé tới. Không tốt. Cảm nhận được cái kia xương dây xích cắn xé tới tốc độ, sắc mặt Thẩm Nhạc hơi đổi, vừa muốn bước ra lui lại, lại thấy một mặt thanh đồng cổ kính từ xích diễm bên trong bay vụt tới, ngăn tại Thẩm Nhạc trước mặt. Ken. Xương dây xích biến thành rắn độc hung hăng cắn lấy thanh đồng trên cổ kính, lại chỉ để lại một đạo màu xanh trắng dấu tích. Ân. Đột nhiên xuất hiện thanh đồng cổ kính để cảm ơn đang định cũng là hơi sững sờ, nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại, cái kia thanh đồng cổ kính bên trên đúng là đột nhiên hướng về cảm ơn đang thịnh đôi mắt bắn ra một đạo chói mắt bạch quang. Chương 126, quan mỏ sụp đổ. Chương 126, quan mỏ sụp đổ. Bất ngờ không đề phòng, đạo bạch quang kia bắn thẳng đến cảm ơn đang thịnh trong mắt. Mánh liệt bạch quang thậm chí mang theo một chút mỏng manh tiêu đốt cảm giác, lát đến hắn một trận đầu váng mắt hoa. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Không tốt. Cảm ơn đang thịnh thầm kêu một tiếng, thân hình nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng bên ngoài, đồng thời trên mình linh quang lóe lên, một đạo thật mỏng hộ thể linh khí bảo hộ liền tại trên người nổi lên. Nhưng mà còn không chờ hắn buông lỏng một hơi, lại thấy một cái vàng tươi tiểu phù kiếm tựa như dao long nổi trên mặt nước một loại hướng chính mình đâm tới. Xoát. Bất quá thời gian trong nháy mắt, cái kia tiểu phù kiếm liền đã đi tới cảm ơn đang thịnh trước mắt, quanh thân hộ thể linh khí phảng phất không có một loại, mảy may ngăn cản tác dụng cũng không có tạo được liền bị toàn bộ quán xuyên đi qua. Đón lấy, cảm ơn đang thịnh liền cảm giác đến một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, toàn thân như rớt vào hầm băng một loại lạnh lẽo, tiếp đó mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Ầm. Cảm ơn đang thịnh thân thể trùng điệp rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Cùng lúc đó, nó trên tay cái kiêm màu xám trắng xương dây xích cũng lại lần nữa phân hóa toàn bộ 10 cái màu đen mảnh xương tán lạc một chỗ. Nhìn xem cảm ơn đang thịnh nằm trên mặt đất không rõ sống chết bộ dáng, Ngụy Phàm lại không yên lòng đối với cảm ơn đang thịnh thi thể bắn mấy đạo kính phong chỉ, xác nhận nó chính xác là chết không thể chết lại sau, Ngụy Phàm vậy mới đem ngưng quang kính cùng phong chủ bàn cho hắn cái này phù khí, tiểu phù quang kiếm chiêu trở về. Thẩm sư minh, ngươi không sao chứ? Ngụy Phàm nhìn không được nằm dưới đất cảm ơn đang thịnh thi thể, liền vội vàng đi tới đỡ lên Thẩm Nhạc. Thi ban độc, không ngại sự tình. Thẩm Nhạc lắc đầu, lập tức vừa cảm kích nhìn Ngụy Phàm một chút. Ngụy sư đệ, lần này như không phải ngươi, ta mạng nhỏ e rằng đều muốn bỏ ở nơi này. Thẩm sư minh chỗ đó, chúng ta cùng nhau đi ra chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn cùng nhau trông coi. Ngụy Phàm khép cười một tiếng, lập tức lại liếc qua Thẩm Nhạc vai trái. Chỉ thấy tại tấm bùa kia linh quang bảo vệ lấy, Thẩm Nhạc vai trái tuy là mơ hồ có máu đen truyền ra, lại không có mảy may quyết tán triệu chứng. Lại nhìn Thẩm Nhạc sắc mặt, cũng chỉ là hơi tái nhợt một điểm. Quả nhiên là đại hộ nhân gia công tử ca, vừa ra tay liền là cao giai đồ tốt. Ngụy Phàm trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Phải biết, Chu Nguyệt Như lúc trước chúng loại độc này, thế nhưng nửa cái thời thần không đến liền nằm xuống. Thẩm Nhạc lại còn có thể cùng cảm ơn đang thịnh cái này luyện khí tầng 10 tu sĩ đánh có đi có về. Thẩm sư minh, ta chỗ này vừa bạn có thi ban độc giải dược, ngươi trước ăn vào một hạt. Ngụy Phàm vỗ vỗ đầu, như là nhớ ra cái gì đó, tiếp đó liền từ trong túi chứa vật lấy ra một cái màu xám bình sứ nhỏ tới. Tiếp nhận bình sứ, Thẩm Nhạc nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là thi ban độc giải dược. Thẩm Nhạc vốn là hào sảng tinh khí, giờ phút này cũng không khách khí, lập tức ngửa đầu ăn vào một hạt, tiếp đó ngồi xếp bằng lên. Nhân cơ hội này, Ngụy Phàm nhìn chung quanh. Tại Ngụy Phàm lôi hỏa phù uy lực phía dưới, đã có 3-4 con luyện thi trực tiếp nằm xuống, mà còn lại những cái kia luyện thi, tại cảm ơn đang thịnh sau khi chết, liền từng cái tựa như tượng gỗ một loại ngây người không động lên. Ngụy Phàm đem cảm ơn đang thịnh pháp khí cùng chữ vật đại thu hồi, lại tiện tay mất đi một đạo hỏa viêm thuật đem nó thi thể đốt cháy sạch sẽ. Làm xong những cái này, Ngụy Phàm cũng không có buông lòng cảnh giác, thần thức bốn phía tra xét, thể nội pháp lực cũng là âm thầm vận chuyển. Ai cũng không biết nơi này vẫn sẽ hay không xuất hiện cái khác luyện thi tông dương nghiệt, giờ phút này cẩn thận một chút tổng không sai. Trước sau bất quá một chén trà thời gian, Thẩm Nhạc liền lại lần nữa mở hai mắt ra. Ngụy sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã tại quặng mỏ này phía dưới trì hoãn quá lâu. Lâm sư huynh bọn hắn còn tại phía trên khổ chiến, đẳng kích phát phù này đem những cái này luyện thi phá hủy, chúng ta liền trực tiếp chạy trốn. Thẩm Nhạc lại lần nữa đem trương kia nhị giai trung cấp phù lục, Hám Sơn phù móc ra. Lần này, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, trước sau bất quá 4-5 tức thời gian, Thẩm Nhạc liền chuyển vào pháp lực, thôi phát phù này. Bàng bạc linh lực lại lần nữa từ trên trương phù lục kia phát ra, Ngụy Phàm thậm chí có một loại nhẹ nhàng cảm giác ngạt thở. Mà Thẩm Nhạc giờ phút này, dùng pháp lực thận trọng kéo lên trong tay trương này Hám Sơn phù pháp lực mạnh mẽ ba động, dẫn đến nó nâng lên đôi tay của phù lục đều là có chút hơi run lên. Đi. Thẩm Nhạc khẩu quyết đọc xong, lập tức khẽ quát một tiếng, đem trương này Hám Sơn phù hướng về trong quặng mỏ cái kia vài trăm luyện thi hung hăng ném tới. Đi. Cái kia Hám Sơn phù vừa mới rời tay, Thẩm Nhạc liền một cái níu lại Ngụy Phàm, đồng thời hướng trên người mình dán một trương vàng tươi phù lục. Xoát. Một đạo hoàng quang từ Thẩm Nhạc cùng Ngụy Phàm trên thân thể hiện lên, sau một khắc, Thẩm Nhạc đúng là túm lấy Ngụy Phàm trực tiếp chui vào quặng mỏ phía dưới trong đất. Ngay tại hai người chui vào đất ngay trong nháy mắt, một cỗ cường hành vô cùng sóng linh khí liền tại Ngụy Phàm sau lưng bộc phát ra. Oeng, tựa như một đạo kinh thiên lôi ầm vang nổ tung, tán phát dư ba thậm chí đem Ngụy Phàm màng nhĩ đều chấn đau nhức. Ngụy Phàm cũng không quay đầu lại, thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn, đi theo Thẩm Nhạc điên cuồng hướng sâu dưới lòng đất biến mất. Cường đại như vậy sóng chấn động phía dưới, e rằng liền chỉnh tọa quặng mỏ đều gánh không được. Núi quặng Hà Thiết, ngoài quặng mỏ, Lâm Như Hải một kiếm bổ ra độc nhãn tu sĩ huy sái tới đầy trời khí xám, lại dành thời gian liếc một cái xung quanh còn lại hơn 10 vị Huyền Dương Tông đệ tử. Theo lấy luyện thi tông hội tụ tới đệ tử càng ngày càng nhiều, tình cảnh của bọn hắn cũng là bộc phát gian nan. Tuy là những luyện thi tông này dư nghiệt đại đa số đều là luyện khí trung kỳ, nhưng phe mình cuối cùng nhân số thế yếu, dần dần đã rơi vào thế bất lợi. Không biết rõ thẩm sư đệ bọn hắn thế nào. Lâm Như Hải nhìn quanh bốn phía, trong lòng cũng là âm thầm gấp. Lại tiếp tục như thế, hắn nhất định phải đến hạ lệnh rút lui. Bằng không cái này hơn 10 vị nội môn đệ tử Huyền Dương Tông tám thành liền muốn toàn bộ đáp lên nơi này. Hắc hắc, đấu pháp thời điểm đều không chuyên chú, đạo hưu tại hướng nơi nào nhìn? Chỗ không xa, vị yêu độc nhãn tu sĩ nghe răng cười một tiếng, tay áo run lên, lại là một đạo khí xám bắn tới. Hừ, ồn nào. Sắc mặt Lâm Như Hải âm trầm, kiếm khí huy động ở giữa, đem đoàn kia khí xám bổ ra. Tiếp đó lại đâm ra một kiếm, đánh lui một bộ luyện thi. Ngươi yên tâm, các ngươi những đệ tử của Huyền Dương Tông này, đến lúc đó có một cái tính toán một cái, đều sẽ cho các ngươi chế luyện thành thi. Cái kia độc nhãn tu sĩ giờ phút này chiếm hết lợi thế, trên mặt cũng là bộ phát nhẹ nhàng thoải mái lên. Đạo hữu, đẳng ta vị tiền tạ sư minh. Độc nhãn tu sĩ mới nói được nơi đây, cũng là đột nhiên sắc mặt đại biến, như là đột nhiên cảm ứng được cái gì một loại, đột nhiên quay đầu nhìn về quặng mỏ cái kia yên tâm nhìn lại. Không riêng gì độc nhãn tu sĩ, Lâm Như Hải mấy người cũng cơ hồ trong cùng một lúc, ánh mắt hướng quặng mỏ kia phương hướng phiêu đi qua. Bèng, theo lấy một tiếng vang thật lớn từ quặng mỏ nội bộ truyền đến, chỉnh tọa quặng mỏ đều là loạn trào lên, vô số núi đá tại như vậy rung động dữ dội phía dưới lăn xuống tới. Tiếp đó gần như nửa cái đỉnh núi liền tại trong ánh mắt của mọi người sụp xuống dưới. Chương 127, quặng mỏ chi chiến, cuối cùng, chương 127, quặng mỏ chi chiến, cuối cùng, to lớn bụi mù như là mây hình nấm màu xám, phóng lên tận trời, nháy mắt thôn phệ quặng mỏ cửa vào cùng phụ cận mạng lớn khu vực, che khuất bầu trời. Cái kia tượng trưng cho luyện thi tông tại nơi đây xào huyệt cửa vào quặng mỏ cửa vào, tính cả hết thảy xung quanh, triệt để được mai táng tại ước vạn vạn tấn đá vụn phía dưới. Chiến trường, vào giờ khắc này lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ còn dư lại sơn thể kéo dài sụp đổ dư âm cùng bụi mù tràn ngập nghẹn ngào tiếng gió thổi. Vô luận là Huyền Dương Tông đệ tử, vẫn là những luyện thi tông kia dương nghiệt, đều bị bất thình lình, tựa như thiên phạt kịch biến kinh đến hồn phi phách tán, quên đi chém giết, đứng chết chân tại chỗ. Lâm Như Hải cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, mũi kiếm rủ xuống, nhiễm lấy địch nhân cùng chính mình vết máu thanh bảo đang tràn ngập trong bụi mù có vẻ hơi u ám. Hắn nhìn cái kia che khuất bầu trời, còn tại quay cuồng bốc lên màu sáng của khói, chậm rãi phun ra một cái trọc khí. Một cái ý niệm như là xé rách bầu trời đem thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn, mang theo sống sót sau tai nạn cuồng hỉ cùng sâu không thấy đáy sầu lo. Thẩm sư đệ, Ngụy sư đệ, các ngươi thật thành công. Cái kia hám sơn phủ uy lực, các ngươi thoát thân đương. Quan mộ đã sụt, cảm ơn đang thịnh e rằng đã táng thân trong đó, nhưng Thẩm Nhạc cùng Ngụy Phàm đây, cái kia độn địa phù có thể hay không tại khủng bố như thế trong bạo tạc bảo vệ bọn hắn chu toàn. Ý nghĩ này để Lâm Như Hải mới vì nhiệm vụ hoàn thành mà dâng lên một chút thoải mái, nháy mắt bị nặng nề mù mịt bao trùm. Lâm Sư Minh, một vị sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái ống tay áo bị xé rách cũng mơ hồ rỉ ra vết máu nội môn đệ tử, gặp sắc mặt Lâm Như Hải ngưng trọng, ánh mắt lơ lửng, nhịn không được hướng về hắn khàn giọng hô to. Âm thanh vì xúc động cùng bụi mù mà có chút khẳng hẳn, loại này hủy thiên diệt địa uy lực, nhất định là thẩm sư minh bọn hắn thành công thúc giục hám sơn phủ. Nhiệm vụ của chúng ta hạch tâm đã hoàn thành. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đảng luyện thi tông đám kia người điên lấy lại tinh thần, liền đi không được. Cái này tiếng kêu như là cảnh báo, nháy mắt đánh thức Lâm Như Hải, cũng đánh thức cái khác còn tại sững sờ Huyền Dương Tông đệ tử. Đúng, đúng. Trong tay thẩm sư đệ có phong chủ bàn cho thượng phẩm độ địa phủ, chắc chắn bảo đảm bọn hắn không ngại. Lâm Như Hải cưỡng ép đè xuống trong lòng sầu lo, trong đầu ý niệm bay lượn, trên mặt cố gắng gạt ra một chút phân chấn, lập tức dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, nhiệm vụ mục tiêu đạt thành, không cần hiếu chiến, lập tức kết trận, vừa đánh vừa lui. Giờ này khắc này, ác chiến đã lâu một đám nội môn đệ tử sớm đã là nỏ mạnh hết đà, thể nội pháp lực mười không tồn tại năm sáu, không ít trên thân thể mang vết thương. Hiện tại tận mắt nhìn thấy quặng mỏ sụp đổ, hám sơn phủ thành công kích phát cảnh tượng, lại nghe đến Lâm Như Hải rõ ràng quả quyết mệnh lệnh rút lui, nguyên bản sa sút sĩ khí lập tức vì đó dùng một cái, bản năng cầu sinh áp đảo mọi mệnh, mọi người nhộn nhịp cưỡng để tinh thần, hoặc huy kiếm bước lui phụ cận địch nhân, hoặc bấm niệm pháp quyết thi triển khinh thân thuật, ngự phong thuật, bắt đầu có tổ chức thu hẹp trận hình, lẫn nhau che chở lấy hướng dưới chân núi tối lui. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Các ngươi đều đến cho ta tạ sư minh tùy táng. Một tiếng bao hàm đoán độc cùng điên cuồng gào thét, như là bị thương giả thu gào thét, đột nhiên từ trong bụi mù nổ tung. Cái kia độc nhãn tu sĩ đầy bụi đất từ một mảnh lăn xuống cự thạch sau xung ra, hắn còn sót lại mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại rút lui Huyền Dương Tông mọi người, nhất là cầm đầu Lâm Như Hải. Tận mắt nhìn thấy quặng mỏ sụp đổ, hắn há có thể không hiểu. Tạ sư minh nghe rằng đã giữ nhiều lành ít, quặng mỏ phía dưới cái kia gần ngàn cố bọn hắn hao phí vô số tâm huyết, tài nguyên luyện chế luyện thi, càng bị triệt để phá hủy, hóa thành hư không. Hơn 10 năm khổ tâm kinh doanh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này đã kích như là vạn kiến đốt thân, để hắn đau đến không muốn sống, càng dấy lên lửa giận ngập trời. Thân thân khổ khổ hơn 10 năm, một buổi sáng hủy hết. Lâm Như Hải, hủy ta luyện thi, giết sư minh của ta, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Rút hồn luyện phách. Độc nhãn tu sĩ khỏe mắt muốn rách, thể nội còn thừa không nhiều âm hàn pháp lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân nguyên bản vì kịch chiến mà có chút tạm đạm khí xám lần nữa kịch liệt sôi trào, thậm chí mơ hồ lộ ra một cỗ chẳng lành màu máu. Hắn trọn vẹn không quan tâm bản thân phòng ngự, giống như điên dại hướng lấy Lâm Như Hải bổ nhào tới, khí xám ngưng kết thành một cái to lớn quỷ trảo, mang theo thê lương tiếng xé gió mạnh mẽ bổ xuống. Ha ha, đạo hữu không phải mới vừa còn to tiếng không biết thẹn, muốn đem Lâm Mộ luyện chế thành thi a? Thế nào, hiện tại hồn hện? Lâm Như Hải mặc dù tại rút lui, khí thế lại không rơi hạ phòng, hắn cười lớn một tiếng, y đang chọc giận đối phương, nhiễu loạn tâm thần. Đồng thời trong tay pháp kiếm thanh quang tăng gọn, đối cái kia đánh tới độc nhãn tu sĩ lăng không bung lên. Thanh phong pha tà, một đạo cô độc như thực chất, trường dài hơn một trượng kiếm khí màu xanh, xé rách bụi mù, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng sắc bén vô cùng khí thế, bắn thẳng đến độc nhãn tu sĩ mặt. Kiếm khí những nơi đi qua, liền tràn ngập bụi mù đều bị ngắn ngủi gạt ra một đạo thông đạo. Chết đi cho ta. Độc nhãn tu sĩ giờ phút này đã bị cừu hận cùng nộ hỏa triệt để thôn phệ, đối mặt cái này lăng lệ kiếm mang, hắn dĩ nhiên không tránh không né, chỉ là đem quần quần khí xám trước người đột nhiên ngưng lại, tạo thành một mặt dày nặng sấm thuẫn. Đồng thời tốc độ không giảm, khí xám quỷ trảo vẫn như cũ mạnh mẽ chụp vào Lâm Như Hải. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ cách đánh. Xoẹt. Kiếm khí màu xanh mạnh mẽ đâm vào sấm thuẫn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Khí xám kịch liệt quay cuồng, ăn mòn, làm hao mòn lấy kiếm mang năng lượng. Độc nhãn tu sĩ thân hình trì trệ, khóe miệng tràn ra một chút máu đen. Hiển nhiên đón đỡ một kích này cũng không phải mãi, nhưng trong mắt hắn hung quang càng tăng lên, quỷ trảo thế đi không giảm, tự tìm cái chết. Lâm Như Hải tự nhiên không chịu cùng hắn liều mạng, thân hình như liếu tự hướng về sau gấp tung bay, đồng thời lớn tiếng quát lên: "Các đệ tử, ra tốc rút lui, không nên quay đầu lại." Hắn biết rõ giờ phút này dây dưa vô ích, cản bọn hắn lại, một cái cũng đừng thả đi. Độc nhãn tu sĩ mắt thấy Lâm Như Hải trợn trượt, sắc mặt âm trầm như nước, khàn giọng đối xung quanh còn tại choáng váng luyện thi tông đệ tử gào thét: "Ai có thể lưu lại một cái Huyền Dương tông đệ tử, sau đó trọng thưởng một bộ tốt nhất thiết thi?" Trong thượng phía dưới tất có mãng phu, nguyên bản bị núi lở trấn nhiếp, sinh lòng kiếp ý luyện thi tông đệ tử, trong mắt nháy mắt giấy lên tham lam hỏa diễm. Giết, đừng để bọn hắn chạy. Ngắn ngủi yên tĩnh bị đánh vỡ, còn sót lại luyện thi tông đệ tử như là điên cuồng, lần nữa hung hãn không sợ chết nào tới. Đủ loại âm độc pháp thuật, ngâm độc cam khí, cùng còn sót lại mấy cố không bị núi lở liên lụy luyện thi, phong cùng mà dâng tới rút lui Huyền Dương tông đội ngũ, tính toán đem bọn hắn kéo vào hỗn chiến vũ bùn. Rút lui tiết tấu lập tức bị xáo trộn, áp lực đột ngột tăng. Ha ha ha, lão già mù, ngươi hẳn là tại người si nói ngọng, lừa mình dối người. Một đạo thanh thúy lại mang theo rõ ràng khiêu khích giọng nữ vang lên. Chu Nguyệt như hồng lăng bay lượn, như là linh xà cuốn bay mấy đạo đánh tới khí sáng mũi tên, mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía giống như phong ma độc nhãn tu sĩ, nhịn không được cười khanh khách nói: "Ngươi những bảo bối kia luyện thi đều đi theo ngươi tạ sư mình, bị vùi ở ngọn núi lớn kia phía dưới, sám đều tìm không đến. Đến đi đâu tìm thiết thi thưởng cho ngươi những cái này đáng thương các đệ tử? Chẳng lẽ, ngươi hiện tại liền định đem bọn hắn cũng luyện?" Tiện thì, miệng lưỡi bén nhọn. "Vậy trước tiên đem các ngươi từng cái rút xương lột ra, lấy ra chế thành thượng phẩm luyện thi." Độc nhãn tu sĩ bị đâm trúng đau nhức, trong mắt toán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất, toàn thân khí xám như là sôi trào nước sôi kịch liệt cuộn, tốc độ lại tăng 3 phần, bỏ Lâm Như Hải, lại lao thẳng tới một miệng lanh lợi Chu Nguyệt Như. Một cái càng ngưng thực, mang theo nồng đậm sát tối khí xám cự trảo phủ đầu chụp xuống. Chu sư muội cẩn thận. Lâm Như Hải há có thể để hắn đạt được, thân hình lóe lên, ngăn tại trước người Chu Nguyệt Như, trường kiếm lần nữa vung ra, vài đạo kiếm khí xen lẫn thành lưới, đón lấy cự trảo kia. Oanh! Kiếm khí cùng cự trảo va chạm, bộc phát ra nặng nề nổ mạnh. Khí xám cùng thanh quang tung tóe bốn phía, hình phong đem xung quanh bụi mù đều thổi tan một vòng. Lâm Như Hải kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại hai bước, khí huyết một trận cuồn cuộn. Cái này độc nhãn tu sĩ liều mạng phía dưới, uy lực thực kinh người. Tê dại, cái này lão tà tu liều mạng lên thật là có chút nan giải. Lập tức kiếm khí bị đối phương đối cứng hóa giải, Lâm Như Hải cũng là sắc mặt đen lên. Nhưng đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, phá hủy luyện thi nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại mục tiêu duy nhất liền là dẫn dắt các đệ tử an toàn rút lui. Tuyệt không thể bị tên điên này ngăn chặn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Như Hải không do dự nữa, đột nhiên vỗ một cái bên hông chữ vật đại, lại thấy thanh quang lóe lên, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phủ đầy huyền ảo vân gỗ màu xanh cầu gỗ xuất hiện tại trong tay hắn. Đi. Lâm Như Hải khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo tinh thuần pháp lực nháy mắt đánh vào cầu gỗ bên trong. Giáp băng, giang giáp giang giáp, một trận rợn người cơ quan biến dạng âm hưởng đến. Cái kia màu xanh cầu gỗ như cùng sấm vật, từ trong ra ngoài cấp tốc kéo dài tới, biến dạng. Bất quá một hai hơi thời gian, cầu gỗ liền biến mất không gặp, thay vào đó là một cái chừng cao bằng nửa người, toàn thân từ cứng rắn linh một cấu thành. Sau lưng mọc lên hai đôi mỏng như cánh ve trong suốt cánh, trước người hai thanh lóe ra kim loại hàn quang to lớn liêm đao bộ dáng chân trước bọ ngựa khôi lỗi. T. Bọ ngựa khôi lỗi đôi kia từ không biết tên tinh thể tạo thành mắt kép hồng quang lóe lên, khóa chặt đang muốn nhào về phía đệ tử khác độc nhãn tu sĩ. Trong suốt cánh chấn động cao tần, phát ra một trận trầm thấp vang ngọng, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, song đao mang theo xé rách không khí rít lên, chém thẳng vào độc nhãn tu sĩ sau tâm. Đối mặt nó quanh thân cuộn cuộn, mang theo cường liệt tính ăn mòn khí xám, khôi lỗi này lại nhìn như không thấy. Lâm Như Hải gặp một lần song đao đường lang khôi lỗi thành công cuốn lấy độc nhãn tu sĩ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lần nữa huy kiếm bức lui hai tên tính toán đến gần luyện thi tông đệ tử, lớn tiếng quát lên, ngay tại lúc này, tất cả người, tốc độ cao nhất rút lui, không nên quay đầu lại. Đáng giận, lan đi. Độc nhãn tu sĩ bị cái này đột nhiên xuất hiện, không sợ chết khôi lỗi cuốn đến nổi trận lôi đỉnh. Lập tức Lâm Như Hải đám người liền muốn thoát khỏi chiến trường, trong lòng hắn khẩn trương, đột nhiên thôi động khí xám, thân hình một cái mơ hồ, tính toán thi triển nào đó độn thuật thoát khỏi bỏ ngựa khôi lỗi dây dưa. Đồng thời, hai tay của hắn huy động liên tục, hai đoàn áp xúc mang theo nồng đậm tử khí sáng bóng, như là đạn pháo bắn về phía Lâm Như Hải đám người rút lui lộ tuyến. Nhưng mà, cặp kia đao đường lang khôi lỗi tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn. Cánh chỉ là hơi chấn động một chút, thanh ảnh tựa như phụ cốt chi thư xuất hiện lần nữa ở bên người hắn, hai thanh hàn quang loẹt loẹt tự nhận mang theo thiên quân xu thế, giao nhau chém xuống. Bước đến độc nhãn tu sĩ không thể không quay người toàn lực ngăn cản, cái kia hai đoàn đánh lén sáng bóng cũng bởi vì hao tốn sức lực mà mất chính xác, đánh vào bên cạnh trên sân nham, nổ ra hai cái hố to, đá vụn bắn tung tóe, lại không thể thương đến rút lui đội ngũ. Nhìn xem độc nhãn tu sĩ bị khôi lỗi của mình kéo chặt lấy, tại bụi mù cùng trong hỗn loạn đỡ trái hở phải, Lâm Như Hải khỏe miệng cuối cùng lộ ra một chút như chút được gánh nặng mỉm cười. Hắn không chần chờ nữa, cùng Chu Nguyệt Như trao đổi một ánh mắt, lập tức dẫn theo còn sót lại hơn 10 tên nội môn đệ tử, mượn bụi mù điểm hộ, xuôi theo gập ghềnh vặn mỏ đường núi, nhanh chóng hướng dưới chân núi tối lui, rất nhanh biến mất đang tràn ngập bụi trần cùng hỗn loạn biên giới chiến trường. Nửa cái thời thần sau, tại vặn mỏ phía nam hẹn 20 dặm bên ngoài, một tòa mọc đầy thấp bé bụi cây cùng lượm chầm quái thạch đồi núi nhỏ dưới chân, Ngụy Phàm cùng Thẩm Nhạc hai người chính giữa ẩn thân tại một khối cự nham phía sau, cảnh giác nhìn về quặng mỏ phương hướng. Trên người bọn hắn dính đầy thổ nhưỡng, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhất là Thẩm Nhạc, vai trái vết thương tuy bị phù lục cùng đan dược cấp chế, nhưng khí tức vẫn lộ ra phù phiếm. Hai người thành công mượn độn địa phù thoát đi hám sơn phù bạo phát hoạch tâm khu vực, nhưng cũng tại dưới đất chịu đựng to lớn trùng kích cùng đè ép, hơi có chút chật vật. Khi thấy Lâm Như Hải, Chu Nguyệt Như đám người mang theo đội ngũ, tuy là người người mang vết thương, hình dung mọi mệt, lại đều sống sót xuất hiện tại đường núi cuối cùng lúc, Ngụy Phàm cùng Thẩm Nhạc nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để buông xuống. Lâm Sư Minh, Chu Sư Tỷ, bên này, Ngụy Phàm trước tiên đứng dậy, phất tay ra hiệu. Hai chi đội ngũ tụ hợp, sống sót sau hai nạn vui sướng hòa tan mọi mệt. Kiểm kê nhân số, lần này đi sâu hang hổ phá hủy luyện thi nhiệm vụ, có thể nói hoàn thành đến tương đối hoàn mỹ, quan mỏ phía dưới gần ngắn cố luyện thi bị triệt để phá hủy, quan mỏ luyện thi tông thủ lĩnh cảm ơn đang thịnh thân tử đạo tiêu, luyện thi tông đệ tử càng là thương vong thảm trọng. Mà Huyền Dương tông bên này, loại trừ có 7-8 vị đồng môn chịu khác biệt trình độ thương, cần tính dưỡng bên ngoài, nhưng lại không có một người bất lạc. Huyền Dương tông từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, trọng đại như thế chiến quả, đủ để cho tất cả tham gia đệ tử đều thu được phong phú thiện công điểm ban thưởng, mỗi người hơn ngàn điểm thiện công, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, đệ tử ở giữa căng cứng không khí cuối cùng hòa hoãn lại, tuy là mọi mệnh không chịu nổi, nhưng giữa lẫn nhau nhiều chút nụ cười nhẹ nhõm cùng sống sót sau tai nạn vui mừng. Có người lấy ra chữa thương đan dược phân phát cho người bị thương, có người yên lặng đả tọa khôi phục pháp lực. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ngụy Phàm đẳng Huyền Dương tông đệ tử cùng những cái kia chú đóng ở Hàn Thiết Quặng Mỏ luyện thi tông đệ tử ở giữa, tạo thành một loại tài tình mà lại ăn ý rằng co. Ngụy Phàm đám người trên mặt nổi nhiệm vụ đã hoàn thành, phá hủy luyện thi cũng ngăn cản luyện thi tông đệ tử rời khỏi quặng mỏ tiến đến tụ hợp binh lực. Trước mắt chỉ cần nhìn xem Hàn Thiết Quặng Mỏ những cái này còn lại đệ tử là được rồi. Nhưng cuối cùng Ngụy Phàm những cái này nội môn đệ tử tổng cộng chỉ có mười mấy người, còn có mấy vị bị thương tại thân. Mà quặng mỏ những luyện thi tông kia trong các đệ tử, tuy là cảm ơn đang thịnh cùng không ít luyện thi tông đệ tử đã bỏ mình, đến cùng vẫn là nắm chắc trăm tên đệ tử tại nơi đó. Ngụy Phàm đám người thương lượng nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định, không cần thiết bước lên thương vòng to lớn nguy hiểm đi triệt để tiêu diệt hết những đệ tử của luyện thi tông này, một tháng đồng lộc tháng liền mười mấy khối linh thạch chơi cái gì mệnh. Tông môn hạ đạt nhiệm vụ rất rõ ràng, chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn, để bọn hắn vô pháp rời khỏi Hán Thiết quặng mỏ là được. Nhưng mà, chiến trường thế cục có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại Ngụy Phàm Thẩm Nhạc đám người cùng luyện thi tông đệ tử rằng có cái này 4-5 ngày bên trong, các phe tin tức dần dần bắt đầu tại Hán Thiết quặng mỏ nam bộ trên ngọn núi nhỏ này hội tụ. Đầu tiên liền là Khánh An thành các nơi điểm đảo quang vấn đề, loại trừ núi quặng Hàn Thiết bên này giấu kín có gần ngàn cố luyện thi, tại Khánh An thành địa bàn quản lý cái khác mấy chỗ trọng yếu điểm đảo quáng, như quặng đồng, bạn sinh linh thạch quáng đẳng, đồng dạng giấu kín lấy số lượng khác nhau luyện thi tông đệ tử cùng ngay tại luyện chế luyện thi. Mà tại những cái này luyện thi hội tụ phía sau, dĩ nhiên đạt tới 2-3 vạn con trạng thái. Không lộ như thế số lượng luyện thi tại Khánh An thành nam bộ tụ hợp, cũng hướng về Khánh An thành tiền tuyến phương hướng dũng mãnh lao tới. Có thể tưởng tượng, giờ phút này tiền tuyến đã đánh khí thế ngất trời, một khi những cái này luyện thi cùng luyện thi tông đệ tử xuất hiện, sẽ cho Huyền Dương Tông mang đến như thế nào áp lực. Huyền Dương Tông cũng là lập tức tăng phái Lăng Tiêu Phong Lâm trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai người, cùng Thương Nham Sơn Bàng trưởng lão, ba vị trúc cơ tu sĩ đích thân tiến về hậu phương. Trừ đó ra, bọn hắn thậm chí còn mang theo một trương tam giai phù lục, Lật Biển Chấn Nhạc phù. Nghe nói phù này một khi kích phát, uy năng đủ để rời sông lấp biển, chấn áp núi cao, là đối phó đại quy mô đê giai địch nhân, như thi triều, tuyệt sát lợi khí. Ba vị trúc cơ trưởng lão gia nhập, lại thêm trương kia tam giai phù lục sử dụng, cũng là làm cho những cái này luyện thi bước chân tiến tới chỉ hoan lên. Cái này khiến Ngụy Phàm mấy người cũng là lớn mới lòng một hơi. Nhưng không riêng như vậy, hậu phương nhiệm vụ tuy là hoàn thành, nhưng tiền tuyến lại vẫn như cũ gian nan, đại lượng tu sĩ tử trận, ép buộc tông môn không thể không khẩn cấp hạ đạt vòng thứ 2 chiêu mộ lệnh, buộc Khánh An thành tới xung quanh khu vực tất cả phụ thuộc vào Huyền Dương tông tu tiên gia tộc, lần nữa điều đi trong tộc tinh nhuệ tu sĩ, hỏa tốc gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Rất nhiều gia tộc cơ hồ là móc rông cuối cùng nội tình. Theo lấy Huyền Dương tông cùng Luyện Thi tông tại đầu này quan hệ đến to lớn linh thạch khoáng mạch quyền sở hữu chiến tuyến hai đầu không ngừng thêm khoản, đầu nhập lực lượng càng ngày càng to lớn, tràn diện cũng là buộc phát nóng bỏng lên. Toàn bộ Khánh An thành khu vực đã hóa thành một cái to lớn tối say thịt. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ sinh mệnh liền tựa như sâu kiến một loại bị lấp vào. Chương 127, điều động chương 127, điều động quặng mỏ chi chiến sau khi kết thúc ngày thứ 5, một cái xấu nhất tin tức vẫn là chuyển tới. Theo lấy ba vị trúc cơ trưởng lão ngăn trở luyện thi tông tiến công bước chân, đồng thời lại ổn định hậu phương trận tuyến, lại thêm tiền tuyến đệ tử không ngừng tử trận, Huyền Dương Tông lại lần nữa hạ đạt chiêu mộ lệnh, điều đi hậu phương gần nửa đệ tử chạy tới tiền tuyến trợ giúp, trong đó liền bao gồm Ngụy Phạm. Khánh An thành thành đông điểm đào quáng, Huyền Dương Tông phân đường. Đan hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan trong đường ngưng động như thực chất nặng nề. Tia sáng xuyên thấu qua chạm trổ cửa gỗ, tại dưới đất tỏa ra pha tạp quang ảnh, tỏa ra mấy trương hoặc tái nhợt, hoặc ngưng trọng, hoặc gần hiện tuyệt vọng khuôn mặt. A, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi ư? Nhìn xem điều động khiến trên ngọc giản tên của mình, Ngụy Phàm cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mấy ngày nay còn đang suy nghĩ lấy quặng mỏ nhiệm vụ lần này tông môn sẽ có bao nhiêu thiện công điểm ban thưởng phát xuống, hiện tại xem ra, có thể còn sống trở lại tông môn cũng không tệ rồi. Sư Minh, điều động khiến đã đưa đến. Ngày mai buổi trưa, làm ơn sẽ đến Hoàng Thạch Bảo báo danh. Một cái du dương nhưng mang theo rõ ràng câu nệ âm thanh vang lên. Nói chuyện chính là một vị khuôn mặt thanh tú, vóc người không đủ đệ tử trẻ tuổi, nâng lên mấy cái đồng dạng ngọc giản, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng trong đường các vị sư minh mặt. Hắn biết rõ chính mình việc này, không khác nào Diêm Vương đòi mạng, nhất là tuyển người oán hận. Cho nên nhỏ giọng nhắc nhở sau một câu sau, liền cúi đầu nín thở, không còn dám nhiều lời một chữ. Ta đã biết. Ngụy Phàm trong lòng cũng là có chút phiền muộn, bất quá cũng là không đến mức khó xử vị tiểu sư đệ này, lập tức khoát tay nào nói, âm thanh nghe không ra quá nhiều gợn sóng, ngày mai sẽ đúng giờ tiến về Hoàng Thạch Bảo báo danh, sư đệ buôn ba khổ cực. Hoàng Thạch Bảo chính là dựa vào linh thạch khoáng mạch hiểm yếu chỗ, Huyền Dương Tông gần đây xây lên vài tòa cự thạch thành lũy một trong, cũng là giờ phút này chiến hỏa nhất hừng hực tu la trường. Nhưng không dám nhận sư minh bất vả hai chữ. Gặp Ngụy Phàm đáp ứng, tiểu sư đệ kia như được đại xá, sắc mặt hơi bất giận, liền vội vàng không người thở dài, lễ nghi chu toàn, sư đệ cáo lui. Nói xong, cơ hồ là cũng như chạy trốn tối lui ra khỏi cái này khiến người hít thở không thông đại sảnh. Giờ phút này, Huyền Dương Tông phân đường bên trong, không khí ngưng trọng. Loại trừ Ngụy Phàm bên ngoài, còn có 7-8 vị đệ tử cũng bị cùng nhau chiêu mộ, yêu cầu đi suốt đêm hướng tiền tuyến. Thậm chí còn có hai vị sư minh, trên áo bào ẩn có vết máu đỏ sậm, khí tức phù phiếm, hiển nhiên thương thế chưa lành, nhưng cũng muốn kéo lấy thương khu lại chịu chết. Ngụy sư đệ, tiền tuyến giờ phút này chính là nóng bỏng thời điểm. Trong hành lang, một người trầm ổn âm thanh đánh vỡ yên lặng. Chỉ thấy Thẩm Nhạc bước nhanh đến phía trước, sắc mặt trầm nghiêm như sắt, đối Ngụy Phàm trịnh trọng ô quyền, tiền tuyến hung hiểm, đã thành huyết nhục vòng xoáy, cái này vừa đi, ngàn vạn bảo trọng. Thẩm sư minh, khoảng thời gian này nhận được chiếu cố. Mặc dù trong lòng vạn phần phiền muộn, nhưng Ngụy Phàm tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt, lập tức cũng là chắp tay dặn dò, quan mò xung quanh, Luyện Thi Tông Dương Nghiệt mặc dù bị thương nặng, giống như chó nhà có tang, lại ngoan cố chống cự, hung tính không mất đi. Sư minh tọa trấn hậu phương, cũng cần thời khắc cảnh giác, vạn sự cẩn thận là hơn. Ha ha. Sư đệ quả không phải người thường, lúc này còn có thể nhớ mong hậu phương, phần này rộng rãi, vi minh khâm phục. Thẩm Nhạc cũng là thẳng thắn tinh khí, lập tức vô Ngụy Phàm bả vai cười và nói, đảng chiến sự kết thúc, ta nhất định phải đem ta cái kia thượng đẳng rượu ngon Thanh Phong Lộ lấy ra tới, đến lúc đó cùng sư đệ nâng ly một phen. Cơ mờ nở, cái này phở lạc cũng không thể loạn lập a. Ngụy Phàm trên mặt hơi hơi cười, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái. Vốn là tâm tình liền hỏng bét, Thẩm sư huynh một câu nói kia, nói Ngụy Phàm khỏe miệng đều không khỏi đến giật giật. Ai có thể nghĩ, Thẩm Nhạc ôm lấy Ngụy Phàm bả vai, bốn phía nhìn một chút không người chú ý bên này phía sau, đột nhiên thấp giọng với Ngụy Phàm nói một câu, "Ngụy sư đệ, ngươi lại chống nổi khoảng thời gian này, đằng sau sư minh ta tự có an bài." "Ân." Ngụy Phàm ánh mắt sáng lên, vốn là sắp chết tâm lập tức dâng lên một chút hy vọng. Vị này Thẩm sư minh căn nguyên, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Thẩm thị gia tộc gia chủ đích tử, nó thụ nghiệp thân sư càng là tàng kiếm phong bên trên uy danh hiển hách tử phủ cảnh đại tu sĩ. Khả năng lượng lớn, thật muốn vận chuyển, điều động hắn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, sợ là so vị kia tọa trấn nơi đây bảng trưởng lão còn muốn nhanh gọn mấy phần. Trong chớp mắt, Ngụy Phàm đã sáng tỏ trong đó có thiếu, không có chút nào do dự, lập tức hướng về Thẩm Nhạc thật sâu bái chào, tư thế thả đến cực thấp, âm thanh mang theo khó mà ức chế xúc động, "Sư huynh đại ân." Ngụy Phàm vô cùng cảm kích. "Thân này an nguy, toàn bằng sư huynh làm chủ. Người ta huynh đệ, không cần như vậy." Thẩm Nhạc đỡ dậy hắn, hai người ánh mắt giao hội, hết thảy đều không nói bên trong, khóe môi đều câu lên một chút ngầm hiểu lẫn nhau độ cong. Đến Thẩm Nhạc cái này lời hứa đáng ngàn vàng ngũ tâm, Ngụy Phàm chợt cảm thấy đè ở trong lòng đá lớn vạn cân bị rời đi hơn phân nửa, khí tức đều thông thuận rất nhiều. Suy nghĩ cũng hoạt lạc, bắt đầu tính toán bản thân cậy vào. Hắn hiện tại trên tay át chủ bài cũng không ít, ngưng quang kính mấy lần đấu pháp đều phát huy không tệ hiệu quả, trung phẩm pháp khí hồ quang nhận cũng tế luyện hoàn thành, lôi hỏa phù còn lại 10 chương tà hữu, lại thêm chính mình tu luyện mấy đạo viên mãn chi cảnh pháp thuật, thậm chí phong chủ đại nhân đưa tặng cái này tiểu phù quang kiếm tuy là nó phía trên phù văn linh quang đã như ẩn như hiện, một bộ tùy thời đều muốn phá diệt bộ dáng, nhưng Ngụy Phàm xem chừng có lẽ còn có thể sử dụng một lần. Như vậy tính đến tới, coi như ngày mai lên chiến trường, Ngụy Phàm vẫn là có tự tin có thể chống một đoạn thời gian. Đảng Thẩm sư minh ở hậu phương điều hành hảo, không hẳn không có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Phàm không còn do dự, hướng trong đường còn lại mấy vị đồng dạng sắc mặt nặng nề chiêu mộ đồng môn đơn giản chắp tay thăm hỏi sau, liền quay người trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Ngày mai cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là đúng lẽ. Mới tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi, muốn dẫn khí điều tức, ngoài cửa lại chuyển đến một trận nhu hòa lại có chút dồn dập gõ đánh âm thanh. Cốc cốc cốc, Ngụy Phàm mi phong trao lên, trong lòng kinh ngạc. Lúc này sắc trời đã muộn, ai sẽ tới chơi? Chương 128, chạy tới tiền tuyến chương 128, chạy tới tiền tuyến hắn đứng dậy, mang theo nghi hoặc kéo cửa phòng ra. Ánh trăng lạnh lẽo cùng dưới hiên đèn lồng quần sáng xen lẫn, tỏa ra ngoài cửa một đạo hiểu điệu thân ảnh. Một bộ như ngọn lửa xinh đẹp pháp bào màu đỏ, tôn được đến người da thịt trắng hơn tuyết, chính là Chu Nguyệt Như nữ tử này. Nàng duyên dáng yêu kiều, dung nhan vẫn như cũ tuyệt mỹ, chỉ là cặp kia thu thủy trong con ngươi, giờ phút này lại đựng đầy phức tạp tâm tình khó tả, giờ phút này điên lặng nhìn Ngụy Phàm, một bộ muốn nói lại thôi rằng, "Dốc, Chu sư tỷ." Ngụy Phàm chắp tay, có chút nghi ngờ hỏi, "Chu sư tỷ lúc này bái phỏng, có chuyện gì không?" "Ngụy sư đệ, tông môn điều lệnh xuống tới." Chu Nguyệt Như khẽ cắn môi đỏ, tiếp đó mặt mang trần chờ hỏi, "Ngày mai giờ mão, Ngụy Mỗ liền cần những người đến Hoàng Thạch bảo tiền tuyến." Ngụy Phàm thản nhiên gật đầu, ngữ khí yên lặng. Có thẩm sư huynh bảo đảm, Ngụy Phàm trong lòng áp lực chợt giảm, lúc này đối mặt Chu Nguyệt Như, ngược lại lộ ra hắn thong dong không ít. Bất quá, hắn giờ phút này đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói cho Chu Nguyệt Như liền thôi, mà là khẽ mỉm cười nói, "Bây giờ cái này xung quanh cũng không yên ổn, Chu sư tỷ tại cái này hậu phương đóng giữ, cũng muốn cẩn thận nhiều một chút." "Hừ." Chu Nguyệt Như nghe vậy, tinh xảo cánh mũi hơi hơi mấp máy, môi đỏ không tự giác hết lên, mang theo vài phần giận dữ cùng nghĩ lại mà sợ, những luyện thi tông này dư nghiệt chịu ba vị trưởng lão một trận đánh đập, lại nghĩ trở mình là người si nói ngọng. Nàng khẽ gắt một tiếng, hiển nhiên đối ngày ấy trong hầm mộ thân chúng thi ban độc trải qua vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, hận ý chưa tiêu. Ngụy Phàm gặp cái này, cũng là mỉm cười, vừa định nói cái gì, lại thấy Chu Nguyệt Như đột nhiên từ rộng thùng thình trong tay áo lộ ra thon thon tay ngọc, lòng bàn tay điên tĩnh nằm một tấm bùa chú. Phù này không giấy không lụa, chính là dùng nào đó màu lam đậm yêu thú gia thuộc gia chế mà thành, trên đó dùng bí ngân phát họa ra phức tạp huyền ảo phù văn mạch lạc, giờ phút này chính giữa mờ mịt lấy nhu hòa mà cưng cõi linh quang màu lam nhạt, hơi nước mơ hồ, xem xét liền biết phi phàm phẩm. "Ngụy sư đệ, ngươi chuyến đi này thế nhưng hung hiểm bà phần. Ta chương này ngưng thủy huyền quan phù, thời khắc nguy cấp còn có thể bảo đảm ngươi một đầu mạng nhỏ." Chu Nguyệt Như ngữ khí chém đinh chặt sắt, không cho giải thích đem mai kia tản ra mát mẹ thủy linh khí phù lục nhét vào Ngụy Phàm trong tay, sau đó nói, "Ngày ấy hàn tiết quật mỏ, như không phải ngươi cứu ta, sư tỷ đầu ta bảy đời qua. Lần này xem như sư tỷ ta bồi thường ngươi, không cho phép chối từ." "Cái này không được, sư tỷ, vật này quá quý giá." Ngụy Phàm chỉ là liếc nhìn phù lục trong tay, sắc mặt hơi đổi, lập tức liền muốn đem phù này lục trả lại cho Chu Nguyệt Như. Ngưng thủy huyền quang phù chính là một chương nhất giai cao cấp thủy thuộc tính phù lục. Thôi phát phía sau, sẽ ở quanh thân tạo thành một đạo màn nước, đủ dùng ngăn cản trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực. Loại phù lục này nơi nơi giá trị vô cùng đắt đỏ, một chương liền muốn trên trăm linh thạch, phẩm chất tốt một chút giá trị thậm chí có thể so một kiện hạ phẩm pháp khí. Cầm lấy, Chu Nguyệt Như lại dị thường kiên quyết, tại Ngụy Phàm muốn đem phù lục đưa còn mấy mắt, nàng đã nhanh nhẹn quay người, chỉ để lại một tia nhàn nhạt mùi thơm cùng một câu theo gió bay tới lời nói, thân ảnh nhanh chóng không có vào hành lang trong bóng râm. Còn sống trở về, Ngụy Phàm giật mình tại chỗ, đầu ngón tay còn lưu lại phù lục lạnh buốt mềm dẻo xúc cảm, cùng một chút như có như không, thuộc về thiếu nữ thường ngát. Hắn nhìn Chu Nguyệt Như biến mất phương hướng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Phần tính nghĩa này, nặng nề mà phòng tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia lóe ra lam nhạt linh quang ngưng thủy huyền quang chướng phù thu nhập chứa vật đại ổn thỏa nhất nội tầng, cùng mai kia ảm đạm tiểu phù quang kiếm đặt ở một chỗ. Vật này, có lẽ thật có thể trở thành trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống. Hôm sau, sắc trời không rõ, phương đông chân trời vẹn vẹn lộ ra một vòng màu trắng bạc. Ngụy Phàm đã lặng yên rời khỏi Khánh An thành phân đường, thể nội linh lực lưu chuyển, hắn thi triển ngự phong quyết thân hình hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu ảnh, hướng về thành Nam Linh Thạch khoáng mạch phương hướng đi vội vã. Gió sớm lạnh thấu xương, lay động hắn có chút đơn bạc quần áo, tăng thêm mấy phần túc sát. Theo lấy khoảng cách khoáng mạch càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, mùi máu tanh cùng thi thể nào đó đốt cháy sau khét lẹt tanh dình liền buộc phát nồng đậm gây mũi, chịu nặng đè ở ngực, làm người ngạt thở. Dưới chân đất này, màu sắc cũng từ bình thường vàng hạt, từng bước chuyển thành một loại làm người sợ hãi đỏ sậm cùng cháy đen xen lẫn, phản phất bị vô số máu tươi thẩm thấu, lại bị chiến hỏa lặp đi lặp lại thiêu đốt. Trên đường đi, nhìn Ngụy Phàm xúc mục kinh tâm. Đợi đến hắn chạy tới Khánh An thành Nam Linh Thạch khoáng mạch thời điểm, dù là Ngụy Phàm trong lòng đã sớm chuẩn bị, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ để hắn hít một hơi linh khí, tâm thần kịch chấn. Trong tầm mắt, cái kia vài tòa dựa vào thế núi, dùng vô số to lớn xanh đen tảng đá lũy thế mà thành nguy nga thạch bảo, giờ phút này như là bị hồng hoang cự thú mạnh mẽ cắn xé trà đạp qua, tàn tạ khắp nơi. Bảo trên tường trải rộng to lớn mà giữ tợn vết cào, thân thúy tối tăm pháp thuật hành kích hố, cùng mảng lớn bị ô huyết cùng vết cháy bao trùm pha tạp. Vùng cực nam tòa kia thạch bảo, nửa bên kết cấu đã triệt để sụp xuống. Mà thạch bảo xung quanh, nguyên bản nô lên, cao tới trăm trượng, dùng cho nhìn cảnh giới cùng trận pháp tiết điểm khổng lồ thạch tháp, giờ phút này đã sụp đổ 3-4 tòa. Thạch tháp bên trên nguyên bản ngày đêm lưu chuyển, dùng để cấu kết phòng ngự đại trận óng ánh bùa chú màu bạc linh quang, giờ phút này biến đến vô cùng lờ mờ mỏng manh, Ngụy Phàm còn có thể thấy rõ ràng, những cái kia sụp đổ thạch tháp bên cạnh, mấy trăm tên thân mang Huyền Dương tông đủ loại đạo bảo tu sĩ tại phế tích cùng tàn trong trận xuyên qua không ngừng. Trừ đó ra còn có 2-3 con trừng cao 3-4 mét khối lỗi, chính giữa tới lui lui di chuyển lấy hòn đá, hiển nhiên tại tu bổ cái gì. Linh thạch khoáng mạch trên không, càng là toàn diện đề phòng, vô số phi trù, chiến thuyền cùng linh thú tại qua lại phi hành tuần sát. Thạch bảo tầng trời thấp, mấy chục chiếc chế tạo thống nhất huyền thiết phi trù xếp thành cảnh giới trận hình, thuyền đầu phù văn họng pháo rú quang lấp lóe, qua lại bắn quan. Cao hơn địa phương, mấy chiếc hình thể to lớn như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy dày nặng màu đen thiết giáp, thân tàu hai bên lộ ra giữ tận họng pháo tông môn chiến thuyền, như là trôi nổi thành lũy chậm rãi tại không trung di chuyển. Thỉnh thoảng còn có khống chế lấy linh cầm tu sĩ tiểu đội gào thét mà qua, nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Ngụy Phàm dựng ở một chỗ rất cao, kinh phong thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Tu La chiến trường a. Nhìn phía dưới tàn tạ khắp nơi, Ngụy Phàm trong lòng thầm than một tiếng. Tất cả trường sinh hoặc là đại đạo, đều tại tài nguyên này, người chết ta sống tranh đoạt bên trong hóa thành hư vô. Có lẽ đây mới là tu chân thực chất, trường sinh đại đạo, không thể thiếu máu tươi lót đường. Hắn không còn lưu lại, thân hình hơi động, hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng về Hoàng Thạch Bảo phương hướng, mau chóng vút đi. Sư Minh thế nhưng thương nhàm phong ngụy phạm. Hoàng Thạch Bảo, trong đại sảnh. Sau quầy, một vị bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ quét mắt ngụy phạm đưa tới ngọc bài một chút sau, hướng về hắn nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Ngụy phạm gật đầu một cái, lại bổ sung, trước đây bảng trưởng lao phái ta tiến về hậu phương núi Quảng Hàn Tiết đóng giữ, tiếp đó điều tra ra luyện thi tông dương nghiệt một chuyện, cho nên chỉ hoãn tới bây giờ mới trở về tiền tuyến. Ta biết, luyện thi tông dương nghiệt một chuyện tại linh thạch khoáng mạch bên này náo động lên không nhỏ động đến đây, không nghĩ tới là sư minh điều tra ra được. Vị này thân mang huyền dương tông áo tơ trắng phục sức tiểu sư muội cười hì hì đem ngọc bài đưa trở về. Sư minh lần này lập công lớn, tông môn phát xuống 9,400 điểm thiện công điểm số, còn mời sư minh kiểm tra thực hư một thoáng. Nhiều như vậy. Ngụy Phàm trên mặt vui mừng chợt lóe lên, lập tức thần thức hướng trên ngọc bài quét qua, lập tức gật đầu một cái hài lòng nói, không sai chút nào, làm phiền sư muội. Có lẽ, đúng rồi sư minh. Tiểu sư muội kia nhu thuận lên tiếng, lập tức lại nhẹ giọng nhắc nhở, qua hai ngày còn sẽ có một tràng đại chiến, sư minh vẫn là trước đi tu dưỡng một phen tốt. Hai ngày phía sau ư? Nhanh như vậy. Ngụy Phàm trong lòng run lên, lập tức liền hướng trước mắt vị tiểu sư muội này chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Chương 129, Hoàng Thạch Bảo chương 129. Hoàng Thạch Bảo cách Hoàng Thạch Bảo phòng nghị sự cái kia túc sát huyên náo địa phương, Ngụy Phàm đi lại trầm ổn, chuyển tới bảo bên trong một chỗ khác xâm nghiêm thạch các phía trước. Cái này các toàn thân từ to lớn xanh đen tảng đá lũy thế, cửa ra vào dày nặng, ẩn có phủ văn ám quang lưu chuyển. Trước cửa đứng lặng lấy hai vị thân mang huyền dương tông chế tạo trang phục thủ vệ đệ tử, khí tức trầm ngưng, mắt sáng như đuốc. Ngụy Phàm từ trong ngực lấy ra mai kia đại biểu nội môn thương nham phong thân phận ôn nhuận ngọc bài, hai tay dâng lên. Thủ vệ đệ tử tiếp nhận, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, truyền vào ngọc bài tỉ mỉ khám nghiệm. Trên đó thương nham phong đặc hữu núi cao hoa văn cùng Ngụy Phàm tục danh linh quang lóe lên. Xác nhận không sai, vừa mới nghiêng người tránh ra thông đạo, khẽ bước cằm. Hiện tại là phi thường thời kỳ, trong Hoàng Thạch Bảo có thể nói là để phòng xâm nghiêm. Ngụy Phàm dạo chơi bước vào thạch các bên trong. Trong các tia sáng hơi tối, lại tự có một cỗ trầm tĩnh trang nghiêm chi khí. Đối diện một loạt màu đậm đàn mộ cán dài, án sau một vị thân mang trúc thanh đạo bảo, làm nho sinh ăn mặc trung niên chấp sự chính phủ cán biết nhanh. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Phàm, trên mặt lộ ra một chút cười ôn hòa ý nguyên lai thị thương nham phong Ngụy sư đệ. Vị này nho sinh dáng dấp trung niên chấp sự tiếp nhận Ngụy Phàm nội môn đệ tử ngọc bài, thần thức hơi quét qua sau, lập tức lộ ra giật mình biểu tình tới, thế nhưng phụng tôn trưởng lão điều độc kiến, cố ý tới đây báo danh. Đúng vậy. Ngụy Phàm chắp tay chào, âm thanh trong trẻo, sư đệ mới từ Hàn Thiết quặng mỏ giao tiếp hoàn tất trở về, tiền tuyến tình hình chiến đấu còn không rõ ràng. Hôm qua tiếp vào tôn trưởng lão chỉ lệnh, không dám thất lễ, hôm nay sáng sớm liền tinh dạ đi gấp đuổi đến Hoàng Thạch Bảo. Xin hỏi sư minh, tôn trưởng lão giờ phút này nhưng tại bảo bên trong. Sư đệ không cần nóng đội. Trung niên chấp sự đem ngọc bài đưa còn, vuốt râu hòa nhã nói, tông môn mới phân phối một nhóm khẩn yếu pháp khí sáng nay vừa mới vận trống, tôn trưởng lão sáng sớm liền hôn hướng khố phòng kiểm tra thực hư. Sư đệ hãy theo ta tới thiên đường chờ một lát, chắc hẳn trưởng lão xử lý xong khẩn yếu sự vụ, liền sẽ triệu kiến. Như vậy, làm phiền sư minh dẫn đường. Ngụy Phàm lần nữa thi lễ. Sư đệ không cần như vậy khách khí. Trung niên chấp sự đứng dậy, dẫn Ngụy Phàm hướng các làm sau đi vừa đi vừa cười nói, ta cũng là thương nham phong môn hạ đệ tử, thẹn làm chấp sự, họ Ngô, sư đệ gọi ta một tiếng Ngô sư minh là được. Hắn câu chuyện hơi đổi, ngữ khí mang theo vài phần khen ngợi, nói đến, Ngụy sư đệ lần này ở hậu phương bắt được luyện thi tông Dương Nghiệt, lập xuống đại công, thanh danh đã ở mỗi phong ở giữa lan truyền ra. Mấy ngày này, sư minh ta cũng không có ít nghe sư đệ tại Hàn Thiết trong hầm mộ trí dũng cử chỉ a. Nô sư minh quá khen rồi. Ngụy Phàm theo sát phía sau, thần sắc bình tĩnh, không điêu ngạo không tự ti đáp lại nói, việc này không một người công, lúc ấy còn có cái khác mấy phong đồng môn hết sức giúp đỡ, sư đệ bất quá là vừa lúc mà gặp, hơi tận non nớt, thực không dám nhận cái này tiếng tăm. Nô chấp sự nghe vậy, trong mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác kinh ngạc, thầm nghĩ thử tử lập xuống đại công lại không tiêu căng trạng thái, ngược lại có mấy phần trầm ổn khí độ. Hắn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Xuyên qua một đạo rủ xuống hoa cầm vòm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một chỗ hơi có vẻ tĩnh mịch thiên đường. Nô chấp sự dừng bước lại, chỉ vào trong đường nói, liền là chỗ này, sư đệ lại tại cái này ngồi tạm. Ngô Minh vẫn cần về tiền sảnh xử lý công việc, sư đệ nếu có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần gọi ta một tiếng là đủ. Đa tạ sư minh. Ngụy Phàm mặt lộ một tia cảm kích, tiếp đó chắp tay cảm ơn nói. Đảng trung niên tu sĩ rời đi cái này thiên đường, Ngụy Phàm vậy mới dành thời gian quan sát một chút bốn phía. Thiên đường bên trong bày biện đơn giản lịch sự tao nhã, phía trước nhất đưa một xưa cũ thanh một cán dài, trên bàn một tôn nhỏ nhắn linh lung tử đồng lư hương, chính giữa lượn lờ bước lên lấy sương mù màu xanh nhạt, tản ra một cỗ thanh tâm hương thần u đàn hương khí. Trong đường hai bên mỗi nơi đứng lấy một loạt vẽ có sơn thủy vân văn thanh lịch bình phong, đem không gian tại tỉnh ngăn cách. Đường trung tâm, mấy chục cái mới tinh bồ đoàn màu xanh sắp hàng chỉnh tề. Giờ phút này, đã có hơn 10 vị thân mang đủ loại huyền dương tông phục sức đệ tử xếp bằng ở trên bồ đoàn. Có đôi mắt hơi khép, khí tức kéo dài, hiển nhiên tại nhập định điều tức, có thì tốt 5 tốt 3 tụ tại một chỗ, chính giữa thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, âm thanh áp đến cực thấp, e sợ cho quấy rầy trong đường thanh tĩnh. Ngụy Phàm không muốn làm người khác chú ý, liền tìm cái dựa xó xỉnh bộ đoàn, vậy áo đang muốn ngồi xuống điều tức chốc lát. Chưa kịp nhắm mắt, bên người chỗ không xa liền truyền đến một cái mang theo vài phần hiếu kỳ trong trẻo âm thanh, "À, vị này đồng môn ngược lại nhìn xem lạ mặt, đừng nói là cũng là ta thương nham phong đệ tử." Ngụy Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị ước chừng chừng 20, thân mang pháp bào màu xanh nước biển thanh niên tu sĩ, chính giữa hướng hắn chắp tay ra hiệu, trên mặt mang theo thân thiện vẻ hỏi thăm. tại hạ Thương Nham Phong Ngụy Phàm, gặp qua sư minh. Ngụy Phàm chắp tay, thuận tiện báo lên cửa chính. Hắn ngày bình thường chủ yếu liền trạch ở trong động phủ của chính mình, cũng không thái hòa đệ tử khác giao tiếp. Đừng nói thanh niên mặc áo lam kia nhìn hắn lạ mặt, trên thực tế cái này tiền đường bên trong hơn phân nửa đệ tử hắn đều là không quen biết. Nguyên lai ngươi chính là Ngụy Phàm Ngụy sư đệ. Thanh niên mặc áo lam kia mặt lộ một chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vã truy vấn, sư đệ thế nhưng mới từ núi Quảng Hàn Thiết bên kia trở về. Nếu là chúng ta Thương Nham Phong không có cái khác Ngụy Phàm lời nói, đó phải là tại hạ. Ngụy Phàm sờ lên lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ hoàn thành, lại còn có thể xông ra như vậy tên tuổi, ngược lại có chút vượt quá Ngụy Phàm dự liệu. Về phần là tốt là xấu, Ngụy Phàm liền không rõ lắm. Nguyên lai thị Ngụy sư đệ, thất kính thất kính. Thanh niên mặc áo lam kia trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, tiếp đó vội vàng nói, nghe nói Ngụy sư đệ không chỉ phát hiện Luyện Thi Tông những cái kia dương nghiệt chỗ ẩn thân, càng là dùng sức một mình, trọng thương Luyện Thi Tông 5-6 vị luyện khí hậu kỳ tà tu, thậm chí còn có thể toàn thân trở lui. Các loại, cái này, đây cũng là cái nào phiên bản? Loại này nói chuyện không đâu tin tức ngầm đến cùng là ai tại truyền a? Nhìn xem thanh niên áo lam vẻ mặt thành thật dáng dấp, Ngụy Phàm trố mắt quát mồm. Sư minh sợ là hiểu lầm, sư đệ ta cũng bất quá vừa mới thăng cấp luyện khí hậu kỳ, tu vi còn kém, sao là thực lực ứng đối 4-5 vị luyện khí hậu kỳ tà tu a? Ngụy Phàm liên tục khoát tay nói, những tin tức ngầm này, sư minh không cần thiết coi là thật. Ha ha, bất kể nói thế nào, sư đệ lần này cũng coi như cho chúng ta Thương Nham Phong giải mặt. Thanh niên áo lam cười hì hì vỗ vỗ Ngụy Phàm bả vai, tiếp đó chẳng hề để ý nói, về phần những cái kia tin tức ngầm, bây giờ thế cục căng thẳng, đủ loại tin tức vốn là bay lời trời, sư đệ ngược lại căn bản không cần để ý. Thì ra là thế. Ngụy Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, vi huynh ngược lại hơi lớn ngươi mấy tuổi, chính là Thương Nham Phong Phương Việt, ngươi gọi ta một tiếng Phương sư minh liền có thể. Thân kia xuyên pháp bảo màu xanh nước biển thanh niên đầu tiên là giới thiệu chính mình một phen, sau đó lời nói gió nhất chuyện, một mặt nghiêm nghị nói, sư đệ nhưng biết hai ngày sau, ta Huyền Dương Tông cùng Cửu Kiếm môn, Hoàng Chân Tông đã ước định, lại muốn chiến một tràng. Chương 130, trước khi chiến đấu bàn bạc chương 130, trước khi chiến đấu bàn bạc sư đệ có biết một hai. Ngụy Phàm trong lòng hơi động một chút, tiếp đó thấp giọng hỏi, như thế nói đến, Tôn trưởng lão đội vàng triệu tập chúng ta Thương Nham Sơn đệ tử tới trước Hoàng Thạch Bảo báo danh, vì chính là hai ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Sư minh đang có ý này. Phương Việt cười hắc hắc, tiếp đó ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, đồng dạng nhẹ giọng nói, hai ngày sau đại chiến, chư vị ngồi ở đây sư minh đệ, sợ là đều muốn cùng nhau tham dự vào. Bất quá, cụ thể nhiệm vụ gì, ta ngược lại không có hỏi thăm đến. Nói xong, hắn hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức hướng Ngụy Phàm trịnh trọng vừa chắp tay, ngựa khí biến đắc ý vị sâu xa, thế nhưng, tình đồng môn đã tại hoàn nạn. Ngụy sư đệ, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, chớp mắt sinh tử, đến lúc đó càng cần chúng ta cùng nhau trông coi, cùng tiến cùng lui a. Phương Việt lời nói mặc dù huyền chuyển, nó ý đã rất rõ ràng. Ngụy Phàm trong lòng một mảnh sáng như tuyết, người này là tại sớm lôi kéo kết minh. Hắn vừa vào tiền tuyến, người lộ thông, sắp thực cần dựa vào. Ngụy Phàm lập tức cũng chắp tay đáp lễ, thần sát thành khẩn, Phương sư huynh nói rất có lý, sư đệ rõ. Cái này là việc nằm trong phận sự, càng là tính mạng nơi cửa. Sư đệ mới đến, mọi việc ngây thơ, đến lúc đó còn cần dựa vào sư huynh chỉ điểm nhiều hơn sai lầm. Dễ nói dễ nói. Nhìn xem Ngụy Phàm đáp ứng, Phương Việt cũng là thẳng thắn tính khí, lập tức mặt mang vẻ mừng rỡ vô Ngụy Phàm bả vai nói, sư đệ đã đều nói như vậy, ngày mai ta chỗ này có một tràng tiểu tụ. Phương Việt lời nói còn chưa nói xong, lại thấy một vị hình thể cường tráng nam tử trung niên ngẩng đầu bước nhanh đi vào cái này thiên đường bên trong. Hắn ước chừng 50 hứa niên kỷ, tóc mai đã nhiễm sương hoa, lại sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời như điện, nhịp bước trầm ổn mạnh mẽ, quanh thân tự có một cỗ không giận tự uy khí thế tràn ngập ra. Trong đường không khí phảng phất đều nặng nề mấy phần. Tôn trưởng lão tới. Im lặng. Im lặng. Trầm thấp nhắc nhở âm thanh nhanh chóng chốt bụi, chúng đệ tử đều thẳng lưng, nín thở ngưng thần, ánh mắt kính sợ đi theo đạo thân ảnh kia. Phương Việt gặp một lần cái kia Tôn trưởng lão, lập tức co rụt lại đầu. Vừa mới thân mật nhiệt tình càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngồi thẳng như trông, lập tức liền không nói thêm nữa. Ngụy Phàm nhìn hắn trước đây ngạo mạn sau cung kính răng rắc, cảm thấy cũng cảm giác mấy phần mỉm cười, thầm nghĩ, vị này Tôn trưởng lão, tại trong các đệ tử uy thế quả nhiên sâu nặng. Tôn trưởng lão tại án giật ngay định, lạnh lùng như sắt ánh mắt chậm chậm đảo qua dưới đường mỗi một trương gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt kia phảng phất mang theo thực chất trọng lượng, áp đến người thở không nổi. Khụ khụ. Ho nhẹ hai tiếng sau, Tôn trưởng lão vậy mới một mặt nghiêm nghị nói, lần này đem các vị đệ tử khẩn cấp triệu tập đến tiền tuyến, chắc hẳn các vị đại khái cũng biết nguyên nhân. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, nhấn mạnh, hai ngày phía sau, Cửu Kiếm, Hoàng Chân hai phái tạc tử, đem tái phạm tông ta linh thạch khoán mạch. Lòng lang dạ thú, không chết không thôi. Lời vừa nói ra, dưới đường tuy không người dám ồn ào, nhưng nhỏ bé hít hơi âm thanh cùng áo bào tiếng ma sát vẫn rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người rõ ràng, chiến sự đã lửa xém lông mày. Tôn trưởng lão khuôn mặt túc sát, tiếp tục nói, làm đón trận chiến này, trong tông tử phủ trưởng lão hội thương đã quyết, đặc biệt triệu tập Huyền Băng Nọ Tháp 13 tòa, thiết viện tiền tuyến các nơi cửa ải. Nhiệm vụ của chúng ta liền là hai ngày sau hộ vệ Hoàng Thạch Bảo hướng đông nam tòa kia nọ tháp. Huyền Băng Nọ Tháp, không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên đem vật này đều vào tới. Huyền Băng Nọ Tháp vừa ra, lần này Cửu Kiếm môn, Hoàng Chân Tông đám đạo trích kia đổi nhưng có chịu. Tôn trưởng lão vừa dứt lời, phía dưới một đám Thương Nham Sơn đệ tử liền xì xào bàn tán lên. Ngụy Phàm trong lòng cũng là hơi động một chút. Huyền Băng Nọ Tháp tên tuổi hắn cũng là nghe nói qua, cái đồ chơi này là từ trăm năm hoàng đồng mục, hàn thiết thiết tinh, ngưng băng ngọc đẳng tài liệu cao cấp chế tạo mà thành một loại băng thuộc tinh cỡ lớn phòng ngự kiến trúc. Không chỉ có thể khoảng cách xa phóng ra một loại ẩn chứa cực hàn linh lực cung tên khổng lồ, tạo thành phạm vi lớn hàn băng thương tổn. Thậm chí đối một chút tu sĩ cấp cao có cường đại đơn thể ám sát năng lực. Nghe nói, Huyền Dương Tông một chút tinh thông trận pháp, luyện khí chi đạo tu sĩ, chỉ là làm nghiên cứu cải thiện cái này nọ tháp, liền hao tốn trên 100 năm thời gian. 100 năm trước, tại Hy Thủy quận đã từng phát sinh qua một chỗ thú triều xâm lấn phường thị sự tình. Cái này phường thị tại chỉ có một vị trúc cơ trưởng lao chấn giữ dưới tình huống, chỉ dựa vào 3 tòa huyền băng nọ tháp, ngay tại trong thú triều này cứ thế mà khiêng hơn nửa tháng. Cuối cùng càng là một phát cung tên trực tiếp đánh chết một cái nhị giai yêu thú. Đến tận đây, cái này huyền băng nọ tháp liền triệt để đánh ra tiết tuổi. Yên lặng. Tôn trưởng lao quát lạnh một tiếng, chờ phía dưới một đám đệ tử lại lần nữa an tĩnh lại phía sau, lại từ trong ống tay áo lấy ra một kiện thanh ngọc la bàn tới, theo sau nó cong ngón búng ra, theo lấy một đạo pháp lực truyền vào, cái kia la bàn vù vù một tiếng liền lóe ra một đạo thanh quang. Đón lấy, thanh quang hội tụ tại mặt bàn phía trên bắn ra ra một bức rõ ràng lập thể linh thạch khoáng mạch xung quanh địa hình hư ảnh đồ, núi non sông ngòi, thành lũy tiêu điểm, rõ ràng rành mạch. Tôn trưởng lão đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng kết một điểm hơi mang, địa tại hư ảnh trong bức vẽ góc đông nam một chỗ bị tiêu ký làm xích hồng hình cái tháp vị trí, trầm giọng nói, liền là nơi đây. Các ngươi 20 người, cần bố thủ tháp này, cho đến địch lùi. Đây là quân lệnh. Ngụy Phàm con ngươi hơi co lại, ngưng thần nhìn kỹ, đem chỗ kia địa hình, nọ tháp vị trí cùng cùng hoàng thạch bảo đối lập phương vị, một mực ghi vào trái tim. Cái kia xích hồng một điểm, liền là 2 ngày sau bọn hắn đấm máu liều mạng chỗ. Tốt, nhiệm vụ ta đã nói rõ rõ ràng. Tôn trưởng lão nhìn quanh bốn phía, tiếp đó trầm giọng nói, tại trận tổng cộng 20 vị Huyền Dương Tông đệ tử, 7 tên nội môn đệ tử, 13 tên ngoại môn đệ tử. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi muốn thủ vững tòa này Huyền Băng Nọ Tháp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người lấy được tiện công điểm sẽ không ít hơn 5000 điểm. Đồng thời mỗi ngày còn có đan dược, phụ lục các loại tư nguyên cung cấp, nhưng nếu là nhiệm vụ không có hoàn thành, dẫn đến Huyền Băng Nọ Tháp bị công tới cửu kiếm, Hoàn Chân hai phái đệ tử làm hỏng lời nói. Nói cuối cùng, Tôn trưởng lão ngữ khí cũng là lạnh giá lên, sẽ làm nghiêm trị không tha. Đệ tử tuân mệnh. Đó Tôn trưởng lão cái kia ánh mắt lạnh lùng, Ngụy Phàm đẳng đệ tử trong lòng cũng là run lên, lập tức đứng dậy chắp tay cũng cùng tiếng đáp. Rất tốt, tất cả ngồi xuống a. Nhìn thấy trước mặt một đám đệ tử thái độ cung kính dáng dấp, vị này Tôn trưởng lão thần sắc cũng là hòa hoãn rất nhiều. Nó dưới hai tay áp, tiếp đó chậm chậm nói, các vị đệ tử, giờ phút này chính là phi thường thời điểm, cái gọi nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chính là cần các ngươi làm tông môn xuất lực thời điểm. Linh thạch khoáng mạch không thể so cái khác, nếu là không tranh, 100 năm phía sau, trước mắt ta Huyền Dương Tông cục diện thật tốt nói không được đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đệ tử minh bạch. Ngụy Phàm đám người tự nhiên cũng biết trong đó mấu chốt, nhộn nhịp chắp tay xưng là. Tôn trưởng lão khẽ bước cằm, ống tay áo lại phất, trên bàn ngọc la bản thành quang lưu chuyển, bắn ra ra bản đồ địa hình phạm vi đột nhiên quyết trường, đem rộng lớn hơn chiến trường trạng thái bao quát trong đó. Cùng các ngươi nói tỉ mỉ lần này bố trí canh phòng. Tiếp xuống, Tôn trưởng lão lại cùng Ngụy Phàm đám người cặn kẽ thương nghị một phen 2 ngày sau chiến sự binh lực bố trí các loại sự nghi, chờ đến mọi việc nghị định, ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói, hàn tinh sơ hiện. Đêm đó, giờ mã ban đầu khắc. Trong hoàng thạch bảo phân phối nơi ở của đệ tử nhỏ hẹp mà đơn giản. Ngụy Phàm khoanh chân ngồi tại cứng rắn trên giường, nhắm mắt điều thức, tính toán đem vào ban ngày tiếp thu rối ren tin tức cùng chiến trường bản đồ tại trong đầu sắp xếp rõ ràng. Ngụy sư đệ, nhưng tại trong phòng, chính là vào ban ngày vị kia áo lam sư minh Phương Việt âm thanh. Ngụy Phàm thần sắc hơi động, tiếp đó trực tiếp đi ra phía trước mở ra cửa phòng. Phương sư minh, muốn như vậy, có chuyện gì không? Ha ha. Ngụy sư đệ, đại chiến sắp nổi, ngươi còn có thể an ổn đi ngủ, quả nhiên hảo tâm tính. Ngoài phòng, Phương Việt mở ra một câu nói đùa, tiếp đó nghiêm sắc mặt nói, qua 2 ngày liền muốn ra chiến trường, Ngụy sư đệ cùng cái khác mấy cái sư minh đệ còn chưa quen thuộc a, bên này có một cái đồng môn tiểu tụ, vừa bạn có thể biết nhau một phen, đẳng lên chiến trường, hai bên cũng thật có cái phối hợp. Đồng môn tiểu tụ. Ngụy Phàm gật đầu một cái, lập tức liền đáp ứng xuống. Cũng hảo, sư đệ minh bạch, vậy liền nhờ cậy sư minh phía trước dẫn đường. Hắn từ trước đến giờ độc lai độc vãng, không quá ưa thích vây tụ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, đại chiến buông xuống, chưa quen thuộc một thoáng đồng đội, làm không tốt đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, tới tới tới. Nghe Ngụy Phàm đáp ứng, Phương Việt trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng, tiếp đó thân mật ôm lấy Ngụy Phàm bả vai thấp giọng nói, còn có 2 vị mới nhập môn tiểu sư muội, Lâm sư muội dịu dàng động lòng người, Tô sư muội nhạy bén linh động, đến lúc đó vi huynh định là người giới thiệu gặp mặt, chớ có bỏ lỡ cơ hội tốt ta. Sợ không phải sư huynh chính mình muốn quen biết ta. Ngụy Phàm trong lòng buồn cười, không khỏi đến giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Việt một chút. Hắc hắc, Ngụy sư đệ lời ấy sai rồi. Phương Việt cười hắc hắc nói, mấy vị kia tiểu sư muội vì huynh ta còn thực sự không có hứng thú, bất quá một cái nào đó sư thì đi. Nguyên lai Phương sư huynh lòng có sở thuộc, khó trách khó trách. Ngụy Phàm bừng tỉnh hiểu ra, chỉ tiếp tương vương cố ý, thần nữ vô tâm à, sư đệ lại không đề cập tới cái này chuyện tương tâm. Cái kia Phương Việt đúng là lộ ra một chút tinh thần chán nản tới, theo sau lại vô Ngụy Phàm bả vai nói, sư đệ, hãy theo ta tới là được. Chương 131, luận bàn cùng khảo giáo chương 131, luận bàn cùng khảo giáo theo sau, hai người đều bóp một đạo ngự phong thuật hướng về trong hoàng thạch bảo một cái hướng khác bay lên mà đi. Thời gian một chén trà sau, hai người tại một chỗ tựa như tạm thời xây dựng trước nhà đá dừng lại. Chính là chỗ này, Ngụy sư đệ. Phương Việt tu pháp thuật, từ giữa không trung nhảy xuống, tiếp đó hơi có chút ngượng ngùng đối Ngụy Phàm nói, cái này hoàng thạch bảo vừa mới xây dựng mà thành, bảo trung kiến xây đại bộ phận đơn sơ, Ngụy sư đệ không được để ý. không ngại sự tình, sư minh. Ngụy Phàm nhìn lướt qua trước mặt tòa này nhà đá, tiếp đó không thèm để ý chút nào nói, lúc này chính là thời gian chiến tranh, ha ha, đã như vậy, sư đệ kia liền theo ta vào đi. Phương Việt gặp Ngụy Phàm nói như vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, liền dẫn Ngụy Phàm đi vào trong nhà đá. Vừa mới vào nhà tử, Ngụy Phàm liền phát hiện, nhà đá này bên trong đúng là có động thiên thác. Cũng không biết bố trí trận pháp gì, bên ngoài nhìn xem vừa nhỏ lại vừa nát nhà đá, không gian bên trong cũng là không hiểu trống trải rất nhiều. Trong phòng bố trí cũng là có thể nói xa hoa, bốn phía bình phong dựng đứng, phía nam hai bên cắt thiết một cái lư hương, ở chính giữa thì là một cái hình chữ Nhật Bản, phía trên bày một chút hoa quả khô linh tiểu các loại thức ăn. Hình chữ Nhật Bản xung quanh thì là còn ngồi lấy 7-8 vị đệ tử, giờ phút này chính giữa một bên thưởng thức linh tiểu hoa quả khô đẳng đồ vật, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phương sư đệ, làm sao tới muộn như vậy? Một vị người cao mặt đen thanh niên nhìn thấy Phương Việt, lúc này liền một mặt vui mừng đứng dậy, đằng đó ánh mắt tiếp xúc đến Phương Việt sau lưng Ngụy Phàm, tiếp đó khẽ mỉm cười nói, vị này liền là chúng ta Thương Nham Phong Ngụy sư đệ à? Nghe nói mới từ Hàn Thiết Điểm đảo quán bên kia lập công lớn trở về, chúc mừng chúc mừng. Chính là chính là. Phương Việt lập tức gật đầu một cái, tiếp đó lại quay đầu đối Ngụy Phàm cười nói, Ngụy sư đệ, vị này là chúng ta Thương Nham Sơn Tiền Thư Hồng Tiền sư minh, lần này thủ vệ Huyền Băng Nọ Tháp nhiệm vụ, liền là từ hắn phụ trách. Nguyên lai thị Tiền sư minh. Ngụy Phàm mặt làm vẻ chợt hiểu, tiếp đó chắp tay tâng bút hai câu nói, sư đệ may mắn lập công, tính toán không được mấy, ngược lại hai ngày sau đại chiến, vẫn là muốn dựa vào sư. Sư đệ khách khí, có khả năng tại Hàn Thiết Quặng Mỏ từ Luyện Thi Tông Dương Nghiệt trong tay đào thoát, có lẽ nhất định là có thực lực. Nghe xong Ngụy Phàm tâng bút ngữ điệu, cái kia trên mặt Tiền Thư Hồng cũng là lộ ra một phen hưởng thụ thần sắc tới, lập tức tán dương Ngụy Phàm hai câu sau lại liên tục khoát tay nói, dựa vào không dám nói, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Ngụy Phàm, Tiền Thư Hồng cùng Phương Việt ba người hàn huyên một phen, rất nhanh liền quen thuộc lên. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm cũng thừa cơ đánh giá một phen tại trận mấy vị khác đệ tử. Cái này 7-8 vị đệ tử, Ngụy Phàm tuy là không biết, nhưng đều tương đối quen mặt, đều là ban ngày tham gia Tôn trưởng lão hội nghị mấy vị kia đệ tử. Bên trái ngồi ba vị nữ đệ tử, trong đó hai vị nữ đệ tử nhìn lên so niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn tới 3 phần, 16-17 tuổi dáng dấp, bất quá dáng dấp cũng là nhu thuận động lòng người, hẳn là vừa mới lúc tới trong miệng Vương sư Minh Lâm sư muội cùng Tô sư muội. Vị kia tuổi khá lớn một chút, tuy là không bằng bên cạnh hai vị sư muội trẻ tuổi ngọt ngào, nhưng là làn da trắng nõn, một mặt khí khái hào hùng, ngược lại có một phen đặc biệt bất bị. Về phần bên phải ba vị nam đệ tử, giá trị bộ mặt bên trên ngược lại hơi kém một chút, nhưng từng cái khí tức ngưng thực thâm hậu, tu vi không cạn bộ dáng. Ngụy sư đệ, ngồi xuống trước nói sau đi. Cái này Tiền Thư Hồng cũng là một cái không câu nệ tiểu tiết, hàn huyên một lát sau, liền kéo lấy Ngụy Phàm cánh tay nhiệt tình nói, lần này tiểu tụ, chúng ta mấy vị nội môn đệ tử đang thương lượng lấy hai ngày sau ứng đối ra sao cửu kiếm, hoàn chân hai phái tặc tử xâm phạm sự tình. Tiền sư minh, khoan đã. Ngụy Phàm mới chuẩn bị xuôi theo Tiền Thư Hồng ý tìm cái vị trí ngồi xuống, lại thấy bên phải cái kia ba vị trong nam đệ tử, một vị dáng người khôi ngô quang đầu đại hán đột nhiên đứng lên, đem Ngụy Phàm ngăn lại. Ngụy Phàm thấy thế cũng là hơi sửng sở, lập tức hơi nghi hoặc một chút hướng Tiền Thư Hồng cùng Phương Việt nhìn lại. Hắc hắc, vị này mới tới Ngụy sư đệ sợ là không biết, muốn đi vào chúng ta cái tiểu đội này ngũ, tại tu vi cùng pháp lực phía trên vẫn là có một phen thảo lượng. Cái kia quang đầu đại hán vừa sờ nhăn bóng đầu, tiếp đó hướng lấy Ngụy Phàm cười hắc hắc nói, cuối cùng quan hệ hai ngày sau tông môn đại chiến, nếu là sư đệ tại tu vi hoặc là pháp thuật bên trên thực lực không có khả quan, một khi lên chiến trường, chúng ta đều là muốn chịu liên lụy. Vệ Hằng ngươi đây là ý gì? Ngụy Phàm còn chưa lên tiếng, Phương Việt liền nổi giận đùng đùng nói, Ngụy sư đệ mới từ Hán Thiết Quặng Mỏ trở về, chọn vẹn có 2-3 vị luyện thi tông tà tu vẫn lạc nó tay, ngươi cũng xứng khảo giáo hắn. Hừ, thịnh danh chi hạ kỳ thực khó bộ, ai biết là đường đường chính chính trình độ vẫn là hư danh. Bị Phương Việt một hồi giận dữ mắng mỏ, cái kia đầu chọc hán tử cũng là hừ lạnh một tiếng châm chọc nói không được giống như ngươi cũng là gối theo hoa đây. Ngươi đánh rắm. Vệ hói đầu, ngươi nếu là không phục, hai ta lại đến đánh nhau một trận, không nên làm khó vừa tới sư đệ. Phương Việt bị đầu chọc một trận niệm ai, trên mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, đúng là trực tiếp kìm nén không được, bên hông phi kiếm nổ một cái mà ra, nhắm thẳng vào cái kia đầu chọc hán tử, trong miệng càng là giận mắng lên tiếng. Trong nhà đá, nguyên bản nhất thời hài hòa tràn diện, đúng là lập tức biến đến dương cung bạc kiếm lên. Cái kia hai vị nguyên bản uống vào linh tửu ăn lấy hoa quả khô tiểu sư muội, thấy tình cảnh này, cũng là nửa là mở mịt nửa là khẩn trương nhìn lại. Trái lại bên cạnh vị kia làn da trắng nõn, một mặt anh khí sư tỷ, cùng cái khác hai vị nam đệ tử, cũng là một mặt bình thản răng rớp, hình như đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngụy Phàm tại bên cạnh nhìn nửa ngày, nhưng cũng là hiểu được. Vị này đầu chọc hán tử vệ sư minh giờ phút này nảy ra, hẳn không phải là làm nhắm vào mình, chỉ sợ là cùng Phương Việt có cái gì thù xưa hận cũ, cho nên cũng là không buông tha một tơ một hào cơ hội, muốn áp tâm một thoáng hắn. Hai vị sư đệ đây là cớ gì? Đại chiến sắp đến, tự nhiên mức bỏ hiểm khích lúc trước mới là a. Một bên, Thiền Thư Hồng thấy thế, cũng là một mặt bất đắc dĩ quên. Thiền sư minh, ngươi nói tự nhiên có lý. Vệ họ quang đầu đại hán đón Phương Việt pháp kiếm cũng là không sợ chút nào, ngược lại gật đầu nói, ta lần này khảo giáo, một nửa là làm tìm cái này họ Phương gốc, một nửa cũng là vì mọi người muốn. Cuối cùng đại chiến sắp đến, ai cũng không muốn lên chiến trường bị cám mệnh, chúng ta đang ngồi mấy vị đều là sư minh đích thân khảo giáo qua. Vị này Ngụy sư đệ đã tới, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng quy củ liền là quy củ, bạn nhất lên chiến trường, đến lúc đó bị kéo mệt mỏi nhưng là trễ. Cái này, Tiền Thư Hồng không nghĩ tới cái này, đầu chọc hán tử mấy câu nói như vậy rõ ràng, trong thời gian ngắn đúng là không còn lời nói, lập tức cũng là mặt lộ một tia xấu hổ tới. Các vị sư minh, không cần như vậy phiền toái. Một bên, Ngụy Phàm ngược lại khẽ cười một tiếng, lập tức chẳng hề để ý đối vệ họ đầu chọc hán tử nói, tiền sư minh cùng vệ sư minh nói đều có lý, đã như vậy, vậy liền khảo giáo sư đệ một phen là được, chuyện nào có đáng gì. Ha ha, tốt. Cái kia đầu chọc hán tử ngược lại cười ha ha một tiếng, Ngụy sư đệ ngược lại cái người sảng khoái, đã như vậy, hai người chúng ta luận bàn một phen là được, không cần làm cái gì thủ đoạn khác. Hai vị sư đệ, ghi nhớ kỹ đến cần dừng thì dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Nghe thấy Ngụy Phàm đáp ứng, Tiền Tư Hồng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được lên tiếng dặn dò một câu. Sư Minh yên tâm đi. Đầu chọc hán tử cười hắc hắc, tiếp đó lại đối Ngụy Phàm nói, sư đệ, gian nhà chật hẹp, người ta ra ngoài đấu pháp một phen có thể. Chương 132, huyết ảnh đao chương 132, huyết ảnh đao thanh lãnh nguyệt hoa như thủy ngân của quận, bao phủ Huyền Dương Tông tiền tuyến doanh địa hoàng thạch bảo mảnh này túc sát địa phương. Ngoài nhà đá, một phương đá xanh lót đường nho nhỏ trên đất trống, hai đạo thân ảnh cách xa đối lập, đứng chắp tay. Bên trái một người, thân hình khôi ngô như tháp sắt, rõ ràng là cái đầu chọc hán tử. Cả người trang phục ăn mặc gọn gàng, trần trụi hai tay bắp thịt cuộn cuộn, như lão thủ quận dễ, dưới ánh trăng hiện ra cổ đồng lộng lẫy, thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiện lộ ra bất phàm căn cơ. Tại nó đối diện, thiếu niên một ghế thanh sam, đón gió mà đứng. Thiếu niên chính là Ngụy Phàm, hắn giờ phút này dáng người rắn giỏi như vách đá thanh tùng, khuôn mặt lộ vẻ trẻ tuổi, hai đầu lông mày lại lắng đọng lấy viễn siêu tuổi tác trầm tĩnh. Ngụy sư đệ, đắc tội. Vệ Hằng tiếng như trùng lớn, phá vỡ yên lặng. Hắn bổ phiến bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái bên hông chữ vật đại, một tia ô quang hiện lên, một chuôi hậu bối trường đao đã bất ngờ tại tay. Thân đao rộng hơn ba ngón, lưỡi ở dưới ánh trăng chạy xuôi theo lạnh lẽo hàn mang, sống đao dày nặng, ẩn có phủ văn đỏ sẫm lưu chuyển, hiển nhiên phi phàm thiết sở đúc. Lời còn chưa dứt, Vệ Hằng dưới chân phát lực, mặt nền đá lại bị bước ra nhàn nhạt vết nứt. Quanh thân hắn hồng quang đột nhiên bùng lên, cũng không phải là hỏa diễm, mà là nồng đậm khí huyết lực lượng bên ngoài lộ ra, như là bốc cháy huyết diễm. Bắp thịt nháy mắt sôi sục nổ lên, từng cái gân xanh như tiểu xà ở dưới làn da ngoằn ngoèo rú tẩu, bàng bạc lực lượng cảm giác phả vào mặt, liền xung quanh không khí đều tựa hồ bị cố này ngang ngược lực lượng gạt ra, tạo thành mỏng manh bận sóng. Luyện thể tu sĩ, Ngụy Phàm trong mắt cuối cùng lướt qua một chút rõ ràng kinh ngạc. Huyền Dương Tông chủ tu thuật pháp, luyện thể chi đạo gian nan khó hiểu, không nghị lực lớn, người có vận may lớn không thể thành. Hán tại tông môn tu hành nhiều năm, nhìn thấy có thể đem luyện thể thuật tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới đồng môn, coi là thật phượng mau lần giác. Trước mắt vị này vệ sư mình, hiển nhiên đã đem đạo này đăng đường nhập thất, khí huyết như rồng, gân cốt như sắt. Hậu bối trường đao cuốn lên một đạo thê lương tiếng xé gió, mang theo xé rách gió đêm như thế, chém thẳng vào Ngụy Phàm mặt. Đao quang chưa đến, cô kia nặng nề bá đạo kình phong đã trước một bước đè xuống, thổi đến Ngụy Phàm tay áo bay phất phới. Đối mặt cái này thế như buôn lôi một đao, Ngụy Phàm thần sắc không thay đổi, dưới chân giống như thanh phong phất liêu hơi động một chút. Toàn bộ người phảng phất mất đi trọng lượng, hóa thành một đạo mơ hồ thanh ảnh, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, dán vào cái kia lăng lệ đao phong chuyển ra. Xoát. Đao phong chém rách tàn ảnh, mạnh mẽ bổ vào chỗ trống, mang theo kình phong đem mặt đất bụi đất cuốn lên cao hơn thước. Vệ Hằng một đao thất bại, thân thể cao lớn vì quán tính hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Đây là khinh thân thuật ư? Tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đầu chọc hán tử cũng là thoáng có chút giật mình. Chỉ từ vừa mới Ngụy Phàm bước ra cái kia hai bước, hắn liền đã minh bạch, trước mắt cái này mới nhìn qua tuổi quá trẻ tiểu sư đệ, hình như cũng không dễ đối phó như vậy. Sư đệ hảo thân pháp. Vệ Hằng ổn định thân hình, cao giọng khen, trong mắt chiến ý càng đậm, bất quá Ngụy sư đệ, chỉ bằng vào cái này tinh diệu khinh thân chi thuật, muốn từ ta Vệ Hằng nơi này thoải mái quá quan, sợ là không đủ phân lượng. Hắn giọng nói như trung đồng, chấn đến nhà đá hai bên trên cây tùng lá tùng rỉ rào rơi xuống. Một lời mới ra, quanh thân hồng quang nháy mắt hừng hực gấp mấy lần, như là bốc cháy màu máu lò luyện, trôi hậu bối trường đao kia cũng bị hồng quang nhuộm dần, trên thân đao phủ văn thứ tự sáng lên, ong ong rung động, tản mát ra làm người sợ hãi sắc khí. Huyết ảnh đao ngàn trượng chơi. Hai cánh tay hắn cơ bắp gồ lên, trường đao cuồn vũ. Trong chốc lát, đao quang phân hóa, lại không hư ảnh, mà là ngưng luyện ra mười mấy đạo đỏ thấm như máu thực chất đao cương. Thật là mạnh mẽ đao phong. Ngụy Phàm sắc mặt cuối cùng ngưng trọng một phần. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kiếm màu máu đao vong bên trong ẩn chứa tràn trề pháp lực cùng xé rách hết thể sắc bén. Cái này tuyệt không phải bình thường luyện thể tu sĩ có thể thi triển đao pháp. Ngự phong. Ngụy Phàm trong miệng khẽ quát, thân hình tốc độ bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn. Hắn không còn chỉ là né tránh, mà là như hồ điệp xuyên hoa một loại, tại dày không thông gió màu máu đao vong trong khe hở nhẹ nhàng giạ bước. Đồng thời, tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, thể nội tinh thuần linh lực cấp tốc lưu chuyển, đầu ngón tay nổi lên mịt mờ xanh sáng chói, nhanh như thiểm điện lăng không hư điểm mấy cái. Kình phong chỉ. Lục đạo cô động tụ cùng, chỉ có chật hẹp nhỏ bé kích thước màu xanh kinh phong, như là phá không xanh mũi tên, mang theo sắc bén xé rách thanh âm, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cái kia hơn 10 đạo màu máu đao ảnh. Ken, ken, ken. Kim thạch giao kích giòn vang dày đặc nổ tung. Màu xanh kinh phong cùng màu máu đao cương mãnh liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt linh quang mạnh vụn. Cuồng bạo linh lực sóng xung kích như là gợn sóng hướng bốn phía mạnh mẽ quyết tán, cuốn lên tấu trời bụi đất đá vụn. Cẩn thận. Xa xa quan chiến Tiền Tư Hồng, Phương Việt cùng hai vị sư muội đám người biến sắc, trong tiếng kinh hô liên tiếp lui về phía sau, mỗi người vận lên linh lực hộ thể, mới khó khăn lắm chống đỡ cái này tiêu tán tinh khí. Hai vị sư muội càng là mặt mày khẽ biến, tay ngọc khẽ che miệng thơm. Trong lòng Vệ Hằng kịch chấn, hắn cái này huyết ảnh đao tầng thứ 2 sát chiêu, tự luyện thành đến nay, trong cùng cấp khó gặp đối thủ, lại bị Ngụy Phạm chỉ là mấy đạo cơ sở pháp thuật chỉ phong đánh cho cứ thế mà chặn lại. Cái kia màu xanh kình phong nhìn như nhỏ bé, ẩn chứa lực xuyên thấu cùng linh lực tinh thuần trình độ, quả thực khủng khiếp. Một tay mang theo trường đao, đầu chọc hán tử vừa cắn răng, chuẩn bị lại lần nữa đem cái này huyết ảnh đao huy động lên tới. Nhưng mà, còn không chờ hắn nhấc đao lên tới, lại là mấy đạo phá không sắc nhọn vang. Lại thấy đối diện Ngụy Phàm lại là liên đạn mấy cái, ba bốn đạo chật hẹp nhỏ bé kích thước màu xanh kình phong lại lần nữa bay vụt tới. Chỉ thấy cái kia ba quả càng lộ vẻ ngưng thực, thanh quang trầm tĩnh chỉ phong đánh thành phẩm tiểu chữ, xé rách chưa tan hết linh lực loạn lưu, thẳng đến nó ngực bụng bộ phận quan trọng. Tốc độ nhanh chóng, góc độ xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Đầu trọc hán tử tự nhiên đã biết được cái kia kình phong uy lực, hiện tại nhíu mắt, cũng là hét lớn một tiếng, quanh thân hồng quang đúng là ngưng kết thành một cái thật mỏng quang cháo. Máu cương hộ thể, tân một mỏng như cánh ve, lại ngưng thực vô cùng màu máu quang cháo nháy mắt bao trùm nó quanh thân, quang cháo mặt ngoài khí huyết lực lượng giống như nham tương chảy xuôi. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo màu xanh chỉ phong theo nhau mà tới, mạnh mẽ đâm vào màu máu trên quang cháo kịch liệt chấn động, huyết quang chợt hiện, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh âm, mặt ngoài lại bị va chạm điểm đánh ra ba cái thật sâu long xuống, tỉ mỉ vết nước nháy mắt lan tràn ra. Vệ Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân đá xanh vỡ vụn, liền lùi lại hai bước mới ổn định thân hình. Nhưng còn không chờ đầu chọc hán tử vương lòng một hơi, khỏe mắt liếc qua hoảng sợ thoáng nhìn một điểm nóng rực hừng mang, vô thanh vô tức, lại nhanh như lưu tinh. Một cái chỉ có lớn chừng bàn tay, lại sinh động như thật, lông vũ tất hiện xích hồng hòa điểu, chẳng biết lúc nào đã ôm theo đốt kim nấu chạy sắc nhiệt độ cao, lao thẳng tới nó mặt. Cái kia nóng rực khí tức, nháy mắt đem hắn trên trán không khí đều nướng đến bắt đầu bặm mèo. Tao. Lần này sắc mặt đại hán đầu chọc cuối cùng đại biến, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được hỏa điểu truyền lên tới nhiệt nóng, cái này nếu là bị nóng một thoáng, làm không tốt trên mặt đều đến tiểu thoát từng ra. Ngay tại cái kia hỏa điểu bắn thẳng đến đầu chọc hán tử mặt thời điểm, cái kia hỏa điểu cũng là tựa như linh tính 10 phần chấn động hai cánh, lại phía sau hướng rẽ ngang, đúng là thẳng tắp hướng lên bay đi. 3. Một tiếng vang nhỏ, hỏa điểu trên đỉnh đầu vệ hàng cao khoảng một trượng ầm vang bạo tán, hóa thành thấu trời chói lọi lưu hỏa, điểm điểm tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí phân tán bốn phía bay xuống. Chương 133, tiểu thắng chương 133, tiểu thắng nguy hiểm thật. Quang đầu đại hán mồ hôi lạnh một bút lên, trong lòng cũng là không khỏi đến hơi hơi nhảy một cái, lại dương mắt nhìn lại, lại thấy Ngụy Phàm đã thu pháp thuật, chính giữa bó tay đứng ở chính mình đối diện. Hắn hít sâu một hơi, cái tiết như hồng khí thế triệt để thu lại, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hướng về Ngụy Phàm trùng điệp ô quyền, tiếng như sấm rền, lại mang theo từ đáy lòng kính nể, Ngụy sư đệ đạo pháp thông huyền, căn cơ thâm hậu, vệ mô. Thua đến tâm phục khẩu phục. Dứt lời, dứt khoát đem chuôi kia nặng nghề hậu bối trường đào thu về trong túi chữ vật, thần tình thản nhiên, không gặp nửa phần vẻ gỡ ép. Ngụy Phàm trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Vị này vệ sư mình, lúc trước nhìn như hùng hổ doan người, tính tình cương liệt, giờ phút này lại có thể như vậy trong sáng vô tư nhận thua, không có chút nào khúc mắc. Phần này quang minh chí khí, tại mạnh được yếu thua tu trần giới, đúng là khó được. Nói thật, vừa mới một phen tỉ thí, không chỉ là vị sư minh này khảo giáo hắn, đồng thời hắn cũng tại khảo giáo đối phương. Cuối cùng, lập tức đều muốn ra chiến trường, đối chính mình chiến hữu không biết, thời điểm phen chốt thế nhưng thực sẽ đem mạng nhỏ vứt bỏ. Vừa mới một phen tỉ thí, Ngụy Phàm đại khái rõ ràng vị này đầu chọc sư minh trình độ, luyện thể tu vi tinh xảo, đao pháp cương mạnh bá đạo. Tại Huyền Dương Tông luyện khí hậu kỳ trong các đệ tử, thực lực tuyệt đối nhưng trong hàng đẳng chết lên chọn, là cái đáng tin trợ thủ. Hắn lập tức mỉm cười, chắp tay hoàn lễ nói, vệ sư minh nói quá lời. Vừa rồi chẳng qua đến cần dừng thì dừng luật bản, sư minh chưa hết toàn lực, nói gì thắng bại. Sư minh huyết ảnh đao pháp cương manh cực kỳ, khí huyết mạnh mẽ, quả thật sư đệ cuộc đời ý thấy. Ngụy sư đệ nhưng không muốn an ủi ta. Cái kia đầu chọc hán tử ngược lại thua trong sáng vô tư, khoát tay áo nói, mấy đạo cơ sở nhất ngự phong thuật chỉ phong đánh hỏa viêm thuật liền có thể đem ta cái này chìm đắm nhiều năm huyết ảnh đao pháp thông dung hóa giải, thậm chí bước đến tay ta bận bịu chân loạn. Hắc, không dối gạt sư đệ, bản thân vào Huyền Dương Tông đến nay, có thể tại cơ sở thuật pháp bên trên nắm giữ như vậy tạo nghệ đồng môn, ngươi là người thứ nhất. Khâm phục. Ha ha, Ngụy sư đệ chớ có khiêm tốn, ngươi cái này kình phong chỉ cùng hỏa viêm thuật chính sắp đến, hai ngày này sau đại chiến có Ngụy sư đệ, ta cũng có thể an tâm không ít. Một bên, Tiền Thư Hồng gặp hai người dừng tay, đội ba đi lên phía trước tán dương Ngụy Phàm một câu sau, lại có chút nghi ngờ hướng đầu chọc hán tử hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta nhìn sư đệ cái này huyết ảnh đao so với tháng trước rắn chắc thêm không ít, khí huyết lực lượng cũng mênh mông mấy phần, thế nhưng lại có đột phá. Vệ Hằng nghe xong lời ấy, trên mặt điểm này vẻ bại nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là không che giấu được đắc ý, hắn ưỡn ngực, tiếng như chuông lớn, tiền sư minh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Trước đó vài ngày tại Hát Phong Nghĩa Hiệp cùng Hoàn Chân Tông bọn nhãi quyết liều mạng mấy trận, sống chết trước mắt, lòng có cảm giác, cho nên cũng là may mắn đem cái này huyết sắt đoán thể quyết kèm thêm huyết ảnh đao pháp đều đột phá đến tầng cảnh giới thứ hai. Dĩ nhiên thật đột phá. Trong mắt Tiền Thư Hồng cũng là lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức lại mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay nói, chúc mừng vệ sư đệ. Chúc mừng vệ sư đệ. Cái này huyết sắt đoán thể quyết tầng thứ 2 thế nhưng cái đại môn hạng, một khi vượt qua, lục thân cường độ cùng khí huyết lực lượng đều muốn gấp đôi, chiến lực đâu chỉ tăng lên một cấp. Sư đệ cũng thật là phúc duyên thâm hậu a. Đáng tiếc, Vệ Hằng chép miệng một cái, trên mặt mang theo một chút tiếc nuối, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngụy Phàm, hôm nay chỉ là cùng Ngụy sư đệ tiểu thí ngưu đao, không thể đem tầng thứ 2 này đào pháp uy lực chân chính nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thi triển đi ra, thực tế chưa đủ nghiền. Chờ 2 ngày phía sau lên chiến trường, đối mặt những Hoàn Chân Tông kia cựu kiếm môn những cái kia nhai con, đến lúc đó ta nhất định phải toàn lực hành động. Để Tiền sư minh cùng Ngụy sư đệ thật tốt nhìn một chút, cũng hảo cũng tốt. Tiền Thư Hồng lập tức một cái kéo lại Ngụy Phàm cùng cái kia đầu chọc hán tử cánh tay nói, hai vị sư đệ, lần này tiểu tụ, tỉ thí thư yếu, chủ yếu là làm thương nghị hai ngày sau đại chiến, tới, nhanh chóng vào nhà thương nghị. Vị này tiền sư mình, suy nghĩ linh lung, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khó trách có thể chủ trì lần này tiểu tụ, điều hòa mọi người. Ngụy Phàm trong lòng hiểu rõ, trên mặt không hiện, mỉm cười, mặc cho tiền thư hồng kéo lấy, theo mọi người lần nữa đi vào gian kia đơn sơ lại kiên cố nhà đá. Nhà đá bên trong, thanh đồng đang tràn tản ra ánh sáng nhu hòa, xua tán đi đêm hàn ý, mọi người lần nữa ngồi xuống, không khí cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Mấy phen nói chuyện với nhau xuống tới, Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, tiền thư hồng, Phương Việt, thậm chí cái kia hai vị một mực trầm mặc ít nói, nhu thuận động lòng người sư muội, nhìn về phía mình trong ánh mắt, đều nhiều ba phần từ đáy lòng kính ý tiền thư hồng cùng Phương Việt ngôn tự ở giữa, càng là nhiều hơn mấy phần không hề che giấu tân bốc cùng thân thiện. Ngụy sư đệ kỳ tài ngút trời, cơ sở thuật pháp có thể đạt đến cảnh này, tiền đồ vô lượng a. Đúng vậy a, có ngụy sư đệ tại, cái kia huyền băng nọ tháp chắc chắn vững như thành đồng. Hiển nhiên, vừa mới một phen tỉ thí, cũng để cho mọi người biết được trước mắt vị tiểu sư đệ này tu vi tiêu chuẩn. Như tại ngày thường thanh tu, có lẽ chỉ là nhiều một phần đề tài nói chuyện, nhưng giá trị cái này trước giờ đại chiến, thân ở cái này cối xay thịt tiền tuyến doanh địa, có thể nhiều một vị thực lực sâu không lường được cường lực đồng đội, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người sinh tồn hy vọng, tăng thêm một đạo chiếu nặng quả cân. Tốt, các vị sư đệ sư muội, một chút đánh nhau vì thể diện, đến đây bỏ qua. Tiền thư hồng ngồi tại trên chủ vị, sắc mặt ngưng lại nói, hai ngày sau đại chiến, chúng ta nhiệm vụ chắc hẳn các vị sư đệ có lẽ đều rõ ràng, liền là thủ vệ tòa huyền băng nọ kia tháp, phòng ngừa cửu kiếm, hoàn chân hai phái tặc tử tới trước phá hoại loại này trọng khí. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay tại thô ráp trên bàn đá xẹt qua một đạo vô hình phòng tuyến, căn cứ gần đây chiến báo thôi diễn, phụ trách tiến công chúng ta cái này khu vực phòng thủ, 89/10 là hoàn chân tông tu sĩ. Chắc hẳn trước đó vài ngày, mọi người đều đã linh giáo qua những tặc tử kia thủ đoạn. Luận đơn đả độc đấu, bọn hắn công pháp không hẳn mạnh hơn ta Huyền Dương chính tông, nhưng tiên thư hồng âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo thật sâu kiên kỵ, nhưng bọn hắn cái kia xuất quỷ nhập thần, quỷ dị khó chơi khôi lỗi chi thuật cũng là chân chính phiền toái, khiến người ta khó mà phòng bị. Hừ, nào chỉ là phiền toái. Vệ Hằng nhấc lên hồ lô rượu mạnh mẽ được một hớp linh cửu, chua cay mùi rượu hình như cũng không đè ép được trong lòng hắn bị đè nén, trùng điệp đem ly rượu hồi trên bàn, phát ra trầm đục, nếu không phải những cái kia quỷ đồ vật, bằng bản lĩnh thật sự một đối một, lao tử có thể đánh bọn hắn ba cái. Nhưng đám tặc tử kia, đợi một chút lại móc ra chút cục sắt, có gỗ, đánh không chết truy không nát, thình lình còn phun lửa nhà băng. Nhiều lần, nếu không phải lão tử bị tháo nhục hậu chạy nhanh, kém chút liền mắc lửa, gấp ở trong tay bọn họ. Hắn màu đồng cổ trên mặt còn mang một chút nghĩ lại mà sợ nội ý khôi lỗi. Ngụy Phàm trong lòng hơi động, bắt đến cái này mấu chốt tin tức. Hắn mới tới tiền tuyến, chưa cùng Hoàn Chân Tông tu sĩ chính diện giao phòng, đối cái này không hiểu nhiều. Tiền sư minh, cái này Hoàn Chân Tông là dùng khôi lỗi chi thuật lập phái a? Đó cũng không phải, Ngụy sư đệ vừa tới tiền tuyến, phía trước sẽ không có cùng những Hoàn Chân Tông kia đệ tử giao thủ qua. Tiền thư hồng lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút cảm khái cùng ngưng trọng xen lẫn thần sắc, khôi lỗi chi thuật chỉ là trong Hoàn Chân Tông thiên cơ nhất mạch bản lĩnh sở trường, mà vừa vặn là mạch này đệ tử, trên chiến trường khó chơi trình độ, viễn siêu cái khác. Chương 134, chiến sự đến chương 134, chiến sự đến nói đến, cũng là cái kia Hoàn Chân Tông đi một cái vận khí cất chó. Một bên một mực có vẻ hơi yên lặng Phương Việt, giờ phút này tiếp lời, trong giọng nói tràn ngập khó mà che giấu ghen tuông cùng bất bình, việc này nói rất dài dòng, nhưng cũng không cái gì bí mật. Ước chừng 300 năm trước, Hoàn Chân Tông một cái bừa bãi vô danh ngoại môn đệ tử, tên gọi Lâm Hàn, vào vạn trướng lâm săn bắt đê giai yêu thú đổi lấy tài nguyên. Nào có thể đoán được người này khí vận nghịch thiên, lại trướng khí chỗ sâu, nội nhập một tòa bị tự nhiên trận pháp che giấu cổ tu sĩ độc phủ. Phương Việt trong mắt lóe ra phức tạp hào quang, trong lời nói cũng là ngậm lấy ba phần ước ao ghen tị, cái động phủ kia chủ nhân, căn cứ thi chính là hơn ngàn năm trước danh chấn Việt Châu một vị tán tu cự phách, Thiên Công Tử. Lão này không chỉ tu vi đạt đến tử phủ đỉnh phong, càng là một đời khôi lỗi tông sư, nó khôi lỗi tạo nghệ, có thể nói điêu luyện sắc sảo. Cái kia Lâm Hàn trong động phủ cựu tử nhất sinh, xông qua mấy đạo cơ quan khảo nghiệm, cuối cùng lại đạt được Thiên Công Tử lưu lại hạch tâm chuyển thừa Thiên Công Bảo Quay, trong đó ghi chép vô số tinh diệu tuyệt luân khôi lỗi luyện chế cùng khống chế bí pháp. Hắn ngữ khí bộc phát gấp rút, mang theo một cỗ bất khí, cái này Lâm Hàn đến chuyển thừa phía sau, từ đó tựa như cá đến nước lên. Bất quá ngắn ngủi hơn trăm năm, dựa vào khôi lỗi chi thuật quét ngang cùng giai, càng tại mấy lần tông môn đại bị cùng đối ngoại trinh phạt trung lập phía dưới chiến công hiển hách, tu vi càng là thế như trẻ tre, một đường đột phá tới tử phụ cảnh giới. Cao tầng Hoàn Chân Tông gặp nó thế không thể đỡ, tiềm lực vô hạn, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đơn độc làm hắn sáng lập Thiên Cơ Phong, tôn nó làm Thiên Cơ Phong thủ tọa, khai sơn thủ đồ, nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Trăm năm xuống tới, Thiên Cơ Phong ngày càng lớn mạnh, luyện chế ra khôi lỗi uy lực kinh người, chủng loại nhiều, làm cho Hoàn Chân Tông thực lực tổng hợp tăng vọt, cứ thế mà từ một cái nhị lưu tông môn chen vào Việt Châu nhóm nhất lưu. Như không phải cái này Thiên Cơ Phong nhất mạch, cho hắn Hoàn Chân Tông ba cái gan cũng không dám đánh lén ta Huyền Dương Tông. Ngươi nói, đây không phải chó ngáp phải rồi là cái gì? Phương Việt một trận thở dài thở ngắn. Ngụy Phàm trong lòng cũng là âm thầm liễu lưới. Khá lắm, từ một cái ngoại môn đệ tử đến tông môn chi mạch lão tổ, cái này không ổn thỏa đáng sảng bàn cầu đoạt đi. Thời bậy, mệnh bậy. Khí vận sự tình, cưỡng cầu không được. Tiên Thư Hồng than thở một tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, ngựa khí vô cùng nghiêm túc, vô luận như thế nào, lên chiến trường, đối mặt những cái kia Thiên Cơ Phong đệ tử khống chế khôi lỗi thú, các vị sư đệ sư muội nhất thiết phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, không cần thiết đem nó coi là phàm tục cơ quan. Những cái này chiến thôi, hành động nhanh chóng như yêu thú, khớp nối linh hoạt có thể so bật sống, càng khó chơi hơn chính là nó hạch tâm khu động đều dùng linh thạch linh văn cấu tạo, có thể thi triển cơ sở ngũ hành thuật pháp. Ta từng tận mắt nhìn thấy, có hổ hình khôi lỗi miệng phun đốt kim nấu chạy thạch lý hỏa có hình rắn khôi lỗi có thể nhả đồng kết kinh mạch với băng. Một khi bị nó dây dưa hoặc đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Như vậy cổ quái. Ngụy Phàm trong lòng hơi kinh hãi, lập tức đem tiền thư hồng lời nói âm thầm ghi tạc trong lòng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, Ngụy Phàm không nghĩ tới cầu thắng, nhưng hiểu rõ hơn một chút, bảo mệnh sát xuất liền sẽ đại nhất phân. Riêng là tiền sư huynh nói cái này một tin tức, hôm nay cái này tiểu tụ, hắn coi như không hưởng công. Thời gian kế tiếp, Ngụy Phàm đám người lại thương thảo mấy loại ứng đối những khôi lỗi kia biện pháp, tuy là không nhất định thật đều hữu dụng, nhưng đến lúc đó lại đụng đến những cái này khó chơi khôi lỗi lúc, cũng không đến mức đều thúc thủ vô sách. Nguyên ảnh tây tà, hàn lộ dần dần nặng. Lần này đồng môn tiểu tụ, thẳng đến sau nửa đêm mới tuyên bố kết thúc. Mọi người mỗi người lưu lại truyền tấn phù ấn, nói chuyện bảo trọng sau, thân ảnh dung nhập thanh lãnh ánh trăng, trở về mỗi người chỗ ở điều tức chuẩn bị chiến đấu. Ngụy Phàm trở lại chính mình gian kia chỉ có một giường một bộ đoàn đơn sơ thạch thất, buôn ba một ngày cảm giác mệt mỏi mới giống như thủy triều vào tới. Hắn cũng không lập tức thiết đi, mà là khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, nhắm mắt điều tức. Trong đầu, vệ hàng cái kia cương mãnh cực kỳ huyết ảnh đao cương, tiền thư hồng miêu tả phun lửa nhà băng giữ tận khối lỗi, cùng mọi người bàn bạc đủ loại chiến thuật, như đèn kéo quân lướt qua. Cuối cùng, hết thể trở nên yên nắng, chỉ dư trong đan điền khí hải linh lực như tia nước nhỏ, chậm chậm vận chuyển, tập bổ lấy tinh thần cùng nhục thân. Buôn ba một ngày Ngụy Phàm cuối cùng chống đỡ không nổi, nằm trên giường nằm xuống liền nằm ngáy ho ho lên. Hai ngày sau, mênh mông hùng hậu tiếng kèn xuyên thấu vân tiêu, như long ngâm một loại, một tiếng cao hơn một tiếng, tại quần sơn bao la ở giữa vang vọng không ngừng. Đạo này ẩn chứa cổ lão vận luật cùng tràn đầy chiến ý tiếng kèn, nháy mắt đem trong nhà đá Ngụy Phàm từ ngưng thần trong đả tọa bừng tỉnh. Hai ngày ngồi chơ, khí hải bên trong, cuối cùng một tia tinh thuần linh khí đang bị hắn dùng lớn lao nghị lực chậm chậm vi thúc, ép vào đan điền chỗ sâu. Tiếng kèn lọt vào tai, không những không loạn tâm thần, phản như thần trung mộ cổ, kích đến hắn linh đài yên tĩnh. Ngụy Phàm trong mắt một đạo sắc bén tinh mang đột nhiên hiện lên, phản phất lợi kiếm ra khỏi vỏ phía trước hàn quang. Thân hình hắn không động, dưới thân cái kia mới ẩn dưỡng linh khí bồ đoàn màu xanh cũng đã hơi hơi long xuống. Chợt, toàn bộ người như rời dây cung mũi tên, từ trên bồ đoàn nhảy lên, phất tay áo đẩy ra dày nặng cửa đá, nhanh chân như sao băng bước ra ngoài phòng. Vừa mới ra nhà đá, cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Phàm trong lòng run lên. Hoàng Thạch Bảo, tòa này dựa lưng vào núi, phản phất cự thú phụ phục Huyền Dương Tông tuyến đầu thành lũy, tại liên miên bất tuyệt kèn lệnh vang lên phía dưới, triệt để sôi trào. Tiếng huyên náo, tiếng sắt thép va chạm, hô quát mệnh lệnh âm thanh hỗn tạp linh lực ba động, hợp thành một cô vô hình dòng thác. Ngẩng đầu nhìn tới, từng chiếc khắc rõ huyền ảo phù văn phi chu xé rách vân khí, từng cái bao quanh giữ tận đầu thú chiến xa hoành minh sông lên một điều, như đàn châu chấu che lớp mặt trời. Ngàn vạn tên thân mang màu xanh đen chế tạo linh giáp Huyền Dương Tông đệ tử, như là dòng lũ sắt thép một loại, từ các nơi doanh trại, trong nhà đá tuôn ra, nhanh chóng mà có thứ tự phủ đầy cao vút tường thành lỗ châu mai, giáp lá va chạm âm thanh hợp thành một mảnh túc sát chi khí. Tường thành bốn phía, cái tiết như là cự thú cánh tay nọ khổng lồ giá, tại cơ quan nặng nề cắn vào âm thanh bên trong chậm chậm chuyển động. To hơn cánh tay, lóe ra u lãnh hàn quang phá giáp cung tên, lít nha lít nhít nhắm ngay phương xa đường chân trời. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là phân bố tại thành lũy ngoại vi mấy chục tòa tháp quan sát, giờ phút này chính giữa phát ra trầm thấp mà kéo dài vụ vụ đều. Thân tháp khắc họa phù văn thứ tự sáng lên, linh quang màu trắng bạc như cùng sống vật lưu chuyển, nhảy. Trong chốc lát, từng đạo thô chắc linh quang trụ từ đỉnh tháp phóng lên tận trời, cùng lân cận cự thạch pháo đài nhìn tháp phát ra chùm sáng hô ứng lẫn nhau, tại trên bầu trời xen lẫn, lan tràn. Cuối cùng vù vù một tiếng rung nhẹ, đúng là hóa thành tầng một to lớn vô cùng, dày nặng ngưng thực linh quang màu trắng bạc vòng bảo hộ, cái này khổng lồ quang cháo như là một cái móc ngược, chảy xuôi theo kim loại lỏng lưu ly chén lớn một loại, đem bao gồm hoàng thạch bảo tại bên trong vài tòa thành lũy vừa khớp bao phủ nó bên dưới. Cái này chính là Huyền Dương Tông hộ sơn phòng ngự đại trận, huyền cương lưu ly bảo hộ. Cùng lúc đó, hoàng thạch bảo nặng nề cửa thành tại bàn kéo tiếng cọ sát chói hai bên trong ầm vang mở rộng. Gần trăm tên mình trần tinh tráng hán tử, cơ bắp từng cục, mồ hôi rơi như mưa, chính giữa cùng tiếng hò hét ký hiệu, thôi động ba bốn tòa quái vật khổng lồ chậm chậm rời về phía tuyến đầu trận địa. Cái kia tòa tháp cao tới mấy chục trượng, toàn thân tử cần mấy người mới có thể ôm hết ngàn năm hoàng đồng một cấu tạo, tản ra cứng cỏi trầm ngưng xưa cũ khí tức. Đỉnh tháp bên trên, bất ngờ dựng lấy một bộ tạo hình dữ tợn, góc cạnh sắc bén màu u lam cự nỏ. Nỏ thân hàn quang lưu chuyển, vô số tỉ mỉ màu bạc huyền văn như vật sống tại mặt ngoài du tẩu, một cô mắt trần có thể thấy uy nghiêm đáng sợ hàn khí từ nỏ nhạy bén tràn ngập ra, liền xung quanh không khí đều phảng phất bị đông cứng, ngưng kết ra vụn vật băng tinh. Khoảng cách rất xa, Ngụy Phàm đã cảm thấy ngay chỗ ngọn tháp truyền đến cô kia trực thấu cốt tủy hàn ý huyền băng nọ tháp. Ngụy Phàm con ngươi hơi co lại, nháy mắt nhận ra tông môn này trọng khí. Chương 135, hám địa phù chương 135, hám địa phù đúng vào lúc này, trong lực một mai ôn nhuận đưa tin ngọc phù đống nhiên nóng lên, kịch liệt rung động. Ngụy Phàm lập tức đem nó lấy ra, thần thức chìm vào trong đó. Một đạo rõ ràng mà có chút dồn dập ý niệm truyền đến, Ngụy sư đệ, huyền băng nọ tháp đã vào chỗ, nhanh tới bính chữ số 3 vị thủ vệ. Địch đã gần đến. Chính là tiền thư Hồng sư huynh đưa tin. Ngụy Phàm không dám thất lễ, trở tay thu hồi ngọc phù, tiếp lấy tay kết pháp quyết, dưới chân thanh phong đột nhiên nổi lên, thân ảnh như một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, lẫn vào quần quần dòng người, nhanh chóng vượt qua hoàng thạch bảo cái kia cao vút cửa động. Ngụy sư đệ, bên này. Mới đến mấy ngày trước đây ước định bính chữ số 3 khu vực, liền nghe tiền thư Hồng trầm ổn tiếng kêu. Chỉ thấy hắn đứng trước tại một tòa huyền băng nọ tháp bên cạnh phía trước điểm cao bên trên, phất tay ra hiệu. Tại bên cạnh hắn, vệ hằng, Phương Việt mấy vị quen biết nội môn đệ tử sớm đã vào chỗ, Ngụy Phàm ngưng thần nhìn lại, những cái này nội môn đệ tử từng cái thần tình ngưng trọng, tay áo tại gió núi bên trong bay phất phới, ánh mắt như điện, chăm chú tập trung vào hướng tây bắc bụi mù bước lên chỗ. Phía sau bọn họ, hơn 10 tên thân mang đặc chế cách nhiệt nhuyễn giáp trận pháp sư cùng lực sĩ, chính giữa linh xảo tại viền băng nọ tháp to lớn giá đỡ cùng hạch tâm pháp trận leo lên điều chỉnh thử, động tác nhanh chóng mà chuyên chú. Ngụy sư đệ, đến rất đúng lúc. Tiền Thư Hồng gặp Ngụy Phàm chạy tới, căng cứng khuôn mặt hơi lỏng, lập tức chỉ hướng tây bắc, âm thanh mang theo kim thạch thanh âm, nhìn. Hoàng Chân Tông tiên phong đã tới sườn núi. Ngụy Phàm theo lời ngưng thần trông về phía xa, dù hắn trải qua không ít sóng gió, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, một cỗ hàn ý từ sống lưng dâng lên. Nhưng gặp cái kia ngoằn ngoèo dốc đứng dưới sơn đạo, một mảnh đen kịt, như là vỡ đê màu mực dòng thác, ngàn vạn Hoàng Chân Tông đệ tử chính giữa dọc theo thế núi hướng lên tuôn ra. Bọn hắn hoặc cầm trong tay đủ loại pháp khí, ánh sáng lấp lóe, hoặc điều khiển hình dáng tướng mạo dữ tợn, khớp nối vang lên kèn kẹt kim loại khối lỗi, trong miệng la lên chiến tên, tiếng gầm hội tụ thành một cỗ làm người da đầu tê dại triều dâng, khí thế hung hăng nào về phía Hoàng Thạch Bảo. Tại cái này mãnh liệt biển người trung tâm, mấy chục chiếc quái vật khổng lồ đặc biệt dễ thấy. Đó là toàn thân bao trùm lấy dày nặng nguyên thiết, phủ đầy phòng ngự phù văn khổng lồ công thành chiến xa. Chiến xa phía trước cũng không phải là bình thường mũi rừng, mà là một cái đường kính hơn một trượng, chính giữa cao tốc xoay tròn, lóe ra thấu xương hàn mang huyền hắc sắc to lớn mũi quan. Mũi quan mặt ngoài phủ đầy hình dạng xoắn ốc sắc bén hoa văn, tại giữa chưa dưới ánh mặt trời phản xạ lấy làm người sợ hai ô quang, phản phất có thể tùy tiện xé rách đại địa cùng cương thiết. Càng làm cho người ta tâm treo chính là không trùng, gần 100 chiếc chế tạo thống nhất, hình như cá đôi linh một phi chu. Những phi chu này chính giữa gạt ra vân khí, bằng tốc độ kinh người tiếp cận Hoàng Thạch Bảo trên không, trên thuyền bóng người đông đảo, hiển nhiên vận sức chờ phát động. Hô, Ngụy Phàm thật dài thở dài ra một cái trọc khí, cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh, Tiền Thư Hồng mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ, hiển nhiên trải qua chiến trận tẩy lễ. Phương Việt mím chặt môi, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, Vệ Hằng thì gắt gao nhìn chằm chằm cái kia xoay tròn mũi quan, nhíu chặt lông mày. Về phần phía sau đội ngũ hai vị nhập môn không lâu tiểu sư muội, sắc mặt đã hơi hơi trắng bệnh, tay nhỏ nắm chặt, đốt ngón tay đều mất máu sắc. Tiền sư minh, xem cái này thanh thế, sợ là không cần một nén nhang, quân địch tiên phong liền muốn binh lâm thành hạ. Ngụy Phàm thu về ánh mắt, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác bức bách, chúng ta cái này huyền băng nọ tháp, khi nào kích phát? An tâm chớ đội. Tiền Thư Hồng mắt sáng như bước, nhìn chằm chằm dưới chân núi đẩy tới huyền thiết chiến xa, ngựa khí mang theo một loại chiến trường lao binh chắc chắn, trông thấy những cái kia phá cương đảo núi xe ư. Chuyên bị đục xuyên đại trận hộ sơn mà sinh, uy hiếp cực lớn. Tông môn trưởng lão sao lại tha cho chúng nó tùy tiện chống gần? Xem đi, đạo thứ nhất món ăn khai vị tới. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trong Hoàng Thạch Bảo, như ẩn nút mảnh thú mở ra răng nanh, hơn ngàn tên thân mang màu xanh đen nhẹ nhàng dắp ra, gánh vác to lớn trưởng cung đệ tử, tại mấy vị trúc cơ kỳ chấp sự dẫn dắt tới, hóa thành từng đạo nhanh chóng thanh ảnh, lại chủ động xông ra vòng bảo hộ phạm vi, đón dưới chân núi cái kia mấy vạn đông đúc dòng thác, hung hãn đáp xuống. Bọn hắn thân pháp linh động như bận đu, tại gập gềnh núi đá ở giữa nhảy vọt như bay, tốc độ nhanh đến kinh người. Xông tới khoảng cách dưới chân núi quân địch tiên phong ước chừng 300 bước khoảng cách lúc, Chi Huyền Dương Tông này kỳ binh bỗng nhiên dừng lại. Đứng đầu chấp sự hét to một tiếng, các đệ tử động tác chỉnh tề như một, trong chớp mắt từ bên hông trong túi ra móc ra một sấp sấp hiện ra linh quang màu vàng đất phù lục. Sắc. Hơn ngàn âm thanh quát khẽ hội tụ thành một cỗ kỳ dị rung động. Sau một khắc, hơn ngàn cái phù lục bị đồng thời kích phát, rời tay vung ra. Lá bùa ở giữa không trung không lửa tự cháy, hóa thành từng đạo cô đọng linh khí màu vàng đất, như là trăm ngàn đầu linh xà, vô thanh vô tức nhưng lại nhanh chóng không gì sánh được chui vào phía dưới núi đá trong thổ nhưỡng. Ân. Chuyện gì xảy ra? Trên đường núi xung phong Hoàn Chân Tông đệ tử bị bất thình lình cảnh tượng làm đến sững sờ. Ầm ầm. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, đinh hai nhức góc nổ mạnh liền tại trong sơn đạo đoạn đột nhiên bạo phát. Phản phất ngủ say địa long trở mình một loại, nguyên bản vững chắc đường núi kịch liệt lung lay, vặn mèo, nô lên. Từng khối to bằng gian phòng cự thạch màu vàng đất không có dấu hiệu nào từ dưới đất mọc ra, bạo liệt. Mấy chiếc sông vào trước nhất phá cương đảo núi xe đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoặc bị đột nhiên chắp lên cự thạch tung đến bốn vòng cách mặt đất, trung điệp lật nghiêng, cái kia kinh người mũi khoan phí công chạy không tải lấy, hoặc bị lăn xuống cự thạch đập trúng, phát ra rợn người kim loại vặn bẹo âm thanh. Hàng trước nhất mấy trăm tên Hoàn Chân Tông đệ tử càng là người chết ngựa đổ, tại kịch liệt đất rung núi chuyển bên trong đứng không vững, như là lăn đất hổ lâu ngã làm một đoạn. Tiêu thảm cùng tiếng kêu sợ hãi nháy mắt thay thế xung phong gào thét, nguyên bản thẳng tiến không lùi thế công lập tức vì đó trì trệ. Ngay tại lúc này, bán tên Huyền Dương Tông trước trận, cái kia cầm đầu trúc cơ trong mắt chấp sự hàn quang bắn mạnh, lớn tiếng hạ lệnh. Ngàn tên cung thủ sớm đã dẫn cung chờ phân phó, nghe lệnh mà động. Động tác ngay ngắn đến như là một người, to lớn trường cung bị kéo thành trăng tròn, dây cung phát ra làm người sợ hãi tranh tranh rên rỉ. Bù bù, siêu 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 siêu. Trong nháy mắt tiếp theo, dây đặc đến làm người hít thở không thông phá không rít lên xé rách không khí, một mảnh từ tinh thiết mũi tên tạo thành tử vong ô vân, mang theo Huyền Dương Tông đệ tử quán chú chân nguyên cùng khắc cốt sát ý, hướng về dưới chân núi cái kia một mảnh hỗn loạn Hoàn Chân Tông tiên phong đội ngũ, chút xuống. Mưa tên bao trùm phía dưới, máu bắn tung tóe, tiêu rên khắp nơi, nguyên bản làm người sợ hãi tiến công chiều dâng, cứ như vậy bị cứ thế mà xé mở một đạo xúc mục kinh tâm miệng máu. Ngụy Phàm nắm chặt song quyền hơi hơi bung ra, nhưng trong lòng thì không khỏi đến âm thầm gật đầu. Hắn nhìn về Tiền Thư Hồng, chỉ thấy vị sư minh này khoe miệng, cuối cùng khơi gợi lên một chút lạnh giá, thuộc về thợ săn đường cong. Hai người lẫn nhau đều là mỉm cười, nhưng mà hai người đều rõ ràng, cái này chỉ là máu và lửa bắt đầu. Giữa không trung, Hoàng Chân Tông cái kia gần 100 chiếc linh chu đã tới gần vòng bảo hộ giáp danh, trên phi chu lóe ra hàn quang công kích pháp trận, chính giữa lặng yên sáng lên. Đại chiến đã tới. Chương 136, nọ tháp uy lực chương 136, nọ tháp uy lực ngay tại lúc này. Tiên Thư Hồng một tiếng gào to, tiếng như kinh lôi nổ vang, tại gió núi gào thét trên chiến trường rõ ràng có thể nghe. Hắn bàn tay lớn đột nhiên vung lên, ống tay áo mang theo lệnh thấu xương tình phong, mục tiêu nhắm thẳng vào sau lưng tòa kia nguy nga đứng vững huyền băng nọ tháp. Mở trận. Đỉnh tháp bên trên, sớm đã vận sức chờ phát động vị kia trận pháp sư đôi mắt xích hồng, khàn giọng gầm thét. Theo lấy trong tay hắn pháp quyết cuối cùng một đạo linh quang đánh vào hạch tâm trận bàn, bù bù. Trầm thấp oanh minh phảng phất từ cựu u phía dưới truyền đến, chỉnh tọa huyền băng nọ tháp đống nhiên chấn động. Trên thân tháp lít nha lít nhít, phức tạp huyền ảo màu trắng bạc phù văn, từ tháp cơ bắt đầu, dọc theo quỹ tích đặc biệt thứ tự thắp sáng. Màu u lam hàn quang tầng tầng lớp lớp hướng lên dâng trào, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hội tụ ở đỉnh tháp tòa kia giữ tận cự nọ bên trên. Cự nọ nọ thân kịch liệt rung động, phát ra rợn người cốt kết thanh âm, phảng phất một đầu bị thức tỉnh hàn băng cự thú tại giãn ra gân cốt. Nọ nhạy bén, không gian mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo, vô số mắt thường khó phân biệt linh khí màu băng lam hạt từ trong hư không bị phong cuồng rút ra, áp xúc, ngưng thực. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn ý, dùng nọ tháp làm trung tâm đống nhiên bạo phát, liền xung quanh không khí đều ngưng kết ra tỉ mỉ màu trắng sương hoa, dì dào bay xuống. Trong ngay mắt, nọ giá bên trên, một đạo tựa như trưởng thành tráng hán cánh tay kích thước, toàn thân óng ánh long lanh, tản ra yếu ớt lam mang khổng lồ băng tiễn đã thành hình. Trên thân mũi tên, huyền ảo đùa chú màu bạc như cùng sống vật chảy xuôi. Đầu mũi tên một điểm hàn mang, sắc bén vô cùng, phản phất có thể xuyên thủng hư không, nhắm thẳng vào dưới chân núi cái kia mãnh liệt biển người. Thả. Tiên Thư Hồng mệnh lệnh không có chút nào dây dưa dài dòng, như là băng đao chém xuống. Hiu. Sắc bén đến đủ để xé rách màng nhĩ, tiếng xé gió đông nhiên vang lên, cái kia to lớn đủ làm băng tiễn, nháy mắt thoát khỏi nọ giá, xé rách không khí, cuốn theo lấy đông kết vạn vật khủng bố vi năng, hướng về dưới chân núi lít nha lít nhít Hoàng Chân Tông đệ tử kích xạ mà đi. Cơ hồ ngay tại Hoàng Thạch Bảo Bính chữ số 3 vị huyền băng nọ tháp phát uy đồng thời, phân bố tại giữa sườn núi các nơi thành lũy mặt khác vài chục tòa huyền băng nọ tháp, cũng là không hẹn mà cùng phát ra giống giận rung trời. Vành, 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 vành. Hơn 10 đạo u lam lệnh cầu vồng cơ hồ không phân lần lượt mạnh mẽ đập vào dưới chân núi cái kia tôn ra màu mực dòng thác bên trong. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh, lấn át trên chiến trường tất cả huyền áo. Khủng bố bao táp linh lực kèm theo cực hạn hàn khí, nháy mắt tại ba chạm điểm bộ phát ra. Trong chốc lát, băng tinh tung tóe bốn phía, hàn lưu quét sạch. Phía trước nhất mấy trăm tên Hoàng Chân Tông đệ tử, vô luận là người khoác trọng giáp tinh nhuệ, vẫn là khống chế khôi lỗi tu sĩ, tại u lam hàn mang chạm đến nháy mắt, tựa như yếu ớt như lưu ly ẩm vàng vỡ vụn. Khủng bố nhiệt độ thấp thậm chí để huyết dịch cũng không kịp phun tung tóe, liền ngay cả cùng thân thể cùng nhau bị đông cứng, vỡ nát. Tiêu rên âm thanh bị nhấn chìm tại bạo tạc nổ mạnh cùng thấu xương trong gió lạnh, chỉ có từng mảnh nhân hình tượng băng tại hàn lưu bên trong im lặng sụp đổ, hóa thành một mịt. Nhưng cái này chỉ là đợt thứ nhất hủy diệt. Những cái kia nổ bể ra tới khổng lồ băng tiễn cũng không đến đây tiêu tán. Bọn chúng tại bạo liệt điểm trung tâm, lần nữa vỡ vụn thành vô số đạo tỉ mỉ như lông châu, lại đồng dạng ẩn chứa chí mạng hàn khí u lam băng tinh. Những cái này băng tinh tại bạo tạc khí lãng dưới sự thôi thúc, hóa thành một mảnh phạm vi bao trùm cực lớn băng phách mưa lớn hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt kích xạ mà đi. Phốc 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 phốc. Băng tinh vào thịt âm thanh dày đặc như mưa, hộ thể linh quang tại như vậy dày đặc lại ẩn chứa cực hàn linh lực công kích đến, như là giấy mỏng manh. Càng nhiều Hoàng Chân Tông đệ tử bị băng tinh bắn trúng, kẻ nhẹ tứ chi đông kết chết lặng, hành động nháy mắt trì trệ, kẻ nặng bộ phận quan trọng bị xuyên qua, hàn khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt. Nguyên bản vì phụ lục địa chấn mà hơi có vẻ hỗn loạn trận hình tấn công, tại cái này vài chục tòa huyền băng nọ tháp một lượt bắn một lượt phía dưới, triệt để bị đánh tan, thương vong thảm trọng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Linh thạch khoáng sơn phía dưới, tạm thời xây dựng chỉ huy phát đài. Mấy vị phụ trách đốc chiến hai phái trúc cơ chấp sự, sắc mặt đã là âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cửu kiếm môn vị kia dáng người xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ hà tiên tử cái gì tím tiêu, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt một chuôi hàn quang lưu chuyển đoạn kiếm chuôi kiếm, đốt ngón tay vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệch. Bên cạnh nàng vị kia Hoàng Chân Tông người khoác pháp bào màu tím cắt họ trúc cơ chấp sự, Cát Hồng, càng là mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sườn núi cái kia vài tòa không ngừng phun ra nuốt vào lấy chí mạng hàn mang cự tháp. Không thể lại như vậy đánh. Cát Hồng âm thanh mang theo không đè nén được nộ hỏa cùng một chút không dễ dàng phát giác hồi hộp, Huyền Dương Tông càng đem cái này vài chục tòa huyền băng nọ tháp ẩn nó ở đây, thật sâu tính toán. Vậy mới nửa nén hương không đến, tông ta đệ tử thương vong đã gần đến 800. Luyện khí tinh huệ, không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hừ. Cái gì tím tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mỹ mâu hàn quang lấp lóe. Đảo qua dưới chân núi cảnh tượng thê thảm, đâu chỉ các ngươi Hoàn Chân Tông, ta Cửu Kiếm môn kiếm thị đội, vừa mới một lượt bắn một lượt liền hao tổn gần trăm. Những cái này nọ tháp uy lực, so trong truyền thuyết càng lớn. Hà tiên tử, các đạo hữu. Một bên, vị kia người mặc đen kỵ pháp bảo, trên mặt bao trùm lấy quỷ dị mặt nạ màu bạc Hoàn Chân Tông trúc cơ tu sĩ, La Sát, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra đặc biệt nặng nề khàn khàn, mang theo một chút vội vàng, không thể do dự nữa. Bằng chúng ta trúc cơ tu vi, liên thủ tập kích, hủy đi vài tòa nọ tháp tuyệt không phải việc khó. Như mặc kệ tàn phá bốn phía, đừng nói công lên núi đi. Các đệ tử sợ là muốn trước hao tổn hơn phân nữa. Hủy nhà nọ tháp. Cái gì tím tiêu nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng giọng địa mai độ cong, mắt phượng liếc xéo lấy La Sát, âm thanh lạnh lẽo như băng, La đạo hữu là bế quan bế đến nào không thanh tỉnh. Vẫn là làm cái này huyền băng nọ là phổ thông pháp khí ư? Cái này nọ thế nhưng từng tại Hy Thủy quận trong thú triều một tiễn băng phong qua nhị giai đỉnh phong xích hỏa giàn môi vương. Bây giờ vài chục tòa đầy đủ, khóa chặt khí thế sen lẫn thành lưới, ngươi làm trúc cơ kỳ hộ thể linh quang là vạn pháp bất xâm. Tùy tiện xông đi lên, là muốn thử xem mình liệu có thể so cái kia rắn mối vương lân giáp cứng hơn mấy phần. Lời của nàng chữ chữ như lao, không lưu tình chút nào. La Sát gương mặt dưới mặt nạ sắc chắc hẳn vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng không phản bác. Trúc cơ tu sĩ, thọ nguyên kéo dài, địa vị tôn sùng, ai không tiết mệnh như kim. Hắn tự nhiên minh bạch cái gì Tím Tiêu ý trong lời nói. Một chọn một, hắn tự tin có thể dựa vào bản thân thân pháp linh hoạt, tùy tiện tránh đi thậm chí phá hủy một tòa nọ tháp. Nhưng đối mặt vài chục tòa phối hợp ăn ý, tạo thành hỏa lực bao trùm nọ tháp tụ quần, cái kia uy hiếp chỉ số cấp trèo lên. Một khi bị một đạo ẩn chứa cực hạn hàn ý băng tiễn quá chặt, quét vào, nhẹ thì kinh mạch đồng kết tu vi tổn hao nhiều, nặng thì ngay tại chỗ hóa thành tự băng, thần hồn câu diện. Càng không nói đến, cái kia nọ tháp phía sau, tất nhiên có Huyền Dương Tông trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Hà Tiên Tử nói rất có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. La Sát Tiên lặng chốc lát, âm thanh khôi phục ngày thường âm trầm. Chương 137, Thiên Cơ Thú chương 137, Thiên Cơ Thú Hà Tiên Tử, La đạo hữu, các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Chính diện cường công tổn thất quá lớn, tông ta nguyện vận dụng mang tới thiên cơ thú. Con thú này bị tháo nhục hậu, nhưng chính diện hấp dẫn nọ tháp hỏa lực, làm đệ tử đẩy tới sáng tạo cơ hội. Các Hồng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút đau lòng, nhưng rất nhanh bị kiên quyết thay thế. Đồng thời, hai phái chúng ta mỗi phái hơn 10 chi tinh nhuệ tiểu đội, nhân số xem trọng chất lượng hơn số lượng, vòng qua chính diện chiến trường, từ cánh bên dốc đứng leo trèo mà lên, mục tiêu nhắm thẳng vào những cái kia giữa sườn núi nọ tháp. Không cầu triệt để phá hủy, chỉ cần quấy nhiêu nó vận chuyển, cắt ngang nó bắn một lượt tiết tấu, giảm bớt chính diện áp lực. Không biết tiên tử ý như thế nào. Thiên cơ thú, cái gì Tím Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên lấy làm kinh hãi, các ngươi Hoàn Chân Tông lại liền loại này áp đáy hòm chiến tranh khôi lỗi đều mang đến. Nàng ánh mắt lần nữa đảo qua dưới chân núi thây ngang khắp đồng chiến trường, nhìn thấy phe mình đệ tử tại băng xương cùng mưa tên bên trong đau khổ dãy rủa, cắn răng, quả quyết nói, "Tốt, các đạo hữu đã không tiếp được cái này bốn gốc, ta Cửu Kiếm môn tự nhiên phục hồi. Ta hiện tại lập tức truyền lệnh, chọn lựa đội năm ảnh kiếm vệ tiến công những cái kia nọ tháp." "Tốt." Hà Tiên Tử quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ta liền xuống dưới bố trí. La Sát dưới mặt nạ truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại, thân ảnh thoáng qua, đã hóa thành một đạo khói đen biến mất tại pháp đài giáp danh. Các Hồng cũng lập tức đối bên cạnh đứng hầu đệ tử hạ lệnh, nhanh đi mời ra thiên cơ thú. Chính diện chiến trường, cho ta áp lên đi. Linh Thạch Quang Sơn, chỗ giữa sườn núi, bính chữ số 3 vị huyền băng nọ tháp bên cạnh. Ha ha ha, thông quái, đúng là mẹ nó thông quái. Vệ Hằng mạnh mẽ vô một cái chính mình chân bóng đầu, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhìn xem dưới chân núi tại băng tiễn tàn phá bốn phía dưới quân lính tan ra Hoàn Chân Tông đệ tử, hưng phấn đến mặt đỏ lên, phía trước ngưng trọng quét sạch sành sanh. Cái này huyền băng nọ tháp uy lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Việt khóa chặt lông mày cũng cuối cùng giãn ra, trên mặt lộ ra một chút như chút được gánh nặng vui mừng, nắm chặt trôi kiếm tay cũng nuối lòng mấy phần. Dựa theo này tình hình, Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông đám chó con, đừng nói công phá ta đại trận hộ sơn, sợ là liền sờ đến cái này giữa sườn núi, đều muốn thoát tầng ra. Quan sát dưới chân núi khốc liệt tình hình chiến đấu, Ngụy Phàm trong lòng cũng là ám nuối lòng một hơi. Cái này huyền băng nọ tháp uy lực, chính xác vượt qua dự đoán của hắn. Tiên Thư Hồng lại không có mảy may buông lỏng, ánh mắt của hắn vượt qua phía dưới hỗn loạn chiến trường, chăm chú tập trung vào Linh Thạch Khoáng Sơn phía dưới phiến kia chỉ huy pháp đài vị trí. Nơi đó, mấy đạo thuộc về trúc cơ tu sĩ cường đại khí tức ngay tại kịch liệt ba động, hiển nhiên tại khẩn cấp thương nghị đối sách. Hai vị sư đệ, không cần thiết cao hứng đến quá sớm. Tiên Thư Hồng âm thanh trầm thấp, mang theo một chút cảnh giác, Cửu Kiếm môn cùng Hoàn Chân Tông nội tình thâm hậu, thủ đoạn không ít, tuyệt sẽ không đến đây bỏ qua. Truyền lệnh xuống, tất cả người tăng cao cảnh giác, nọ tháp bổ sung năng lượng khe hở, chú ý phòng hộ. Vệ Hằng bị sư huynh một dạy bảo, hương phấn nhiệt tình hơi thu lại, gãi gãi đầu trọc, cười hắc hắc nói, sư huynh dạy phải. Ta lão vệ liền là nhìn bọn hắn ăn quả đắng, trong lòng thống khoái. Hắn trên miệng nói lấy, ánh mắt cũng đã lần nữa sắc bén, cảnh giác quét mắt chiến trường các nơi. Ngụy Phàm cũng thu lại nụ cười, trịnh trọng gật gật đầu. Tiền sư Minh suy nghĩ chu toàn, tiếp xuống chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, Tiền Thư Hồng, Phương Việt, Vệ Hằng, thậm chí sau lưng trên tường thành những Huyền Dương Tông kia đệ tử đều cảm thấy dưới chân đại địa đột nhiên truyền đến một trận khắc thường, nặng nề mà quy luật chấn động. Đông, đông, đông. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, càng ngày càng vang, như trọng truy mài đánh đại địa. Kèm theo cái này chấn động, một cỗ so với Huyền Băng Nọ Tháp càng cuồng bạo, càng hung lệ nặng nề khí tức, như là thức tỉnh viễn cổ hung thú từ Linh Thạch Khoáng Sơn phía dưới phương hướng ở vang tràn ngập ra. Tiên Thư Hồng con người bỗng nhiên thu hẹp, ánh mắt gắt gao đinh hướng chấn động chuyển đến ngọn nguồn, từng chữ, âm thanh ngưng trọng đến cực điểm, tới. Hoàn Chân Tông, Thiên Cơ Thú. Chỉ thấy bụi mù quần quật bên trong, ba bốn cái cực lớn đến làm người hít thở không thông kim loại đường nét, chính giữa đạp lên khiến đại địa chân chiến nhịp bước, chậm chậm hiện lộ ra nó giữ tợn thân hình. Chỉ thấy nó hình tượng như một tòa di chuyển thép thiết sơn phong một loại, toàn bộ thân hình càng to lớn, gần như hơn 20 trượng. Toàn thân từ một loại huyền hắc sắc kim loại chế tạo, mặt ngoài hiện đầy thô kệch mà lại huyền ảo phong ngự phù văn, chính giữa lóe ra màu vàng đất dày nặng linh quang. Tại nó sau lưng, tám đầu tựa như cung điện trụ lớn một dạng tay lớn thay thế huy động, đầu thú bộ vị cũng là một cái tản ra cường đại pháp lực ba động to lớn tinh hạch, tại ánh nắng dựa theo phía dưới, phản xạ ra hào quang không ngừng phụt ra hút vào. T, Ngụy Phàm nhìn xem dưới chân núi cái kia vài tòa cự thú, khóe mắt cũng là hơi hơi có rút. Cái này vài tòa cự thú, mỗi một cái e rằng đều có thể so trúc cơ tu sĩ khủng bố thực lực. Hống. Một tiếng cũng không phải là huyết nhục chi khu phát ra kim loại xé rách âm thanh từ thiên cơ thú thể nội vang lên, ngay sau đó, cái kia ba bốn tòa thiên cơ thú đầu thú tinh hạch, một đạo thô to mang theo khí tức hủy diệt năng lượng màu đỏ sẫm chùm sáng ầm vang bắn ra, hướng về trên núi Huyền Dương Tông cái kia đại trận hộ sơn bắn tới. Ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kịch liệt sóng pháp lực hung hăng đụng vào trận pháp vòng bảo hộ bên trên, vòng bảo hộ màu trắng bạc mặt ngoài lập tức khua lên một trận kịch liệt gợn sóng, xung quanh phủ văn càng là phong cuồng lóe lên. Ổn định trận cước, toàn lực duy trì đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn bên trong truyền đến mấy vị trúc cơ trưởng lão mệnh lệnh, trong thanh âm mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, tất cả nọ tháp đổi phương hướng, tiến công thiên cơ thú. Trận pháp sư điều chỉnh mục tiêu, bính chữ số 3 vị huyền băng nọ tháp nghe được mệnh lệnh, tiền thư hồng lập tức hạ lệnh khóa chặt cách chúng ta gần nhất tòa kia thiên cơ thú. Tuân lệnh. Huyền băng nọ trên tháp, mấy vị kia trận pháp sư cùng mấy tên lực sĩ lại lần nữa trên dưới điều chỉnh từ lên. Ngay sau đó, to lớn huyền băng nọ tháp lại lần nữa phát ra một trận ong ong, nọ trên tháp nọ giá chậm chậm chuyển động, u lam hàn quang lại lần nữa ngưng kết. Hô, Ngụy Phàm nhìn xem trên đỉnh tháp đạo kia băng tiễn từng bước thành hình, trong miệng cũng là chậm chậm phun ra một cái chọc khí. Thiên cơ thú mang tới cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh, bắn ra năng lượng sóng ánh sáng càng là uy lực mười phần, nếu như không tiến hành ngăn cản, dưới chân núi những Hoàng Chân Tông kia đệ tử tiến công đi lên là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, một cái chọc khí vừa mới phun ra, Ngụy Phàm cái kia nhạy bén thần thức cũng là đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Các vị sư huynh cẩn thận. Địch tập. Gần như bản năng, Ngụy Phàm thần thức đột nhiên hướng về một cái hướng khác quét qua mà đi, trong miệng càng là lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hiu hiu hiu, ngay tại Ngụy Phàm há miệng nhắc nhở trong nháy mắt đó, sắc bén tiếng xé gió từ bính chữ số 3 nọ tháp bên trái truyền đến. Hơn 10 đạo giống như quỷ mị thân ảnh, mượn thiên cơ thú hấp dẫn lực chú ý cùng chế tạo hỗn loạn tới làm nhiệm hộ, đúng là từ chiến trường cánh bên lượn quanh tới. Hoàn Chân Tông ngự khôi đường tại cái này, chư đệ tử hủy nọ giết địch. Một tiếng tràn ngập sát ý quát chói hai âm thanh truyền đến, cầm đầu một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như ưng đệ tử hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Mà theo lấy chỉ thị của hắn, những đệ tử của ngự khôi đường này bên cạnh, nháy mắt đập ra mấy chục cái hung ác dữ tợn, lóe ra kim loại hàn quang khôi lỗi thú. Những khôi lỗi thú này hình thái không đồng nhất, có nhanh chóng như gió, nanh vuốt sắc bén tựa như sói khôi, có thì là hình thể chắc địch nhưng hai tay như trọng truy một dạng hùng hình chiến khôi, càng nắm chắc chỉ toàn thân màu xanh sẫm, phần đuôi nhổng lên thật cao, phun nơi cửa lóe xanh thăm thẳm hào quang hạt hình khôi lỗi. Chương 138, địch tập chương 138, địch tập một nhóm tiểu nhân. Cút ngay cho ta. Tại trận mấy tên nội môn đệ tử cơ hồ từng cái đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, thần thức tự nhiên không yếu, tại Ngụy Phàm lên tiếng nhắc nhở phía sau, cơ hồ nháy mắt liền phản ứng lại. Đối mặt vô giết tới rất nhiều Hoàn Chân Tông ngự khôi đường đệ tử cùng hình thái các dạng khôi lỗi, Vệ Hằng lập tức gầm thét một tiếng, tựa như đất bằng kinh lôi một loại, cũng là trước tiên bước ra một bước, rút ra chuôi hậu bối trường đao kia liền ngăn tại trước mặt mọi người, ám trầm thân đao rung động, phảng phất khát uống máu tươi. Trong chốc lát, quanh thân hắn kinh mạch khí huyết như địa hỏa dâng trào, một đạo sền sệt gần như ngưng kết thành thực chất màu máu cương cháo đột nhiên căng ra, cứ thế mà tại đánh tới khôi lỗi chiều dâng phía trước xây lên một đạo thành lũy. Cùng lúc đó, Tiền Thư Hồng bên trái, một vị mặt đen thanh niên cũng là theo sát phía sau, bay vọt tới trước người mọi người, đồng thời bên ngoài thân một trận ngân quang hiện lên, một cái to lớn bảng cờ màu bạc liền hiện lên ở trước người. Trên bảng cờ, vô số đùa chú màu bạc tại một ô một đường ở giữa phi tốc lưu chuyển, trong chốc lát cấu tạo đến một tòa bảo vệ nghiêm mật, khí thế lưu chuyển không ngừng tinh la chiến trận. Thanh lanh cứng cỏi ngân huy chảy xuôi, cùng bệ hàng cái kia cuồng bạo hung lệ huyết sắt thành lũy hòa lẫn, tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được phòng tuyến. Vành, vành, giang giác, nặng nghề va chạm cùng kim loại vặn bẹo chói tai âm hưởng nháy mắt nối thành một mảnh, xông lên phía trước nhất tê khôi, hùng khôi những quái vật khổng lồ này, vì thân hình bụng về chuyển hướng không kịp, chặt chẽ vững vàng đâm vào huyết khí cương cháo cùng màu bạc trên bàn cờ. Vệ Hằng cương cháo kịch liệt chấn động, máu bắn tứ tung, phát ra tư tư ăn mòn âm hưởng, bản thân hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, từng cục bắp thịt sôi sụp như sát, dưới chân nham thạch từng khúc ra nước, nhưng cố nửa bước không lùi. Lại nhìn mặt đen thanh niên bên kia, bàn cờ màu bạc thì như sóng nước dập dờn, tinh la quy tích tăng tốc nhanh luân chuyển, đem như bài sơn đảo hải cự lực tầng tầng phân hóa, gỡ dẫn, ngân mang mặc dù một trận chợt hiện, lại vẫn như cũ củng cố như núi. Mà theo lấy Vệ Hằng cùng tên kia mặt đen thanh niên một ngựa đi đầu, nguyên bản vô giết tới những Hoàng Chân Tông kia đệ tử cùng khôi lỗi lập tức vì đó một ngăn. Bảo vệ nọ tháp, cản bọn hắn lại. Tiên Thư Hồng phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, hắn lập tức buông tha đối dưới chân núi chiến trường cùng tiên cơ thú quan sát, thân hình như điện bay vòng, hướng về tập kích bất ngờ tới những Hoàng Chân Tông kia đệ tử bay đi. Bên hông trường kiếm thương lang ra khỏi vỏ, kiếm quang mát lạnh như nước, một đạo cô đọng như thực chất một dạng kiếm khí màu trắng như dải lụa quét ngang mà ra, vượt qua Vệ Hằng cùng tên kia mặt đen thanh niên, thẳng chém xông lên phía trước nhất mấy cái thiết trảo lang khôi. Ngụy Phàm tuy là trước hết nhất phản ứng lại, nhưng cũng không có cùng Vệ Hằng, Tiền Thư Hồng đám người đồng dạng trực tiếp xông đến phía trước nhất, mà là thận trọng đứng ở sau lưng mọi người, vừa quan sát chiến trường thế cục, một bên vận chuyển pháp lực tìm đúng cơ hội bắn ra mấy đạo kình phong chỉ cùng huyền thủy tên. Hắn rộng lớn tay áo không gió mà bay, hai tay mười ngón tại trong tay áo phi tốc bấm niệm pháp quyết, nhanh đến chỉ còn hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Đầu ngón tay mỗi một lần linh động điểm ra, đều có một khóa cô đọng như thực chất, như bắn hoàn kích thước màu xanh kình phong không tiếng động bắn ra. Ầm, ầm, ầm. Mấy đạo chật hẹp nhỏ bé kích thước màu xanh kình phong hung hăng đánh vào khôi lỗi bên trên, nhìn như không đáng chú ý va chạm, lại bộc phát ra kinh người lực xuyên thấu cùng pháp lực chấn động, bị đánh trúng thú khôi như gặp phải trọng truy, bên ngoài thân tinh thiết nháy mắt lom xuống bặm mẹo, mấp mô một mảnh, nhịp bước lảo đảo liền lùi mấy bước, thế công vì đó trì trệ. Kình phong chỉ lại có uy năng như thế. Xa xa, khống chế khôi lỗi một tên Hoàn Chân Tông đệ tử mắt thấy chính mình khổ tâm luyện chế chiến khôi lại bị cái này cơ sở nhất pháp thuật đánh đến chật vật không chịu nổi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn về phía Ngụy Phàm ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng thật sâu kiêng kỵ. Không nghĩ tới, có thể đem cơ sở pháp thuật tu luyện đến nỗi cái này hóa cảnh, hình phát ra bé nhỏ mà lực thấu kim thạch, cái này Huyền Dương Tông đệ tử, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Huyền Thủy tên, ngưng. Sau lưng mọi người, Ngụy Phàm đối cái kia ánh mắt kinh nghi giống như chưa tỉnh. Hắn mười ngón biến ảo như hồ điệp xuyên hoa, thể nội tinh thuần thủy hành pháp lực dâng trào mà ra, tại hai ngón ở giữa cấp tốc hội tụ, áp xúc, ngưng hình. Tiếp lấy, hai ba đạo thâm đen như mực, tản ra ý lạnh thấu xương thủy tiễn tự nhiên ngưng tụ thành, vô thanh vô tức, lại nhanh hơn điểm điện, bắn thẳng đến đối diện hai vị Hoàn Chân Tông đệ tử mi tâm. Hai tên đệ tử kia tâm thần hơn phân nửa hệ tại trên khối lỗi, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn hai đạo không đáng chú ý hắc tuyến bắn tới, trong lúc đội vã nghĩ rằng là bình thường thủy tiễn, thể nội pháp lực bản năng phun trào, trước người chống lên tầng một lưu chuyển linh lực màu xanh nhạt vòng bảo hộ, liền muốn lại lần nữa thôi động chiến khôi vọt tới trước. Nhưng mà, sau một khắc, làm cái kia huyền thủy đầu mũi tên chạm đến vòng bảo hộ màn sáng, chỉ là phốc một tiếng vang nhỏ, cái kia pháp lực vòng bảo hộ ứng thanh mà nát, đúng là như là giấy. Thâm đen thủy tiễn không trở ngại chút nào xuyên não mà vào. Cái kia hai tên Hoàn Chân Tông đệ tử trên mặt hoảng sợ nháy mắt ngưng kết, ánh mắt nhanh chóng tan rã, thân thể mềm nhũn ngã quỵ. Pháp thuật thông huyền, viên mãn chi cảnh. Cầm đầu vị kia khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như ưng đệ tử nhìn thấy cái này huyền thủy tên uy lực, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nghẹn ngào quá khẽ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá chỉ là một đạo cơ sở pháp thuật, sao có thể giống như cái này lớn uy lực, dĩ nhiên có thể không trở ngại chút nào đột phá một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ hộ thể linh quang. Tốt, Ngụy sư đệ thần hồ kỳ kỹ. Lập tức đối phương hai tên Hoàn Chân Tông đệ tử đổ xuống, Tiền Thư Hồng, Vệ Hằng cùng Phương Việt mấy người cũng là không khỏi đến lớn tiếng khen hay lên. Trái lại Hoàn Chân Tông một phương, tổng cộng bất quá hơn 10 nhân mã, giờ phút này bị Ngụy Phàm cái này xuất quỷ nhập thần, uy lực kinh người cơ sở pháp thuật luân phiên đả kích, lại hao tổn hai người, trận cước hơi loạn, sĩ khí mắt trần có thể thấy dưới đất thấp rơi xuống đi. Tự tìm cái chết. Đứng đầu tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, lập tức cũng là lập tức quay đầu đối còn lại Hoàn Chân Tông đệ tử lớn tiếng nói, cẩn thận cái kia nội môn đệ tử cơ sở pháp thuật công kích, không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, trước đi phá hoại nọ tháp. Vâng. Còn lại Hoàn Chân Tông đệ tử ầm vang đồng ý, trong mắt cũng dâng lên kiên quyết ý nghĩ. Mấy tên đệ tử lập tức thay đổi pháp quyết, điều khiển mấy cái hình như cự nện, có thể phun ra sền sệt linh vong khôi lỗi nào về phía Ngụy Phàm phương hướng. Cùng lúc đó, càng nhiều đệ tử thì liều lĩnh thôi động còn lại thú khôi, chọn vẹn buông tha phòng ngự cùng chiến đấu, như là tự bạo lưu tinh. Phong cuồng hướng lấy nọ tháp nền móng gọt mạnh mà đi. Trước sau bất quá 3-4 tức thời gian, 7-8 cái thú khôi liền đã xông đến huyền băng nọ phía dưới tháp. Cùng lúc đó, khống chế bọn chúng Hoàn Chân Tông đệ tử sắc mặt dữ tợn, trên tay pháp ấn như điên như cuồng, trong miệng càng là cấp tốc niệm tụng lấy tự hủy pháp chú, quanh thân linh lực liều lĩnh tràn vào khôi lỗi hạch tâm. Hống, chỉ thấy cái thứ 7-8 cái khôi lỗi trên mình phù văn lập tức u quang đại định, một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tính chất hủy diệt cường hành linh lực ba động như là sắp phun trào núi lửa, theo bọn nó thể nội phong cuồng vươn ra. Không tốt, bọn hắn muốn tự bạo khôi lỗi, bảo vệ nọ tháp. Nhìn xem cái thứ 7-8 cái thú khôi khác thường, Tiền Thư Hồng lập tức sắc mặt đại biến, lập tức quát chói hai một tiếng. Nhưng mà lúc này đã muộn, oeng, theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái thứ 7-8 cái chiến khôi dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra, bốn phía bắn tung tóe linh lực trực tiếp đem nọ phía dưới tháp bốn cái hoàng đồng một chống đỡ trụ bao vào, toàn bộ nọ tháp đều tại cái này mãnh liệt ba động bên trong bốn phía lay động. Hô trướng. Tiền Thư Hồng khỏe mắt muốn rách, phi kiếm trong tay thanh minh cùng tôi, kiếm quang tăng vọt, nháy mắt kích xạ ra mấy đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, chém về phía trong bụi mù như ẩn như hiện Hoàn Chân Tông đệ tử thân ảnh. Trận chiến này phía trước trưởng lão liền đã nói qua, phải tất yếu thủ vệ hảo cái này huyền băng nọ tháp, vàng không môn quy sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một khi cái này nọ tháp bị hủy, hắn thân là lĩnh đội đại sư minh nhất định là khó từ tội. Nhìn xem 7-8 cái chiến khôi dĩ nhiên dùng tự bạo tới cưỡng ép phá hủy cái này huyền băng nọ tháp, Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến trong lòng một trận thầm mắng, cái này huyền băng nọ tháp nếu thật là có chuyện bất chắc, phòng trường phía trước mình tân tân khổ khổ kiếm đến điểm này thiện công điểm đều không đủ trụ. Mẹ nó, không xong đúng không? Đảo mắt xem xét hướng Hoàn Chân Tông đệ tử tiến công tới phương hướng xem xét, không nghĩ tới lại nắm chắc chỉ chiến khôi mưu toàn đột phá Tiền Thư Hồng, vệ hàng đám người tạo thành phòng tuyến va chạm đi bảo, Ngụy Phàm lập tức khẽ nhếch mép, lập tức tay áo đón gió du lên, liền có hai trường toàn thân xích hồng, mặt ngoài nhảy lên tỉ mỉ màu vàng kim lôi văn phù lục xuất hiện tại trong tay. Hưu, hai trường lôi hỏa phù nháy mắt rời khỏi tay, ở giữa không trung hóa thành hai cái hỏa xà hướng về những cái kia thú khôi bay đi. Cùng lúc đó, Tiền Thư Hồng quanh thân một trận ngân mang lấp lóe, tiếp đó thứ nhất cắn đầu lưỡi, đúng là một cái tinh huyết phun ra, trước người phi kiếm no chấm tinh huyết phía sau. Lập tức phát ra một trận vui vẻ kiếm minh, thân kiếm đều phồng lớn lên 6-7 xích. Huy Hoàng kiếm đạo, Chu Tả diệt ma. Đi. Tiền Thư Hồng sắc mặt đống nhiên trắng bệnh như tờ giấy, khí tức cũng mệt mỏi mấy phần, thế nhưng đôi mắt lại sáng đến dọa người, nó trên người tán phát ra khí thế cũng là càng tăng lên. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia mắt ứng đệ tử vị trí, mạnh mẽ lăng không một chỉ. Chôi kia uống no tinh huyết, uy năng tăng vọt kiếm lớn màu bạc, phát ra một tiếng xé rách thương khung rít lên, hóa thành một đạo xuyên thủng hư không tia chớp màu bạc Tiền Thư Hồng cái kia no chấm tinh huyết cự kiếm. Cuốn theo lấy thấu xương sắc ý, xé rách không khí, thẳng chém về phía khống chế khôi lỗi Hoàn Chân Tông đệ tử hạch tâm khu vực. Kiếm quang trắng bạc tăng vọt, uy thế kinh người, bước đến cái kia mắt ứng đệ tử cùng xung quanh mấy người không thể không hốt hoảng né tránh, thế công vì đó trì trệ. Mà cái kia Hoàn Chân Tông trong hàng đệ tử, 3-4 tên đệ tử bất quá sơ sơ lau một điểm phi kiếm kia ngân quang, liền lập tức đầu người rơi xuống, máu trào như suối. Ầm ầm, ầm ầm. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm vung ra hai đạo lôi hỏa phù tinh chuẩn trúng mục tiêu đến tiếp sau đánh tới mấy cái thiết trảo lăng khôi. Hỏa xà nổ tung, lôi quang tung tóe bốn phía, ngọn lửa cuồng bạo nháy mắt thôn vệ cái kia mấy cái sói khôi yếu ớt khớp nối cùng hạch tâm phù văn, đem nó nổ đến chia năm xẻ bảy, nóng dực khí lãng xen lẫn mảnh kim loại quét ngang, cứ thế mà ngăn chặn khôi lỗi dòng thác trùng kích tình thế, ổn định trận cước. Trợ giúp lập tức tới ngay, bọn hắn chống không được quá lâu. Tiên thư Hồng cưỡng chế tinh huyết hao tổn mang tới choáng, lớn tiếng gào thét, âm thanh mang theo một chút khàn khàn. Đồng thời, Tiên thư Hồng lại lần nữa quay đầu đối Huyền Băng nọ trên tháp mấy vị trận pháp sư cùng lực sĩ lớn tiếng phân phó, nắm chắc thời gian chữa trị nọ tháp. Hắn biết rõ việc cấp bách là bảo trụ bị thương nặng Huyền Băng nọ tháp, những cái này tới trước đánh lén quấy rầy Hoàng Chân Tông đệ tử căn bản không dám trì hoãn quá lâu, chỉ cần đặng Huyền Dương Tông thạch bảo bên trong trợ giúp vừa đến, những đệ tử của Hoàng Chân Tông này bao gồm những khôi lỗi này, đến lúc đó muốn đi đều khó. Chương 139, giết địch chương 139, giết địch theo lấy Tiền Thư Hồng một kiếm này bí lực, lại thêm Ngụy Phạm hai chương lôi hỏa phù, cũng là thành công ngăn chặn lại mấy phần các đệ tử Hoàng Chân Tông tiến công tình thế. Nhưng những đệ tử của Hoàng Chân Tông này đồng dạng cũng bằng vào nhiều thú khôi, thành công công lên Huyền Băng nọ tháp bính chữa số 3 vị chỗ này trận địa. Hai phái đệ tử cuối cùng tại loại này lặp đi lặp lại rằng co bên trong hung hăng đụng vào nhau. Ngự Phong, Ngụy Phàm một tay vừa bấm pháp quyết, quanh thân pháp bảo không gió từ trống, toàn bộ nhân thân hình về sau nhanh lùi lại, tránh thoát một cái sói khôi trong miệng thốt ra một quả hỏa cầu. Tiểu tử, tránh còn rất nhanh. Vừa mới giết hai ta danh sư đệ, hôm nay ngươi liền cho ta đem mạng nhỏ lưu tại nơi đây à? Đối diện, một vị thao túng chiến khôi Hoàn Chân Tông đệ tử nhẹ răng cười lấy lao đến, bên cạnh cái kia Huyền Hắc Sắc Lang khôi cũng là phát ra một trận cơ quan vặn bẹo rất thanh âm, tiếp đó huy động đuốt sói cùng cái kia Hoàn Chân Tông đệ tử một đạo lấn người áp lên. Các hạ khẩu khí cũng thật là không nhỏ, liền nhìn một chút ngươi có hay không có thực lực kia. Ngụy Phàm biểu tình nghiêm trọng, khẩu khí cũng là thản nhiên nói, đừng đến thời điểm như ngươi cái kia hai vị sư đệ đồng dạng vẫn lạc tại nơi đây, liền cái chôn xương chốt đều không có. Nói xong lời ấy, Ngụy Phàm thể nội pháp lực một trận cuộn cuộn, cũng là hai đạo huyền thủy tên lại lần nữa ngưng kết mà ra, hướng về tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử kích xạ đi qua. Cùng lúc đó, Ngụy Phàm lại vô một cái chữ vật đại, lật tay lấy ra hai đạo hình cung phi nhận tới, chính là phía trước hắn đánh giết luyện thi tông tà tu đạt được trung phẩm pháp khí hồ quang nhận. Những ngày này, hắn chủ yếu mỗi ngày đều sẽ đem kiện pháp khí này tế luyện một phen, hôm nay cuối cùng là lấy ra tới thử một lần uy lực. Đi. Ngụy Phàm đối tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử cách xa một chỉ, cái kia hai thanh hổ quang nhận một trận linh quang lấp lóe sau liền hóa thành một chuôi hàn quang bốn phía phi nhận quần quần của tới. Hừ, tuổi còn trẻ, thủ đoạn cũng không nhỏ. Cái kia Hoàng Chân Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, sau một khắc, bên cạnh sói khôi lại lần nữa biến hóa thân hình, tiếp lấy lại là một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu phun ra. Ầm. Hỏa cầu kia đón thủy tiễn đục vào, lại theo nổ vang mà hóa thành điểm điểm linh quang ở giữa không trung tán loạn chốt bụi. Ngay sau đó, thân hình đột nhiên chợt hiện mấy cái, đúng là trực tiếp tránh thoát hồ quang nhận mấy lần vung chém. A, lần này Ngụy Phàm cũng là không khỏi đến khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn dạng này, đối diện vị kia Hoàn Chân Tông đệ tử tu luyện, hình như cũng không phải cái gì phổ thông thân pháp chi thuật. Tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử thân hình một trận lấp lóe sau, lại lần nữa tại Ngụy Phàm chỗ không xa dừng lại, lập tức lại là bóp một đạo pháp quyết, đúng là một cái màu vàng đất giao ba cạnh đột nhiên xuất hiện trước người, tiếp đó xoay tròn lấy hướng Ngụy Phàm xoắn tới. Ngay sau đó, bên cạnh cái kia sói khôi lại hướng về Ngụy Phàm vùng chào tới. Một người này một khôi, còn thật là khó dây dưa. Đối mặt với giao ba cạnh cùng sói khôi tiến công, Ngụy Phàm sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng thì không khỏi đến thầm mắng một tiếng. Khó trách nhiều như vậy Huyền Dương Tông đệ tử tại trên những khôi lỗi này bị thiệt lớn, hôm nay đối đầu, chính xác là không dễ đối phó. Huống hồ, có khả năng thao túng chiến khôi đồng thời, còn có thể phóng xuất ra một cái giao ba cạnh pháp khí, có thể thấy được tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử thần thức chắc chắn không kém. Lập tức lấy cái kia Huyền Hắc Sắc Lang khôi vung chào tới, Ngụy Phàm thân hình cũng là đột nhiên về sau lóe lên. Phong độn. Suy một tiếng, Ngụy Phàm quanh thân một trận thanh quang hiện lên, tiếp lấy toàn bộ người đúng là trực tiếp xuất hiện tại tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử bên trái. Đối mặt với đột nhiên biến mất Ngụy Phàm, cái kia giao ba cạnh cũng là mất đi mục tiêu, một kích mà không. Ân. Không nghĩ tới Ngụy Phàm thân pháp dĩ nhiên cũng là như thế kinh người, tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử cũng là hơi hơi biến sắc. Kình phong chỉ. Ngụy Phàm co ngón tay bắn liền, trong nháy mắt liền là 7-8 đạo màu xanh kình phong bắn ra mà ra. Hiu. 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 7-8 đạo màu xanh chợt hẹp nhỏ bé phá không mà tới. Đã kiến thức Ngụy Phàm cơ sở pháp thuật chỗ lợi hại, tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử tự nhiên không dám kinh thường, lập tức một đạo hộ thể linh quang nổi lên, tiếp lấy thân hình lại lần nữa hướng bên cạnh lóe lên. Một hơi đánh ra 7-8 đạo kinh phong, Ngụy Phàm không có cho cái kia Hoàng Chân Tông đệ tử mảy may cơ hội, thò tay đột nhiên đưa tay về phía trước, tiếp lấy nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung pháp khí hồ quang nhận hơi chấn động một chút, liền hướng về tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử lại lần nữa vung chém tới. Liên tiếp né tránh 3-4 đạo kinh phong, không nghĩ tới cái kia hồ quang nhận lại bắn tới, tên kia Hoàng Chân Tông đệ tử trong mắt cũng là không khỏi đến xuất hiện một vẻ bối rối. Đáng giận, tiểu tử này mới thi triển xong pháp thuật, lại khống chế pháp khí, nó thần thức mạnh e rằng không dưới ta. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử trong mắt cũng là lóe lên một tia ngưng trọng. Nó vung tay lên, muốn đem cái kia màu vàng đất giao ba cạnh triệu hồi, tiếp đó đi cuốn lấy Ngụy Phàm pháp khí hồ quang nhận. Còn không chờ cái kia giao ba cạnh bay trở về, nó khỏe mắt quét nhìn cũng là lại lần nữa nhìn thấy đối diện Ngụy Phàm dĩ nhiên lại bóp một đạo hỏa viêm thuật hướng chính mình đánh tới. Đạo hỏa diễm kia tựa như một đầu hỏa xà một loại, phun lưỡi rắn hướng chính mình cắn xé tới. Tiểu tử này pháp thuật thế nào nhiều như vậy? Tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử trong lòng âm thầm giận mắng một tiếng, nghĩ đến chờ một hồi nhất định phải đem người này băm thành tám mảnh để tiết trong lòng phẫn nộ mới tốt. Lập tức, nó thân thể hơi hơi hướng bên cạnh một bên, liền lại lần nữa lướt qua cái kia hỏa xà tránh khỏi.
Hừ, cho mèo. Tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là hiện lên một chút vẻ khinh thường. Cái này hỏa xà tốc độ tuy là cực nhanh, nhưng hắn đối thân pháp của mình lại rất có tự tin. Nhưng mà, cái kia nguyên bản lướt qua Hoàn Chân Tông đệ tử thân thể kích xạ đi qua hỏa xà, đột nhiên ở giữa không trung xoay người một cái, tiếp đó phun xích hồng lưỡi rắn đâm vào trên người hắn, cũng trực tiếp từ nó thân thể xuyên qua mà qua. Làm sao có khả năng? Tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử chỉ cảm thấy đến thân thể thật giống như bị hỏa diễm đốt lên, tiếp lấy cả người liền không còn ý thức. Đánh chết một tên luyện khí hậu kỳ Hoàn Chân Tông đệ tử, Ngụy Phàm cũng là ám nuối lòng một hơi, lập tức lại lần nữa bắn ra một đầu hỏa xà đem cái kia Hoàn Chân Tông đệ tử thi thể đốt lên hết sạch, cũng thò tay đem hiển lộ ra chữ vật đại nắm trong tay. 140 chương lùi địch, Ngụy Phàm đầu ngón tay câu lên, một đạo kình khí vô hình cuốn theo lấy cố kia ngã lăn Hoàn Chân Tông đệ tử bên hông chữ vật đại, vững vàng rơi vào hắn pháp bảo màu xanh trong tay áo. Túi thân man mát, còn mang theo một chút huyết tinh cùng chủ nhân không tan thần niệm khí tức. Ánh mắt của hắn như điện, chớp mắt đảo qua toàn bộ bính tự tam hào trận địa. Giờ phút này, phương này ở vào hắc nham quặng mỏ ở giữa nhỏ hẹp trên trận địa, đã triệt để hóa thành tu la trường. Tiếng sắt thép va chạm, pháp thuật tiếng bạo liệt, khôi lỗi gào thét cùng tu sĩ gầm thét rú thảm xen lẫn, đinh thai nhức óc. Huyền Dương Tông đệ tử màu xanh trang phục cùng Hoàn Chân Tông đệ tử màu nâu xám pháp bảo hỗn tạp va chạm, đao quang kiếm ảnh ở giữa, càng hữu hình hơn thái khác nhau khôi lỗi xuyên qua trong đó, phun ra khói độc, vung vẩy tay lớn, kích xạ phi châm, đem tình hình chiến đấu quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Tiên thư hồng một ngựa đi đầu, phi kiếm trong tay hóa thành một dải lụa cầu đồng, kéo chặt lấy đối phương tên kia khuôn mặt lạnh lùng, mắt ứng như điện dẫn đầu đệ tử. Ánh kiếm phương thực, dày đặc khí lạnh, mỗi một lần va chạm đều kích thích chói mắt kia lửa cùng sắc bén bình phong. Phía trước nhất vệ hằng, quanh thân vây quanh lồng khí bên trên, cái kia quét màu máu theo lấy mỗi một lần đối cứng mà bộc phát nồng đậm, như là bốc cháy hỏa diễm. Trong tay hắn hậu bối trường đao thế đại lực chìm, mạnh mẽ thoải mái, lại bằng bản thân dũng, miễn cưỡng đánh vác hai tên Hoàn Chân Tông đệ tử tính cả bọn hắn khống chế hai cỗ hình sói khôi lôi điên cuồng tấn công, đao quang đi tới, đá vụn bắn tung tóe, quả thực là căng ra một vùng không gian. Một bên kia phương Việt, tình cảnh cũng là có chút tràn ngập nguy hiểm. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi ướt áo dày, trường kiếm trong tay mặc dù múa đến dày không thông gió, lại tại tên kia Hoàn Chân Tông đệ tử xảo quyệt pháp thuật cùng nó bên cạnh một bộ cao khoảng một trượng, hai tay như trọng truy cự viên khôi lỗi cùng bạo thế công phía dưới liên tục bại lui. Khôi lỗi mỗi một truy nệ xuống, đều chấn đến mặt đất khẽ run, phương Việt kiếm quang càng ảm đạm, bước chân phù phiếm, mắt thấy là phải bị ép vào góc chết. Xách, Ngụy Phàm lông mày cau lại, không do dự nữa. Dưới chân một điểm, thân hình như quỷ mị tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên qua, mấy cái lên xuống liền tới gần phương Việt vòng chiến. Hắn chập ngón tay như kiếm, thể nội linh lực dâng trào, đầu ngón tay nháy mắt ngưng tụ ra một đạo u lam thâm thúy, hàn ý thấu xương huyền thủy tên. Đi. Xoát. Huyền thủy tên phá không dứt lên, bắn thẳng đến cái kia đang toàn lực gáp bách phương Việt Hoàn Chân Tông đệ tử sau tâm. Tiễn này nhanh như thiểm điện, góc độ xảo quyệt, càng mang theo một cỗ xuyên thủng kim thạch sắc bén khí tức. Đệ tử kia sau lưng lông tơ dựng thẳng, một cỗ lạnh giá tử vong dự cảm đống nhiên phủ xuống. Hắn nơi nào còn nhớ được phương Việt, hú lên cái gì, không chút nghĩ ngợi liền trở tay chụp về phía ngực. Một đạo ngân quang long lánh, phù văn phức tạp phù lục nháy mắt kích phát, hóa thành một mặt lưu chuyển lên như thủy ngân lộng lẫy hình tròn quan tuẫn, khó khăn lắm ngăn tại huyền thủy tên trên đường đi. Ầm. Một tiếng vang trầm, huyền thủy tên mạnh mẽ đâm vào ngân tuẫn bên trên. U lam thủy quang cùng màu bạc phù mang quyết liệt đối sông, quang tuẫn kịch liệt chấn động, gợn sóng tuôn ra, dù chưa bị xuyên thủng, nhưng cũng đem đệ tử kia chấn đến khí huyết sôi trào, lảo đảo lui lại mấy bước. Trong lòng hắn kinh hãi càng lớn, vừa mới đã có hai tên đồng môn vì sơ suất, bị tiễn này tùy tiện xuyên qua pháp khí hộ thân, dẫn đến lạnh thấu tim hạ trạng. Cái này nhìn như không đáng chú ý huyền thủy tên, uy lực lại khủng bố như vậy. Phương Sư Minh, nhanh đi chém cái kia khôi lỗi, kẻ này giao cho ta kiềm chế. Ngụy Phàm âm thanh trong trẻo, quay đầu đối Phương Việt nói. Thân hình hắn lơ lửng, đã ngăn tại Phương Việt cùng cái kia Hoàn Chân Tông đệ tử ở giữa. Đa tạ Ngụy sư đệ viện thủ. Phương Việt như được đại xá, trên mặt vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Hắn biết do nếu không phải Ngụy Phàm một tiếng này giải vây, chính mình sợ đã giữ nhiều lành ít. Sư đệ cẩn thận, đợi ta hủy cái này nghiệt xúc liền tới giúp ngươi. Nói xong, hắn mừng rỡ, kiếm thế đột nhiên thay đổi, hóa thành mấy đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh. Không tiếp tục để ý đệ tử kia, ngược lại mạnh mẽ chém về phía cái kia vì chủ nhân phân thần mà động tác có chút chỉ trệ cự viên khôi lỗi. Hừ, Huyền Dương Tông tiểu tạp thoái, phá ta chuyện tốt. Cái kia Hoàn Chân Tông đệ tử ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận, lập tức chính mình chiến khôi tại phương Việt kiếm khí chém vào phía dưới, cứng rắn vỏ ngoài kia lửa tung tóe, nháy mắt thêm mấy đạo ngân sâu, không khỏi đau lòng đến chửi ầm lên. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một cỗ hùng hậu linh lực màu vàng đất tại đầu ngón tay ngưng kết, hiển nhiên là muốn thi triển nào đó cường lực pháp thuật phản kích. Mơ tưởng, Ngụy Phàm sao lại cho hắn cơ hội? Pháp bảo tay áo đột nhiên bung lên, một đoàn hừng hực vô cùng hỏa cầu gào thét mà ra. Hỏa cầu kia tại không trung lại ngưng tụ thành một cái sinh động như thật hỏa diễm linh điểu, hai cánh chấn động, mang theo đốt diệt hết thể khí nóng tức, mạnh mẽ vọt tới mặt kia ngân quang lưu chuyển hộ thuẫn. Ầm ầm, hỏa điểu ầm vang nổ tung, cuồng bạo liệt diễm cùng sóng xung kích quét sạch ra. Cái kia ngân bạch quang thuẫn tuy là cứng cỏi, nhưng cũng tại cái này kịch liệt dưới vụ nổ hào quang tranh gấp, nháy mắt giảm đạm mấy phần. Thi pháp bị cắt đứt phản vệ lực lượng càng làm cho đệ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngọn ngọn, cưỡng ép đem dâng lên nghịch huyết ép xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Liên tiếp gặp khó, cái này Hoàn Chân Tông đệ tử triệt để nổi giận. Trong mắt hắn lộ hung quang, đột nhiên vỗ một cái chữ vật đại, không ngờ lấy ra một trường toàn thân xích hồng, phù văn như long xà du tẩu kỳ dị phù lục. Phù này vừa ra, một cỗ làm người sợ hai tinh chất hủy diệt ba động liền tràn ngập ra, không khí xung quanh đều phảng phất biến đến sền sệt nóng rực. Thật mạnh hỏa sát chi khí. Ngụy Phàm con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, thần thức nhạy bén bắt đến trương kia xích phù ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hắn không chút do dự, dưới chân Vân Yên bước quay nhanh, thân hình như gió hướng về sau nhanh lùi lại mấy trượng, kéo dài khoảng cách. Loại phù lục này tuyệt không phải hàng thông thường, thậm chí so hắn cái kia lôi hỏa phù còn phải mạnh hơn 3 phần. Cái kia Hoàng Chân Tông đệ tử khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt lóe lên một chút đau lòng, cũng đã quyết tâm kích phát phù này, đem trước mắt cái này đáng hận Huyền Dương Tông tiểu tử triệt để đốt làm cho tàn. Đầu ngón tay hắn linh lực phun trào, liền muốn truyền vào trong phủ. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ô ô ô, ba đạo minh ngông mạnh mẽ xuyên đấu vân tiêu tiếng kèn, đột nhiên từ đỉnh núi tòa kia nguy nga thạch bảo bên trong vang lên. Tiếng gầm cuộn cuộn, nháy mắt vượt trên chiến trường huyên áo. Ngay sau đó, một trận ngay ngắn mà tiếng bước chân rồn rập, áo giáp tiếng va chạm từ xa mà đến gần. Chỉ thấy từng đội thân mang thống nhất màu xanh huyền thiết trọng giáp, cầm trong tay chế tạo pháp khí Huyền Dương Tông tinh nhuệ đệ tử, như là vỡ đê màu xanh dòng thác, từ thạch bảo phương hướng mãnh liệt mà ra, khí thế như hồng hướng lấy các nơi bị đánh lén nọ tháp trận địa cấp tốc gấp rút tiếp viện mà tới. Viện quân đến. Ngụy Phàm trong lòng rung động, trên mặt lộ ra nét mừng. Trái lại tay kia cầm xích phù Hoàn Chân Tông đệ tử, được nghe điều này đại biểu Huyền Dương Tông chính thức phản kích cái lệnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên tay của hắn thôi động phù lục động tác cứ thế mà cứng đờ. Bỏ đi, tất cả người, mau lui. Một bên khác, chính giữa cùng Tiền Thư Hồng kịch đấu mắt ương đệ tử lớn tiếng hét to, âm thanh mang theo một chút không cam lòng gấp rút. Thân hình hắn quỷ mị chớp liên tục, hiểm hiểm tránh đi Tiền Thư Hồng đuổi tập một đạo lăng lệ kiếm mang, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tình thế nháy mắt bị chuyển. Huyền Dương Tông viện quân chớp mắt là tới, lại dây dưa tiếp, tất hám lớp lớp vào ngây. Mệnh lệnh một thoáng, còn lại Hoàng Chân Tông đệ tử cũng vô cùng quả quyết, thậm chí có người liền giá trị xa xỉ khôi lỗi cũng không kịp thu về, nhộn nhịp thi triển thân pháp, hóa thành từng đạo màu nâu xám thân ảnh, theo sát cái kia mắt ương đệ tử, như thủy triều xuống hướng dưới chân núi rừng rậm hoàng hốt thu lại. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngụy Phàm đối diện đệ tử kia, trung quy là không cam lòng kích phát trường kia bảo mệnh át chủ bài. Hắn cắn răng nghiến lợi đem xích hồng phù lục mạnh mẽ nhét về trong ngực, oán độc không gì sánh được trừ Ngụy Phàm một chút, liền cái kia đang bị Phương Việt kiếm quang rạo sắt đến vết thương chồng chất, động tác càng cứng ngắc cự viên khôi lỗi cũng bất chấp, quay người liền thi triển thân pháp, chật vật chuyển vào rút lui dòng người, chỉ để lại một câu tràn ngập hận ý ngoan thoại trong gió vang vọng. Ngụy Phàm nghe vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng lãnh đạm độ cong. Hắn cũng không truy kích, thậm chí ngay cả mí mắt đều lười giơ lên một thoáng. Đánh giết địch nhân tất nhiên có thể đổi lấy thiệt công, nhưng vì thế đi thành công mới trường kia rõ ràng phẩm giai cực cao phụ lục phải trang trí mạng. Tính mạng của mình chỉ có một đầu, Ngụy Phàm không bao giờ làm loại này vô vị mạo hiểm. Hắn cùng vừa mới chém nát cự viên khôi lỗi hạch tâm, chính giữa chống kiếm thở dốc Phương Việt liếc nhau, hai bên đều ăn ý gật đầu một cái, không có đuổi theo lùi lại Hoàng Chân Tông đệ tử. Cuối cùng, mạng nhỏ chỉ có một đầu, chức trách của bọn hắn cũng chỉ là giữ vững cái này bính tự tam hào trận địa, bảo vệ sau lưng nọ thác. Giặc cùng đường chớ đuổi, gìn giữ đất đai có trách. Chương 141, huyết chiến chương 141. Huyết chiến theo lấy thạch bảo bên trong đám kia thân mang huyền thanh áo giáp, quanh thân dũng động nóng rực huyền dương linh lực đệ tử như dòng thác vào tới, bính tự tam hào trận địa cái kia lung lay sắp đổ phòng tuyến cuối cùng bị ổn định. Nguyên bản hung hãn bức người Hoàn Chân Tông ngự khôi đường thế công, tại cỗ này sinh lực quân trùng kích vào, như là đụng vào đá ngầm thủy triều, đống nhiên tăng dã. Ngụy Phàm lồng ngực kịch liệt lên xuống, gần như chết lặng cánh tay run nhẹ nhẹ. Vừa mới cái kia gần nửa nén nhang át chiến, hao hết thể nội hơn phân nửa pháp lực. Bốn phía khói lửa tràn ngập, hỗn tạp mùi máu tanh nồng đậm cùng khôi lỗi tổn hại sau khét lẹt khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, trận địa phía trước ngổn ngang lộn xộn đổ dạng động tác cố Hoàng Chân Tông đệ tử thi thể, còn có mấy cố bị kiếm khí chạm đến phá thành mảnh nhỏ khôi lỗi thú tàn cốt. Tuy là ngự khôi đường tập kích cho bọn hắn tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng bạn hạnh chính là tòa kia từ ngàn năm hàn thiết cùng phụ trận cấu tạo, tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn khí huyền băng nọ tháp chủ thể còn tại. Trên thân tháp tuy có mấy đạo dữ tợn vết nứt cùng cháy đen tiêu đốt ấn ký, nhưng hạch tâm trận cơ chưa hủy. Chỉ cần hậu phương trận pháp sư làm sơ chữa trị, truyền vào linh thạch, tôn chiến trường này sát khí liền có thể lại lần nữa phun ra chí mạng hàn băng thiết thị. Hô. Ngụy Phàm thở dài một hơi, căng cứng thần kinh hơi trì hoãn. Tăng thêm đánh chết cái này 6-7 tên Hoàn Chân Tông đệ tử, trận chiến này công, ứng đủ để chống qua trận địa bị tổn thương trách nhiệm, thậm chí hơi có dư dận. Hắn đưa tay xóa đi thái dương rỉ ra mồ hôi và máu hỗn hợp vết bẩn, ánh mắt vô ý thức quét về phía càng xa xôi chiến trường. Cái này nhìn một cái, tâm lại đột nhiên trầm xuống. Hướng tây nam, nguyên bản đứng sừng sững vài tòa huyền băng nọ tháp đã hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. To lớn thân tháp trọn vẹn sụp đổ, rạn nứt lương trụ bản mèo biến dạng. Còn sót lại một nửa từ cứng rắn hoàng đồng mục chế thành tháp cơ lẻ loi trơ trọi mà đâm về khói lửa tràn ngập bầu trời. Xên xẹt như mực khói đen cuốn theo lấy không tắt hỏa diễm, từ phế tích chỗ sâu quần quần bốc lên, mơ hồ có thể thấy được cháy đen chân cụt tay đứt cùng nghiền nát pháp khí tán lạc ở giữa. Mà phía dưới hoàng thạch bảo chính diện chiến trường chính, càng là hỗn loạn như ấm đun nước. Ba tòa như là pháo đài di động khổng lồ thiên cơ thú, giờ phút này đã có một tòa triệt để hóa thành một đống vật mèo bốc cháy sắt vụn. To lớn kim loại thân thể bị xé rách, nội bộ bành răng, đường ống trần trụi tại bên ngoài, phả ra khói xanh. Còn thừa hai tòa mặc dù còn tại oanh minh vận chuyển, vung gãy tám đầu phủ đầy phủ văn tay lớn, nhưng mặt ngoài sớm đã là hầm trải rộng, vết cháy dầu dĩ. Tay lớn dạn nước và mèo, động tác rõ ràng trì trệ. Đầu thú nguyên bản có thể xuyên thủng núi đá hừng hực năng lượng trùng sáng, giờ phút này cũng thay đổi đến ảm đạm thưa thớt, uy lực giảm nhiều. Không có thiên cơ thú hỏa lực cường đại áp chế, Hoàn Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn hai phái đệ tử không thể không dùng huyết nhục chi khu bổ khuyết phòng tuyến. Vô số đạo thân ảnh tại bụi mù cùng pháp thuật trong quang mang đan xen, kiếm quang như điện, phù lục nổ tung, phi kiếm phá không rít lên, tiếng la giết, tiếng giống, sắp chết tiếng hét thảm hỗn tạp pháp thuật va chạm với mình. Giữa không trung, vài trăm chiếc lớn nhỏ không đều linh mục phi chụp như là bầy ong xuyên qua lui tới. Bất ngờ có tu sĩ chân đạp phi kiếm hoặc khống chế pháp khí, từ trên thuyền nhún người nhảy xuống, đầu nhập phía dưới cối xay thịt chiến đoàn, hoặc là tiếp ứng bị thương đồng môn cấp tốc rút lui. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Mắt thấy cảnh này, Ngụy Phàm chấn động trong lòng, đáy lòng không khỏi dâng lên một cô khó nói lên lời thê lương cảm giác. Tại loại này hủy thiên diệt địa tông môn đại chiến trước mặt, vô luận là luyện khí hậu kỳ tinh huệ, vẫn là cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Ngụy sư đệ, Phương sư đệ. Một người trầm ổn lại mang theo thanh âm mệt mỏi vang lên. Tiên Tư Hồng đi tới, hắn nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, bờ môi hiện ra không khỏe mạnh thanh bạch, cầm kiếm tay cũng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa mới cái kia phiên bạo phát hao tổn cực lớn. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, lại cảnh giác nhìn về dưới chân núi Thật Tông đệ tử lui bước phương hướng, trầm giọng nói, Huyền Băng Nọ Tháp chưa chữa trị, sơ suất không được. Làm phiền hai vị sư đệ, trước canh gác hướng đông nam, để phòng đám tặc tử kia đi mà quay lại, lại đánh lén. Vâng. Thiền sư Minh yên tâm. Ngụy Phàm cùng bên cạnh Phương Việt lập tức chắp tay đồng ý, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng kính ý, vừa mới nếu không phải tiền sư huynh không tiết hao tổn bản nguyên tinh huyết, dùng một tay kinh hồng tuyệt diễm kiếm thuật liên chạm mấy tên cường địch, cứ thế mà sẽ mở ngự khôi đường mây kín, bọn hắn cái này bính tự tam hào trận địa, e rằng sớm đã bước phía tây nam những phế tích kia góp chân. Giờ phút này sư huynh có lệnh, hai người tất nhiên là lẫm liệt tuân theo. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Phàm cùng Phương Việt vừa mới quay người, chuẩn bị tuần sát góc đông nam lúc, đông, 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 một trận cứng cáp, mạnh mẽ, phản phất ẩn chứa nào đó cổ lão vận luật kim cổ âm thanh. Đột nhiên từ dưới chân núi Hoàng Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn liên quân trận địa phương hướng ù ù truyền đến. Cái kia tiếng trống xuyên thấu chiến trường huyên náo, rõ ràng vang vọng tại vùng trời Hoàng Thạch Bảo. Ngụy Phàm cùng Phương Việt bước chân dừng lại, mặt lộ ngạc nhiên. Ngược lại Tiền Thư Hồng phản ứng nhanh nhất, hắn đầu tiên là nao nao, lập tức nó trong mắt bộc phát ra mừng như điên hào quang, nguyên bản trắng bệch trên mặt cũng dâng lên một vòng kích động đỏ ửng, cười to nói, "Bây giờ thu binh." Ha ha ha. Chơi trợ giúp ta Huyền Dương. Hai vị sư đệ nhìn tới Hoàng Chân, Cửu Kiếm hai phái tạc tử, cũng đến nọ mạnh hết à, không chịu nổi. Phản phất xác minh lời của hắn, dưới chân núi cái kia như là như cuồng triều mãnh liệt tiến công hai phái đệ tử, tại kim cổ vang lên mấy mắt, thế công đống nhiên chỉ trệ. Toàn bộ huyên náo chiến trường phảng phất có chút dừng lại, tiếng la giết đều yếu mấy phần. Ngay sau đó, như là thủy triều xuống sóng lớn một loại trừ tuyến đầu vẫn cùng Huyền Dương Tông đệ tử gắt gao chiến đấu bộ phận tinh nhuệ, hậu phương số lớn hai phái tu sĩ bắt đầu ngay ngắn trật tự hướng dưới chân núi rút lui. Bọn hắn cũng không phải là tan vỡ, mà là thay thế điểm hộ, kết thành trận hình phòng ngự chậm chậm lui lại, đem người bị thương bảo hộ trung tâm. Nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, tuyến đầu đệ tử cũng tại không trùng phi chu linh năng hỏa lực kiểm hộ cùng con sót lại thiên cơ thú kiểm chế phía dưới, mình tính thoát ly tiếp xúc, chuyển vào rút lui dòng thác. Tiến lùi có độ, pháp luật sông nghiêm. Cái này Hoàn Chân Tông cùng Cựu Kiếm môn, xứng đáng là chuyển thừa ngàn năm quái vật khổng lồ, nội tinh thâm hậu, sát thực không dễ cùng lớp. Ngụy Phàm nhìn dưới chân núi cái kia mặc dù bại không loạn, chậm chậm thối lui quân địch trận thế, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đối phương cho thấy tính kỷ luật cùng tổ chức lực, viễn siêu bình thường tán tu hoặc tiểu môn phái. Hô. Một bên Phương Việt đặt mông ngồi ngay đó, lưng tựa lạnh giá tháp cơ tàn biên, thật dài phun ra một cái cho khí, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn vui mừng cùng khó mà che giấu mọi mệt, cuối cùng kết thúc. Cái này quỷ môn quan đi về trước một lần tư vị. Ngụy Phàm không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên dưới chân núi từng bước bóng người lưa thưa, cùng bị còn sót lại trên chiến trường, phả ra khói xanh tàn cốt cùng chưa hồi chiều thi thể. Hắn nhíu chặt lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại khóa đến càng sâu. Cảnh tượng thê thảm như là lạc ấn khắc vào não hải. Cái này, vẹn vẹn chỉ là ngày đầu tiên. Cuộc sống về sau, như vậy cối xay thịt chiến sự không biết còn muốn kéo dài bao lâu. Tại loại này hạo kiếp phía dưới, người ngày mai cũng đột nhiên xuất hiện tử vong, ai có thể dự liệu cái nào sẽ trước phủ xuống. Ô, vù vù. Cơ hồ tại dưới chân núi quân địch rút lui âm cuối tiêu tán thời khắc, Hoàng Thạch Bảo chỗ sâu cũng vang lên trầm thấp mà kéo dài kim ngọc tiếng kèn, sóng âm mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, chuyển khắp toàn bộ thành lũy. Đây là Huyền Dương Tông thu binh chỉnh đốn tín hiệu. Lập tức, mỗi trận địa may mắn còn sống sót các đệ tử, như là thủy triều xuống dòng suối, mang theo đầy người vết máu, mỏi mệt cùng đau đớn, yên lặng hướng Thạch Bảo bên trong thu lại. Không có đệ tử gieo họ, chỉ có tiếng bước chân nặng nề cùng đè nén thở dốc tại tàn tạ trên trận địa vang vọng. Ngụy Phàm kéo lấy cơ hồ bị móc sạch thân thể, theo lấy dòng người quay trở về phân phối cho chính mình nhỏ hẹp nhà đá. Thể nội pháp lực sớm đã mất đi 7-8, kinh mạch mơ hồ cảm giác đau đớn, tinh thần càng là tiêu hao đến cực hạn. Hắn thậm chí không kịp cởi ra thân kia dính đầy bùn máu, nhiều chỗ tổn hại pháp bảo, một đầu vừa ngã vào lạnh giá trên giường đá, nặng nề mí mắt cũng không còn cách nào chống đỡ, nháy mắt lâm vào thâm trầm mê man. Ngoài nhà đá, người bị thương rên rỉ, pháp trận chữa trị ong ong, tuần tra đệ tử tiếng bước chân phảng phất đều cách hắn đi xa, chỉ còn dư lại vô biên vô tận hắc ám cùng mọi mệt đem hắn triệt để chiếm lấy. Chiến hỏa cũng không vì một đêm thở dốc mà dập tắt, ngược lại như là dội lên lan dầu, bộc phát khốc liệt lên. Tiếp xuống mấy ngày, Hoàng Chân Tông cùng Cửu Kiếm môn hình như quyết tâm muốn trừ bỏ Hoàng Thạch Bảo khỏa này đinh, thế công như sóng dữ một đợt mãnh qua một đợt, không ngừng nghỉ chút nào. Trúc cơ kỳ nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng bắt đầu tại trong chiến trận vẫn lạc, mỗi một lần kinh thiên động địa tự bạo hoặc vẫn lạc lúc dên gì, đều như là trọng truy gõ tại song phương đệ tử trong lòng, tỏ rõ lấy trận này xung đột đã thăng cấp đến ngươi chết ta sống tình huống. Luyện khí kỳ đệ tử thương vong càng là xúc mục kinh tâm, mỗi ngày đều có quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt vĩnh viễn biến mất tại khói lửa bên trong. Huyền băng nỏ tháp xem như phòng ngự hệ tầm, trở thành hai phái tinh nhuệ đệ tử không tiếc đại giới cũng muốn phá hủy hàng đầu mục tiêu. Tại đối phương như là điên dại đánh mạnh phía dưới, từng tòa tượng trưng cho Huyền Dương Tông lực lượng phòng ngự hàn băng cự tháp ầm vang sụp đổ. Đến ngày thứ ba mặt trời lặn thời gian, tây nam, hướng chính nam, không ngờ có gần nửa nỏ tháp hóa thành bốc lên khói đặc phế tích, hoàng thạch bảo ngoại vi vòng phòng ngự bị cứ thế mà xé mở mấy cái to lớn lỗ hổng. Tất nhiên, Huyền Dương Tông đệ tử cũng không phải đợi làm thịt cứu non. Tại cường độ như thế tiến công phía dưới, Hoàng Chân, Cửu Kiếm hai phái trả ra đại giới đồng dạng thảm trọng vô cùng. Cái kia ba tòa đã từng như là chiến tranh cự thú mạnh mẽ đâm tới thiên cơ thú, bây giờ đã toàn bộ hóa thành giữa sơn cốc bốc cháy khổng lồ mổ. Trên bầu trời, mấy chục chiếc linh một phi chu mang theo lửa nóng hừng hực cùng khói đặc, rơi vỡ tại hoàng thạch bảo xung quanh sơn linh ở giữa, giấy lên núi lửa mấy ngày không tắt, đem bầu trời đêm chiếu đến một mảnh đỏ tươi. Ngụy Phàm chỗ tồn tại bính tự tam hào trận địa, vì vị trí đối lập thấp, thêm nữa trải qua ngày đầu tập kích sau đề phòng xâm nghiêm, lại như kỳ tích tại cái này mấy ngày trong cuồng chiều khó khăn thủ vững. Nhưng mà trên trận địa đồng môn, cơ hồ người người mang vết thương, không một may mắn thoát khỏi. Vệ Hằng tại hai ngày trước một lần dạ tập bên trong, bị một cái ẩn nút kịch độc khôi lỗi thu đánh lén trọng thương, nửa người tê dại biến thành màu đen, đã sớm bị khẩn cấp mang đến hậu phương đan đường cứu chữa. Tiên thư Hồng vị này trận địa chủ kiến, kiếm thuật mặc dù buộc phát lăng lệ tàn nhẫn, mỗi một kiếm vung ra đều mang quyết tuyệt sát ý, nhưng nó sắc mặt lại một ngày trắng bệnh qua một ngày, hốc mắt hám sâu, khí tức cũng thay đổi đến phù phiếm bất ổn. Liên tục mấy ngày cường độ cao chém giết cùng tinh huyết hao tổn, đã nghiêm trọng dao động hắn căn cơ. Hắn chui kia nguyên bản linh quang trong mắt trường kiếm, bây giờ thân kiếm cũng nhiều mấy đạo nhỏ bé vết nứt, ánh sáng ảm đạm. Cho dù là Ngụy Phàm chính mình, luôn luôn dùng cẩn thận, bảo mệnh làm đầu, cũng tại hôm qua lúc tờ mở sáng một lần hôn chiến bên trong mắt lửa. Một cái hình như xuyên sơn giáp, tốc độ cực nhanh đê dài khôi lỗi thu không biết từ cái góc nào trong bóng tối thoát ra, sắc bén như đao kim loại răng nhọn mạnh mẽ cắn thủng hắn cánh tay trái, lưu lại mấy cái sâu đủ thấy xương lỗ máu, khiến cho phụ vết thương nhẹ. Liên tục mấy ngày thần kinh căng thẳng cao độ, tại đường danh sinh tử dễ rủa bồi hồi, Ngụy Phàm cảm giác chính mình toàn bộ người đều gần như chết lặng. Huy động pháp khí, đón đỡ, né tránh, thi pháp. Những động tác này phản phất thành khắc vào cốt tủy bản năng, chống đỡ hắn chỉ còn giữ lại dục vọng cầu sinh cùng một chút đối tông môn chức trách kiên trì. Mỗi một lần chiến đấu khẽ hở, hắn đều nắm chắc mỗi một tức thời gian điều tức hồi phục, ánh mắt đảo qua trận địa bốn phía càng ngày càng ít quen thuộc gương mặt, trong lòng cũng là bộc phát nặng nề. Bất quá, tại chiến sự bắt đầu ngày thứ năm sau, một đạo từ phía sau truyền đến điều lệnh, cũng là lại lần nữa để nó phân chấn. Chương 142, điều lệnh chương 142, điều lệnh sóc phong cuốn qua hoàng thạch bảo pha tạp bảo tượng, nghẹn ngào không ngừng, tăng thêm mấy phần biên tái hoang vu. Đơn sơ ngoài nhà đá, một vị thân mang nội môn Huyền Dương Tông đạo bào màu xanh thanh niên, cầm trong tay một mai trắng muốt ngọc giản, thần sắc nghiêm nghị. Thân hình hắn rắn giỏi, tay áo trong gió bay phất phới, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trong nhà đá đi ra khỏi thân ảnh. "Ngụy sư đệ, tông môn pháp chỉ, đặc biệt tới chiêu mộ tại ngươi." Thanh niên âm thanh trong trẻo, rõ ràng mà rơi vào Ngụy Phàm trong tai. Ngụy Phàm nghe tiếng mà ra, một thân tẩy đến trắng bệnh nội môn Huyền Dương Tông thanh bảo, thân hình lại đứng nghiêm. Ánh mắt của hắn rơi vào thanh niên ngọc giản trong tay bên trên, tâm hồ chỗ sâu đông nhiên nhấc lên gợn sóng, trên mặt lại trầm tĩnh như nước, cung kính khom người vái chào. Sư Minh đích thân đến, không biết có cái gì chỉ thị. Tên thanh niên kia khẽ bước cằm, cầm trong tay mai kia tản ra nhàn nhạt linh quang điều động khiến ngọc giản đưa về phía Ngụy Phàm, nghiêm mặt nói: "Ngụy sư đệ trước đây tại núi Quảng Hàn thiết lập xuống đại công, lực giết mấy tên tà tu, nó công tích tông môn đã nói rõ quay tại sách. Trải qua chấp sự trưởng lão Đường hợp thương nghị, đặc biệt lần nữa điều động tại ngươi, tiến về Ninh Dương quận Kính Châu thành đóng giữ 3 năm. Lần này đi, trừ phòng thủ trách nhiệm, càng cần trong bóng tối điều tra luyện thi tông dư nghiệt tung tích, truy tìm nó luyện thi ngọn nguồn, chấm dứt hậu họa. Lệnh này, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận?" Thông môn điều lệnh rốt cuộc đã đến. "Thẩm sư minh, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngụy Phàm khác cha khác mẹ thân huynh đệ." Một cố khó nói lên lời cuồng hỉ giống như nham tương tại Ngụy Phàm đấy lòng dâng trào, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Nói thật, khoảng thời gian này ở tiền tuyến mỗi ngày sẵn sàng chiến đấu, luyện khí tu sĩ vẫn lạc như mưa, liền trúc cơ kỳ sư thúc đều có hao tổn, cái này hoàng thạch bảo đã sớm thành tu la sát trường, có khả năng chuyển nơi này, không khác nào gặp được đường sống trong coi chết. Ngụy Phàm cố kiềm chế quần quật tâm tư, trên mặt bộ phát kính cẩn, hai tay tiếp nhận mai kia còn mang ôn nhuận linh khí ngọc giản. Thật sâu vai trào đến cùng, âm thanh càng là chém đinh chặt sát, tông môn pháp chỉ, đệ tử Ngụy Phàm không dám không theo, nhất định phải dốc hết toàn lực, không phụ phó thác. "Tốt." Thanh niên gặp Ngụy Phàm đáp ứng đến dứt khoát, trên mặt lộ ra một chút tán dương ý cười, lập tức nói bổ sung: "Điều động khiến đã phía dưới, sứ mệnh của ta liền coi như hoàn thành." Bên cạnh đó, tông môn thương cảm cái này mặc cho gian nguy, đặc biệt tăng phái 3 tên ngoại môn đệ tử, cung cấp ngươi ra giỏi điều khiển. Tính toán thời gian, ước chừng sau nửa tháng, liền sẽ đến Hoàng Thạch Bảo cùng ngươi tụ hợp. Còn có 3 vị đồng môn tương trợ. Ngụy Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ nhân thủ ngược lại so dự đoán nhiều chút. Hắn lần nữa không người, ngôn từ khẩn thiết nói: "Sư minh một đường buôn ba mệt nhọc, phong trần mệt mỏi, không bằng vào nhà nghỉ lấy." Dũng sư đệ dâng lên một ngọn trà xanh, hơi tỏ tâm ý. "Sư đệ tâm ý, ngu minh tâm lĩnh." Thanh niên khoát tay áo mang theo một chút thanh phòng, giá trị trận chiến này sự tình rằng co thời khắc, điều lệnh nặng nghề, chốc lát không được trì hoãn, còn có mấy mai điều động khiến cần lập tức đưa đến hắn. "Ngụy sư đệ ghi nhớ kỹ, ngươi cần trong 2 tháng, dẫn dắt 3 vị đồng môn đến Kính Châu thành, vạn chớ dây dưa lỡ việc kỳ hạn, bằng không tông môn pháp luật nghiêm, sợ sinh chi tiết. Cần tuân sư minh dạy bảo, đệ tử nhất định phải tới đúng lúc." Ngụy Phàm nghiêm nghị đáp. Thanh niên kia không cần phải nhiều lời nữa, khẽ bước cằm. Chợt thân hình thoáng qua, túc hạ sinh vân, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trong chớp nhoáng liền biến mất ở hoàng thạch bảo mênh mông cuối chân trời. Ngụy Phàm đứng lặng tại chỗ, đưa mắt nhìn đạo kia độn quang triệt để dung nhập viễn không, cho đến cũng lại tìm không gặp một chút dấu tích, mới chậm rãi thu về ánh mắt. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú lòng bàn tay mai kia tản ra nhu hòa bạch quang ngọc giản. Đầu ngón tay cảm thụ được trên đó lưu chuyển man mát linh lực, Ngụy Phàm hít một hơi thật sâu hoàng thạch bảo lạnh thấu xương khí, vừa mới quay người, đi lại chậm ổn trở lại nhà đá bên trong. Kẹt kẹt, nặng nề cửa đá bị lần nữa đóng lại, Ngụy Phàm trực tiếp hướng đi bồ đoàn màu xanh, khuynh chân ngồi xuống, đem hỗn loạn nỗi lòng toàn bộ đè xuống, ngưng thần tinh khí, một tia thần thức như tia nước nhỏ, thăm dò vào trong tay điều động kiến trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản tích chứa tin tức giống như họa quyển tại trong thức hải bày ra, đóng giữ Kính Châu thành, trong vòng 3 năm. Ám tra tà tu tung tích, truy tìm luyện thi ngọn nguồn. Kính Châu thành đóng giữ đệ tử, đã có 3 người không hiểu mất tích. Tới bây giờ tung tích không rõ, sợ đã gặp bất trắc. Đọc đến chỗ này, Ngụy Phàm bóp lấy ngón tay ngọc giản không tự giác nắm chặt mấy phần, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên. Nói đến, lần này điều động khiến bên trên nhiệm vụ thật đúng là cùng hắn có chút quan hệ. Lần trước mỏ hàn thiết bên trong xuất hiện đại lượng luyện thi một chuyện, tuy là bởi vì Ngụy Phàm kịp thời phát hiện cũng báo cáo, cho nên không có đối Huyền Dương Tông tiền tuyến tạo thành quá lớn quá nhiễu. Nhưng gần vạn cố luyện thi xuất hiện, vẫn là đưa tới cao tầng Huyền Dương Tông trưởng lão coi trọng, bởi vậy cũng là cố ý điều động mấy vị đệ tử trong bóng tối điều tra một phen. Cái này một điều tra, trực tiếp đem những cái này luyện thi nguồn gốc tra được bên cạnh Lâm Giang quận Ninh Dương quận. Nhưng Ninh Dương quận nơi này, vắng vẻ trình độ cơ hồ cùng Lâm Giang quận kẻ tám lạng người nửa cân, lại linh mạch linh khoáng thưa thớt, Huyền Dương Tông đối với nơi này từ trước đến giờ không quá coi trọng. Bởi vậy, liên quan tới tà tu manh mối mới tra được nơi đây, liền trực tiếp mất đi. Mà xem như Ninh Dương quận luyện thi ngọn nguồn một trong Kính Châu thành, càng là trực tiếp có 3 vị ngoại môn đệ tử mất tích. Huyền Dương Tông mấy vị cao tầng trưởng lão cho rằng, Ninh Dương quận rất có thể có một chỗ luyện thi tông cứ điểm, cho nên lần này mới cố ý đem nội môn đệ tử điều động đến Ninh Dương quận các nơi tuần tra đóng giữ, trong bóng tối điều tra một phen những cái này luyện thi nguồn gốc. Mà Ngụy Phàm đóng giữ địa phương, ngay tại Ninh Dương quận Kính Châu thành. Luyện khí đệ tử mất tích, trong bóng tối cứ điểm. Lần này nó đủ, quả nhiên có chút sâu a. Ngụy Phàm thu về thần thức, lòng bàn tay vô ý thức lướt ve lạnh buốt ngọc giản giáp danh, thấp giọng tự nói. Trong nhà đá tia sáng lờ mờ, chiếu đến hắn hai đầu lông mày thần sắc lo lắng sâu nặng. Bất quá, Ngụy Phàm trong lòng cũng rõ ràng. So với nơi đây hoàng thạch bảo tiền tuyến, cái kia lúc nào cũng có thể phủ xuống đao quang kiếm ảnh, thân tử đạo tiêu nguy hiểm, có thể đem hắn từ tiền tuyến điều đi, Kính Châu thành nhiệm vụ, đã là trong tuyệt cảnh đường sống duy nhất, là Thẩm Sư Minh làm hắn kiếm tới một chút hy vọng sống. Nói thật, nếu là ở bình thường, biên cảnh đóng giữ loại nhiệm vụ này, cho cậu cậu đều không làm. Hắn thân là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử Thương Nham Phong, lại có linh khí tràn đầy động phủ cư trú, mỗi tháng còn có xa xỉ động lộc tháng cùng linh thạch phát xuống, thỉnh thoảng còn có thể tích lũy điểm thiện công điểm đổi lấy một chút ngoài định mức tu chân tài nguyên. Nghĩ quần mới sẽ đi Ninh Dương quận loại này vắng vẻ địa phương, linh mạch thưa thất linh khí mỏng manh không nói, thậm chí còn có bỏ mệnh nguy hiểm. Nhưng mấu chốt là, hắn hiện tại thân ở tiền tuyến chiến trường, mỗi ngày mỗi khắc đều có vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm. Đừng nói cái gì luyện khí, liền trúc cơ đều không còn mấy cái. Hoàng Thạch Bảo nơi này là tuyệt đối không thể lợi, chỉ có rời đi mới có đường sống.